Chương 1591, ám đế chương 1591, ám đế Ninh Thần tiến lên nâng Lâm Anh. Hoa nữ hiệp, Lương cô nương, các ngươi vịn hơi lớn sư huynh cùng tam sư huynh. Ninh Thần một bên nói, một bên ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm thích hợp ẩn thân gian phòng. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía mái vòm trên xà ngang kia từng hàng tiễn lô. Thật sự là thật bản lãnh, vậy mà có thể tại cái này xà ngang bên trong lên máy bay quan, tên bắn ra mũi tên không chỉ uy lực kinh người, mà lại tiếp tục nửa chén trà nhỏ thời gian. Nếu không phải bọn hắn phản ứng nhanh, hiện tại liền thành thuyền cỏ mượn tên. Như thế tinh vi cơ quan, có thể hay không cùng Lâm Tinh Nhi phụ mẫu có quan hệ. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn lập tức thu liễm suy nghĩ, nói, lên lầu 2. Hắn bị Lâm Anh hướng thang lầu đi đến. Nhưng đột nhiên, Liễu Bạch Tỷ thân ảnh lóe lên, như đất bằng phi hành, nháy mắt xuất hiện ở bên trong trước tấm bình phong, trong tay kiếm gô đâm xuyên bình phong. Tiền bối tha mạng, người một nhà. Sau tấm bình phong vang lên một đạo kinh hoàng thanh âm. Liễu Bạch Tỷ kiếm vẫn chưa thu hồi. Sau tấm bình phong người một cử động cũng không dám, mặc dù chỉ là một thanh kiếm gỗ chống đỡ cổ họng của hắn, nhưng hắn biết rõ, đừng nói một thanh kiếm gỗ, cho dù là một cọng cỏ, tại trong tay Liễu Bạch Tỷ địa đều là lợi khí giết người. Vương gia, ta là thái sơ các người. Sau tấm bình phong người nói. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, hướng Liễu Bạch Tỷ địa gật đầu một cái, sau đó nói, đi ra. Một cái không đến 30 tuổi nam tử, một thân ăn mặc gọn gàng trang điểm, u diễm lâu hỏa kế đều là bộ này trang điểm. Linh Thần meo mắt lại đánh giá hắn, ngươi là thái sơ các người? Là, thái sơ các mật thám ảnh 25 tham kiến vương gia. Thiếu các chủ thông chi chúng ta, nói là vương gia đến Lang Châu về sau, để chúng ta toàn lực phối hợp. Chỉ là chúng ta còn chưa kịp điều tra rõ vương gia hành tung, vương gia đã đến nơi này. Tiểu nhân muốn giúp vương gia, làm sao một mực tìm không thấy cơ hội? Linh Thần meo mắt lại hỏi, tìm không thấy cơ hội? Chỉ cần tới gần bổn vương, nói một câu trong lầu này che kín cơ quan ám khí, bổn vương cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Vương gia bất giận, tiểu nhân thử qua, căn bản là không có cách tới gần vương gia. Coi như tới gần, chỉ sợ cũng sẽ trở thành vương gia dưới kiếm văn hồn, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Linh Thần không có lên tiếng, nhưng trong lòng tán đồng đối phương. Lúc kia, tới gần hắn người đều phải chết, huống hồ nói hắn cũng không nhất định sẽ tin. Bổn vương dựa vào cái gì tin ngươi là thái sơ các người? Cái sau nói, cái này u diễm lâu bốn phía che kín cung tiến thủ, đại môn cùng cửa sau bên ngoài đều có cơ quan, muốn lao ra, không cẩn thận liền sẽ rơi vào cả bẫy. Đến lúc đó loạn tiễn thể phát, tránh cũng không thể tránh. Cái này u diễm lâu có chạy trốn mật đạo, vương gia mời đi theo ta. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, không biết nên không nên tin đối phương. Chúng ta tiếp vào thiếu các chủ mật tín, để chúng ta điều tra Lang Châu tình huống, bao quát võ lâm mình. Tiểu nhân đoán chuyện này vương gia khẳng định biết. Linh Thần khẽ gật đầu, đây là hắn để Tiêu Nhan Tịch tra. Chuyện này chỉ có hắn, Tiêu Nhan Tịch cùng thái sơ các tại Lang Châu thám tử biết. Linh Thần đối trước mắt người, tin mấy phần. Kỳ thật, hắn hiện tại cũng không có càng nhiều lựa chọn. Thám tử duỗi ra hai tay, vương gia nếu vẫn không tin, tiểu nhân nguyện tự trói hai tay, ở phía trước dẫn đường. Linh Thần vẫy tay, không cần, còn mời dẫn đường. Nếu là chúng ta còn sống ra ngoài, bổn vương hướng các ngươi thiếu các chủ vì người sinh công. Đa tạ vương gia, mời đi theo ta. Ảnh 25 quay người ở phía trước dẫn đường. Linh Thần nhìn về phía Liễu Bạch Tỷ Nhi, sau đó liếc mắt nhìn ảnh 25. Liễu Bạch Tỷ Nhi thấy rõ Linh Thần ý tứ, có chút gật đầu một cái. Ảnh 25 mang Linh Thần mấy người đi tới lầu một tận cùng bên trong nhất cửa một căn phòng, gian phòng kia chỉ có một cánh cửa, rất nhỏ hẹp. Mở cửa, bên trong cũng không phải rất lớn, trồng một chút phá cái bàn. Ảnh 25 đem đã phá băng ghế ném sang một bên, sau đó lại đem một tấm thiếu chân lật ngược trên mặt đất cái bàn rời đi, kết quả phía dưới xuất hiện một cái cửa vào. Vương gia, thời gian không nhiều, chúng ta phải nắm chắc. Linh Thần gật đầu. Ảnh 25 trước nhảy vào cửa vào, sau đó thổi đốt cây châm lửa. Linh Thần mấy người nối đuôi nhau mà vào. Đây là một đầu thông đạo dưới lòng đất, coi như rộng rãi. Linh Thần cúi người, chị dâu, đi lên, ta có người. Hoa Linh Lung trên lưng Tạ Tư Vũ, Lương Chi Chi cõng lên Kha Hiếu, hóp lưng lại như mèo đi lên phía trước. Còn may là giang hồ nhi nữ, có sức lực. Cái này nếu là khuê các nữ tử, liền thật chơi xong. Ở trong mật đạo dòng dã đi hai khắc đồng hồ mới đến cửa ra. Lối ra bị một khối phiến đá che giấu. Ảnh 25 xốc lên phiến đá, đem mọi người từng cái kéo ra ngoài. Linh Thần ngắm nhìn một phía, nơi này là một tòa hoang phế sân nhỏ. Ảnh 25 đạo, vương gia, nơi đây không nên ở lâu, đầu này mật đạo Hồng Ý hộ pháp biết, bọn hắn nếu là không gặp được thi thể của các ngươi, chắc chắn đoán được chúng ta theo đầu này mật đạo trốn, nhất định sẽ phái người toàn lực truy sát. Linh Thần hỏi, nhưng có chỗ ẩn thân. Vương gia, nói không chừng bọn hắn lúc này còn không có phát hiện các ngươi còn sống, hiện tại chính là đào tẩu thời cơ tốt. Một khi bị bọn hắn phát hiện, cái này toàn bộ chợ đen đều là ám đến người, đến lúc đó lại nghĩ chạy đi liền khó. Linh Thần nhìn về phía Lâm Anh mấy người, mặt mũi tràn đầy lo âu, bọn hắn đều bị thương. Nếu không kịp thời trị liệu, hắn lo lắng lưu lại di chứng. Ảnh 25 túi người nói, vương gia, không bằng chờ thêm thuyền lại trị liệu, tiểu nhân hiểu sơ y thuật. Linh Thần kinh ngạc, thuyền. Nơi này còn có những đường ra khác. Là, có một đầu mạch nước ngầm, thông hướng ngoại giới, ta tại thượng du vụng trộm chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ. Nhưng là ven đường có ám đế người chấn giữ, bất quá nhân số không nhiều, lấy vương gia thực lực, giết ra ngoài không thành vấn đề. Linh Thần gật đầu, đã như thế, cái kia đi nhanh đi. Cùng lúc đó, ngoài u diễm lâu, vô số cung tiễn thủ dương cung lắp tên, đem u diễm lâu vây chật như nêm cối. Mà lúc này, lang gia cùng nữ tử áo đỏ thì là quỳ trên mặt đất. Bọn hắn quỳ lạy đối tượng là một vị nhìn không ra tướng mạo, bởi vì hắn mang theo mặt nạ che khuất trên nửa khuôn mặt. Bất quá có thể nhìn ra, hắn hẳn là đã có tuổi, thái dương có tóc trắng, nhưng trải cẩn thận tỉ mỉ. Mà hắn lúc này ngồi tại một tấm đặc chế trên giường êm, trước mặt là một tấm nhỏ bàn thấp. Bên cạnh, hai cái làn da tuyết trắng thiếu nữ, ánh mắt hoảng sợ, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ hắn dùng cơm. Người này chính là cái này chợ đen chi chủ, Ám Đế. Hạc Cửu Tiêu bọn người biết, Ám Đế dùng cơm lúc quyết không cho phép người khác quấy rầy. Bất kể là ai, dám quấy rầy Ám Đế dùng cơm, hạ chàng đều sẽ rất thảm. Bên trái thiếu nữ dùng tuyết trắng khăn lụa giúp Ám Đế lau rơi trên môi mỡ đông, sau đó đem trên bàn bàn ăn rút đi, thay đổi một bàn món ăn mới. Ám Đế là cái rất người ý tứ, ăn cơm bàn ăn, đua những này nhất định phải là kim, kém nhất cũng phải là ngân. Vừa chính lên cái này mâm đồ ăn, đĩa cùng phía trên cái nắp đều là hoàng kim chế tạo. Bên phải thiếu nữ mở ra cái nắp, trong bàn ăn vậy mà là một cánh tay. Đây là một đoạn cánh tay liên tiếp tay. Nhìn cánh tay này cùng mảnh khảnh ngón tay, chủ nhân của nó cái tuổi không lớn lắm nữ tử. Chương 1592, mặt người dạ thú. Chương 1592, mặt người dạ thú mở ra cái nắp thiếu nữ, nhìn thấy trong bàn ăn cánh tay, dọa đến hoa dung thất sắc, phát ra rít lên một tiếng. Mà đã vươn tay Ám Đế, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó yên lặng thu tay về. Người ở chỗ này đều là sắc mặt biến hóa. Tất cả mọi người biết, Ám Đế ghét nhất thời điểm dùng cơm bị người quấy rầy. Thiếu nữ dọa đến hồn phi phách tán, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, dập đầu như dã tỏi. Ám Đế tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Ám Đế vươn tay, nâng lên thiếu nữ cái cằm, nhẹ nhàng nuốt ve nàng non như trứng gà khuôn mặt nhỏ. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi xuống thiếu nữ xương đỏ trên trán lúc, đáy mắt hiện lên một vòng chán ghét. Cái này như bút bê khuôn mặt nhỏ, hiện tại toàn hủy, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đột nhiên, Ám Đế hai tay ôm lấy thiếu nữ đầu, ngón tay cái phát lực. Thiếu nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Ám Đế ngón tay cái vậy mà sinh sinh cắm vào thiếu nữ mi tâm. Bởi vì dùng sức, thiếu nữ trên đầu xương cốt đều tại vang lên kẹt kẹt, cả khuôn mặt cơ hồ biến hình, trong mắt cơ hồ bị ép ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Một cái khác thiếu nữ, toàn thân run như run rẩy, ánh mắt vạn phần hoảng sợ. Ám Đế đem thiếu nữ thi thể ném ở một bên, lấy ra tuyết trắng khăn lụa lau sạch lấy trên ngón tay cái vết máu, lạnh nhạt nói, đáng tiếc, nấu chín thưởng cho người phía dưới đi. Là Ám Đế sau lưng, một cái trung niên áo đen lĩnh mệnh, phất phất tay, để người đem thiếu nữ thi thể mang xuống dưới. Chợt, Ám Đế đứng người lên khoát khoát tay, đem đồ vật rút đi, không thấy ngon miệng. Làm đem đồ vật triệt hạ đi, Ám Đế mới nhìn hướng nữ tử áo đỏ cùng Hạc Cửu Tiêu, hai người các ngươi đứng lên đi. Tạ Ám Đế. Hai người đứng người lên, nữ tử áo đỏ vội vàng nói, khởi bẩm Ám Đế, người ở bên trong đều giải quyết. Vừa rồi bọn hắn chạy đến thời điểm, Ám Đế tại dùng bữa ăn, bọn hắn không dám đánh nhiễu, chỉ có thể quỳ ở một bên chờ lấy. Ám Đế tiện tay vứt bỏ nhuốm máu khăn lụa, nói, đi, đem bọn hắn thi thể mang đến gặp ta. Là Hạc Cửu Tiêu cùng nữ tử áo đỏ mang một đám người trở về U Diêm lâu. Nữ tử áo đỏ chỉ hướng lầu một đại sảnh, là ở chỗ này, đem bọn hắn thi thể tìm ra. Là một đám mang mặt nạ quỷ người linh mệnh tiến lên tìm kiếm. Bọn hắn đem mảnh đất kia thi thể đều thanh lý đi ra. Nữ tử áo đỏ cùng Hạc Cửu Tiêu sắc mặt đại biến, trong này không có Ninh Thần bọn người thi thể. Hạc Cửu Tiêu hỏi, người đâu? Nữ tử áo đỏ kinh ngạc nói, không có khả năng, mưa tên bao trùm, bọn hắn không có khả năng còn sống. Hạc Cửu Tiêu sắc mặt âm trầm, nhưng sự thực là bọn hắn còn sống. Ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ làm sao cùng Ám Đế bàn giao a? Nữ tử áo đỏ sắc mặt biến đổi. Ám Đế tâm ngoan thủ lạn, nhưng nàng hầu hạ Ám Đế nhiều năm như vậy, không đến mức bởi vì điểm này sai lầm muốn mệnh của nàng, nhưng trừng phạt là trốn không thoát. Hai người trở về bẩm báo. Làm nghe nói Ninh Thần bọn người còn sống, Ám Đế hồi lâu không nói gì, nhưng theo hắn ngoan lệ ánh mắt có thể thấy được, hắn hiện tại rất phẫn nộ. Nữ tử áo đỏ quỳ trên mặt đất, là thuộc hạ nhất thời chủ quan, Ám Đế thứ tội, thuộc hạ nguyện lấy công chủ tội. Ám Đế mặc dù phẫn nộ, nhưng ngữ khí bình tĩnh, ngươi cũng biết, hắn nếu thật là người kia, còn sống rời đi, toàn bộ chợ đen đều sẽ có tai họa ngập đầu. Ngươi không phải nhất thời chủ quan, ngươi là sợ chết, cho nên mưa tên bao trùm về sau mới không dám đi kiểm tra. Nữ tử áo đỏ túi đầu không dám nói lời nào. Ám Đế nói không sai, nàng đích xác là bởi vì sợ hãi. Ninh Thần thế nhưng là siêu phẩm cao thủ, còn có một cái võ đạo tuyệt đỉnh Liễu Bạch Tỷ, chỉ cần bọn hắn có một hơi, liền có khả năng trước khi chết kéo cái đệm lưng. Ám Đế thở dài, tiến lên đỡ dậy nữ tử áo đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, ngựa khí tràn ngập thương yêu, ngươi hầu hạ ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ta nếu là xử tử ngươi, không khỏi quá không hợp tình người. Nhưng nếu không xử phạt ngươi, khó mà phục chúng. Như vậy đi, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Ngươi tự đoạn một tay, lấy đó trừng trị. Nữ tử áo đỏ gương mặt xinh đẹp thất sắc. Tự đoạn một tay, đó chính là để nàng chết. Ám Đế thích hoàn mỹ không một tì vết đồ vật, nhất là nữ nhân, muốn làn da tuyết trắng sạch sẽ, không thể có tì vết vết sẹo. Phía trước thiếu nữ kia bị xử tử, nghẹn ngào gào lên quấy rầy Ám Đế dùng cơm chỉ là một bộ phận nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân là nàng đập tổn thương cái chán, phá hư tấm kia bút bê mặt. Nàng như tự đoạn một tay, rất nhanh liền sẽ bị Ám Đế chán ghét mà vứt bỏ, mà lại võ công cũng giảm mất đi nhiều, tại chợ đen loại người này ăn người địa phương, nàng sống không được bao lâu, mà lại rất có thể trở thành người khác món ăn trong mâm. Nàng cố nén trong lòng hận ý, nàng theo mười mấy tuổi liền theo Ám Đế, vốn cho là mình trong lòng hắn bao nhiêu sẽ cùng người khác không giống, bây giờ xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Ám Đế chính là người mặt thú tâm, không có tình cảm xuất sinh. Nàng cúi người nói, đa tạ Ám Đế khai ân. Nói xong, nhìn về phía Ám Đế sau lưng áo đen, nói, áo đen hộ pháp, mượn đao dùng một lát. Áo đen hộ pháp nhìn về phía Ám Đế. Ám Đế khẽ gật đầu. Hắn đưa trong tay đao vứt cho nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ tiếp được đao, nụ cười đắng chát, bước chân lảo đảo rút lui. Đột nhiên, nàng vung đao, một đao bổ về phía cánh tay trái của mình. Xuy một tiếng, mọi người cũng chưa nhìn thấy cánh tay chém xuống, máu tươi vẩy ra chẳng cảnh. Nữ tử áo đỏ một đao chặt đứt chính mình một đoạn ống tay áo, đưa tay vung lên, mảng lớn màu đỏ sậm bột phân khuyết tán ra đến. Ám đế cẩn thận. Áo đen hộ pháp, Hạc Cửu Tiêu biến sắc, mau tới trước che chở ám đế triệt thoái phía sau. Đang hồng xương ngủ tán đi, nữ tử áo đỏ đã không thấy bóng dáng. Ám đế ngữ khí bình tĩnh nói, "Chúng ta truyền thụ cho ngươi ngày câu độc tới đối phó ta, Hồng Ảnh a Hồng Ảnh, ngươi quá làm cho ta thất vọng." Hạc Cửu Tiêu vội vàng nói, thuộc hạ cái này liền dẫn người đuổi theo. Ám đế khoát khoát tay, nói, "Không cần phải gấp gáp, nơi này là chợ đen, là ta chợ đen, không ai có thể chạy thoát." Hồng Ảnh cùng Liễu Bạch Đế và những người kia sẽ trốn đi cùng một nơi. Ta đã sớm ở trong tối sông bốn phía mai phục nhân thủ, bọn hắn trốn không thoát. Các ngươi mang theo nhiều người một chút, đi đem bọn hắn đều mang về cho ta đến, chết hay sống không cần lo. Hạc Cửu Tiêu cùng áo đen hộ pháp bọn người cúi người, đồng nói, "Là." Một bên khác, Linh Thần đã đến bờ sông. Linh Thần hơi kinh ngạc, vốn cho rằng mạch nước ngầm này sẽ không rất rộng, không nghĩ tới cái này sông lại có rộng 4-5 trượng, dòng nước chảy xiết. Ảnh 25 trước thời hạn ở trong này giấu thuyền. Kha Hữu nhìn xem trước mắt thuyền nhỏ hỏi, thuyền này có thể tọa hạ chúng ta nhiều người như vậy sao? Ảnh 25 nói, không có cách nào, chỉ có thể thử một lần. Linh Thần hỏi, có thể hay không theo bên trên rú tàu? Ảnh 25 lắc đầu, không được, nước sông này là theo một ngọn núi phía dưới ám động chảy xuống, muốn xuyên qua, trừ phi có thể trong nước nín thở nửa canh giờ, thậm chí càng dài mới có thể. Linh Thần khỏe miệng có chút co lại, nhanh lên thuyền đi. Nhưng phiền phức rất nhanh liền xuất hiện. Thuyền nhỏ người nhiều, căn bản không ngồi được nhiều người như vậy. Thuyền đã nước ăn rất sâu, Linh Thần cùng Liễu Bạch Tỷ còn chưa lên thuyền. Liễu Bạch Tỷ nhìn về phía Linh Thần, "Tiểu tử, ngươi đi lên trước." Linh Thần gật đầu, thả người lên thuyền. Thuyền lại chìm xuống không ít. Chương 1593, thử kiếm mà thôi, chương 1593, thử kiếm mà thôi tiền bối, mau lên đây." Linh Thần hô nói. Liễu Bạch Tỷ lại là lắc đầu, "Ta như lên thuyền, thuyền tất chìm, các ngươi đi thôi, ta đến đoạn hậu." Linh Thần đám người sắc mặt biến đổi. "Tiền bối, ngươi lên trước đi thử một chút, ta nhìn thuyền này hẳn là có thể chống đỡ." Liễu Bạch Tỷ khoát khoát tay, "Đi nhanh đi." Kỳ thật Linh Thần vô cùng rõ ràng, Liễu Bạch Tỷ lên thuyền, thuyền tất chìm. "Liễu tiền bối, ngươi trước đừng có gấp, để ta ngẫm lại. Chúng ta nhất định có biện pháp chạy đi." Liễu Bạch Tỷ là rất lợi hại, coi như song quyền có thể địch 4 tay, khả năng địch 40 tay, 400 tay sao? Đối phương người đông thế mạnh, lại có cung tiễn, tuyệt đối không thể đem Liễu Bạch Tỷ một người lưu lại. Liễu Bạch Tỷ giọng nói nhẹ nhàng nói, "Tiểu tử, dẫn bọn hắn rời đi trước, ngoài chúng ta gặp mặt. Ngươi thật sự cho rằng bọn hắn có thể giết được ta? Các ngươi tại, bọn hắn có lẽ có thể thương ta một hai. Nếu các ngươi không tại, bọn hắn chỉ là một đám gà đất chó sành, cắm tiêu bán đầu hàng người." Linh Thần khẽ miệng giật một cái, lời nói này, ý tứ chính là bọn hắn cản trở thôi. Liễu Bạch Tỷ liền nói, "Tiểu tử, đừng lề mề chậm chạp, đi mau. Ta ven bờ hộ tống các ngươi." Linh Thần cắn răng một cái, nói, "Tiền bối, ngươi thế nhưng là võ đạo tuyệt đỉnh, cũng không thể nuốt lời. Ngoài chúng ta gặp mặt." Liễu Bạch Tỷ liền gật đầu. Linh Thần nói, "Chúng ta đi." Thuyền xuôi dòng mà xuống. Liễu Bạch Tỷ liền ven đường hộ tống. Ảnh 25 đạo, làm phiền vương gia khống chế phương hướng, hạ nhân vì hai vị này chữa thương. Linh Thần gật đầu, tiếp nhận mái chèo. Tạ Tư Vũ chỉ Lâm Anh, trước cho nàng trị liệu. Tạ Tư Vũ cùng Kha Hiếu sát thủ xuất thân, cũng hiểu sơ y thuật, hai người có thể lẫn nhau trị liệu. Bất quá điều kiện có hạn, chỉ có thể làm cái băng bó đơn giản. Linh Thần khống chế phương hướng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên mở, Liễu Bạch Tỷ liền bước đi như bay. Linh Thần đang nghĩ khen đôi câu thời điểm, đột nhiên tiếng xé gió lên, hơn 10 đạo mũi tên theo bên phải bên bờ khô héo trong bụi cỏ bắn ra, mà Liễu Bạch Tỷ ở bên trái bờ. Linh Thần ánh mắt trầm xuống, đem mái chèo ném cho Ảnh 25, sau đó trong tay tản mộng kiếm mang theo tầng tầng kiếm ảnh. Ken ken ken, mũi tên đều bị chém xuống, rơi vào trong sông. Mai phục tại khô héo trong bụi cỏ cung tiễn thủ thấy không thể trúng đích mục tiêu, theo bụi cỏ bỏ ra, đuổi theo trong nước thuyền bắn. Ảnh 25 mặt mũi tràn đầy lo âu, xem ra từ lần trước giám sát sở người tra được nơi này về sau, bọn hắn tăng thêm nhân thủ, trước kia cái này thượng du căn bản không ai. Linh Thần trầm giọng nói, khống chế tốt phương hướng, để ta giải quyết bọn hắn. Linh Thần đang chuẩn bị qua sông lên bờ, giải quyết hết cái này 10 cái cung tiễn thủ lúc, một đạo bóng trắng đạp nước mà đi, hai cái lên xuống liền đến bờ bên kia. Là Liễu Bạch Tỷ. Tiếng kêu thảm thiết hê lương vang lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đuổi theo thuyền bắn 10 cái cung tiễn thủ, phơi thây tại chỗ. Kha Hữu nói, xem ra kiếm tiên tiền bối không có nói láo, u diễm lâu không gian quá nhỏ, kín người hết chỗ, tăng thêm lại muốn che chở chúng ta, cho nên căn bản không thi triển được. Đích thật là chúng ta cản trở. Tạ Tư Vũ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, chỉ có ngươi cản trở, đừng nhắc lên ta. Kha Hữu gật cười, trong lòng tự nhủ con vịt chết mạnh miệng, đều thụ thương, vẫn không quên trắng gốc. Nhưng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, cũng không dám nói đi ra. Nếu không Tạ Tư Vũ không phải đem hắn ném vào trong sông đi không thể. Nhưng mà, còn không đợi mọi người thở phào, bên trái lại chuyển tới bén nhọn tiếng xé gió. Hơn 10 đạo mũi tên, theo tảng ngạn trong bụi cỏ bắn đi ra. Linh Thần tại mạn thuyền bên trên tả hữu đằng na, kiếm quang lấp lóe, đem tất cả mũi tên chém xuống. Nhưng vào lúc này, bình một tiếng, thuyền nhỏ lay động, kém chút lật thuyền. Thuyền nhỏ người nhiều, nước ăn quá sâu, vừa rồi hẳn là đáy thuyền va vào đáy nước tảng đá. Ngay sau đó, đáy thuyền lại truyền tới tiếng va đập. Cũng không biết là vùng nước này tảng đá lớn, còn là nước cạn, đáy thuyền không ngừng truyền đến va chạm ma sát thanh âm. Còn tiếp tục như vậy, đáy thuyền phải đụng xuyên không thể. Linh Thần nhìn về phía ảnh 25, dẫn bọn hắn rời đi, ra đến bên ngoài, lập tức đi phủ thứ sử Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính bọn hắn. Ảnh 25 trầm giọng nói, "Tiểu nhân tuân mệnh." Lâm Anh giật mình, "Tiểu thần, ngươi muốn làm gì?" Linh Thần mỉm cười, "Ta đến xuống thuyền, lưu lại giúp Liêu tiền bối, không phải tất cả mọi người ra không được, Tạ sư huynh, đem các ngươi kiếm cho ta." Tạ Tư Vũ không do Linh Thần trong tay có kiếm, còn muốn kiếm của hắn làm cái gì, nhưng vẫn là đưa tới. "Tiền bối, tiếp kiếm." Linh Thần tiếp nhận kiếm, vung tay ném bên bờ Liễu Bạch Đi, Liễu Bạch Đi cái kia thanh kiếm gỗ đào, là sư muội hắn lưu cho hắn, có thể là lo lắng tổn hại, cho nên dùng thời điểm bó tay bó chân, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Liễu Bạch Đi đưa tay tiếp được kiếm. Bạch. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang lấp lóe. Liễu Bạch Đi lạnh nhạt nói, rất lâu chưa từng dùng qua chân chính kiếm. Ánh mắt của hắn đều thay đổi, trở nên so trong tay kiếm càng lăng lệ. Linh Thần nhìn về phía Tạ Tư Vũ bọn người, nói, chiếu cố tốt chính mình, ngoài chúng ta gặp mặt. Dứt lời, mũi chân điểm nhẹ, tại mặt sông mượn lực, đạp nước mà đi. Hai cái lên xuống liền rơi xuống bên bờ. Huy kiếm chém xuống phóng tới mũi tên, Linh Thần thi triển chuẩn chuôn bước, thân như quỷ mị xông vào trong đám người. Kiếm quang chói mắt, hàn mang lấp lóe. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng một mảnh. Mười cái hô hấp ở giữa, mười cái cung tiễn thủ phơi thây tại chỗ. Linh Thần rời đi về sau, thuyền cũng thăng lên một mảng lớn, tốc độ càng nhanh. Liễu Bạch Đi liền nhìn qua, thấy Linh Thần giết người xong, đi theo thuyền tại chạy nhanh, khe như mày, còn không lên thuyền. Linh Thần cất cao giọng nói, thuyền nhỏ người nhiều, ta như lên thuyền, tất cả mọi người ra không được. Lại nói, tiền bối là tới giúp ta. Ta sao có thể lưu lại một mình ngươi đối mặt nguy hiểm? Liễu Bạch Đi thì nhíu mày, đừng kéo ta chân sau. Linh Thần cười nói, tiền bối, đừng quên ta cũng là siêu phẩm cao thủ. Liễu Bạch Đi thì không có lại nói tiếp. Hai người ven bờ bước đi như bay, hộ tống thuyền rời đi. Siêu siêu siêu, lại là giày đặc mưa kiếm theo âm thầm bắn ra. Linh Thần nhún người nhảy lên, lăng không huy kiếm, kiếm thế nhanh như gió, nhanh như lôi, đúng là đem mũi tên đều chém xuống. Liễu Bạch Đi thì quay đầu nhìn tới. Linh Thần hướng hắn lộ ra một cái đắc ý biểu lộ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Liễu Bạch Đi đột nhiên một kiếm quét ngang, kiếm khí hóa thành một đạo dây nhỏ, xé rách không khí, quét ngang mà ra. Bên cạnh có khô nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, cây cỏ bay tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, núp trong bụi cỏ cung tiễn thủ, đại cung đứt gãy, không chết cũng bị thương. Linh Thần đưa tay nâng lên chấn kinh cái cằm, bĩu môi, la lớn, tiền bối, dùng ít đi chút, đừng lãng phí. Liễu Bạch Đi đạm mặt nói, thử kiếm mà thôi. Linh Thần ước ao ghen tị, lặng lẽ chửi bậy, độc thân cầu như bức. Hắn chính là hồng nhan quá nhiều, dẫn đến cái kia đạo khí từ đầu đến cuối khó mà tinh tiến. Nếu là hắn giống như Liễu Bạch Đi Liễu, lẻ loi một mình, cam đoan tinh khí không tiết, hiện tại đoán chừng cũng rất lợi hại. Hẳn là không thể so tiểu đạm tử kém. Hai người một trái một phải che chở thuyền, một hơi bọn ra mấy dặm. Trên đường, giết ít nhất hơn trăm người. Liễu Bạch Đi thì không có phản ứng gì, thần sắc bình tĩnh, bước đi như bay. Linh Thần liền kém chút, cái trán đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, cảm giác được thân thể mệt mỏi. Mọi người ngồi xuống, phía trước mặt nước chật hẹp, dòng nước rất gấp, nắm vững. Ảnh 25 hô to. Chỉ cần qua đoạn này dòng nước chảy xiết địa phương, hai bên chính là vách núi treo leo. Địch nhân liền không có cách nào mai phục, bọn hắn cũng liền an toàn. Nhưng mà, ngay vào lúc này, chỉ nghe móng ngựa chênh chành, mặt đất rung động. Hạc Cửu Tiêu cùng áo đen hộ pháp dẫn người đuổi theo. Chương 1594, ngươi tới nha. Chương 1594, ngươi tới nha. Liễu Bạch Đi lìa đạp nước mà đến, cùng Linh Thần tụ hợp. Linh Thần quay đầu nhìn về phía đi xa thuyền, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bọn hắn ở nơi đó, đừng để bọn hắn chạy. Hạc Cửu Tiêu nhìn thấy Linh Thần cùng Liễu Bạch Đi lìa, dẫn người lao đến. Liễu Bạch Đi lìa nhìn xem xông lại nhân mã, ngựa khí bình tĩnh hỏi, nhìn qua có hơn 200 người, ngươi có thể giết bao nhiêu? Linh Thần duỗi ra năm ngón tay. Năm cái. Liễu Bạch Đi lìa lạnh nhạt nói, tốt, cái kia còn lại giao cho ta. Linh Thần. Cỏ, vô hình trang bức trí mạng nhất ta. Linh Thần trong lòng tự đủ, ta nói chính là 50 cái. Năm cái có phải là có chút quá xem thường hắn rồi? Theo sát ta, mang ngươi giết ra ngoài. Liễu Bạch Đi lìa trong tay kiếm vung lên, không khí bị cắt đứt, phát ra một tiếng kiếm minh. Trong giọng nói của hắn, tràn ngập sát ý tranh thủ thời gian chạy đi, giết cái dám a. Linh Thần đột nhiên dắt lấy Liễu Bạch Đi lìa liền chạy. Liễu Bạch Đi lìa vội vàng không kịp chuẩn bị, bị túm lảo đảo mấy bước. Hắn vung mấy lần, không có hất ra Linh Thần tay, chỉ có thể đi theo chạy, có chút mất hứng hỏi, chỉ là hơn 200 người, vì sao muốn chạy? Tiền bối, ta biết ngươi không sợ hơn 200 người, nhưng ngươi thấy trong tay bọn họ cung nỏ không có. Nhìn thấy, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ nho nhỏ cung nỏ? Linh Thần giải thích nói, ngươi nhìn những này cung nỏ phía dưới, đều mang theo một cái cùng loại hộp gỗ đồ vật, ta hoài nghi đây là liên nỏ. Một phát coi như, liên nỏ còn là chạy đi. Mục tiêu của bọn hắn là ta, khẳng định sẽ đối với ta loạn tiễn tề phát, vạn nhất trên mũi tên có độc, chảy ra một chút, ta coi như nằm tại chỗ này. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, không cố kỵ gì, đây còn không phải là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, làm gì cùng bọn hắn cứng đối cứng đâu. Đúng rồi tiền bối, ngươi nhưng nhận biết Thiên Cơ môn Lâm Hồng Tiêu, Mạc Uyển Kỳ vợ chồng. Liễu Bạch Đi suy tư một chút, nói, 10 năm trước từng có mấy mặt duyên phận, cũng là tại Lang Châu. Linh Thần nói, nghe nói 10 năm trước Lang Châu võ lâm đại hội, tiền bối cùng Lâm Hồng Tiêu vợ chồng từng có tiếp xúc. Liễu Bạch Đi gật đầu, nói, Thiên Cơ môn tinh thông cơ quan ám khí, Lâm Hồng Tiêu là Thiên Cơ môn môn chủ. Ta nghĩ mời hắn vì sư muội phần mộ thiết kế cơ quan, ta lo lắng trăm năm về sau ta qua đời, không ai hộ sư muội chu toàn, có người quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Hắn đáp ứng tiền bối sao? Liễu Bạch Đi thì nói, đáp ứng. Lúc đầu nói xong võ lâm đại hội kết thúc về sau theo ta về rừng đảo, nhưng võ lâm đại hội kết thúc về sau, bọn hắn không có dựa theo ước định tới tìm ta. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là có chuyện gì trì hoãn, vì vậy chờ lâu mấy ngày. Vài ngày sau, từ đầu đến cuối không gặp người, ta liền đi tìm bọn hắn, cuối cùng thăm dò được bọn hắn cư trú khách sạn. Khách sạn trưởng quý nói cho ta, Lâm Hồng Tiêu vợ chồng vài ngày trước liền rời đi, ta nghĩ bọn hắn hẳn là đổi ý. Linh Thần thở dài, nói, bọn hắn không phải đổi ý, là mất tích. Mất tích. Linh Thần gật đầu, ta gần nhất kết bạn Lâm Hồng Tiêu vợ chồng một đôi nhi nữ, đáp ứng giúp bọn hắn tìm phụ mẫu. Bọn hắn nói cho ta, Lâm Hồng Tiêu vợ chồng năm đó tham gia xong võ lâm đại hội về sau liền mất tích. Liễu Bạch Đi quay đầu nhìn hắn một cái, nói, chủ yếu là đáp ứng người ta nữa nhi a. Cái gì? Linh Thần ngay từ đầu không có kịp phản ứng, nhưng hỏi xong liền rõ ràng, hắn một mặt im lặng, nói, tiền bối, ta là thưởng thức Lâm Tinh Nhi thiên cơ thuật, tìm tới Lâm Hồng Tiêu vợ chồng, Lâm Tinh Nhi liền sẽ vì đại huyền hiệu lực, một mình nàng có thể chống đỡ thiên quân văn mã. Lâm Tinh Nhi, ân, Lâm Hồng Tiêu vợ chồng nữ nhi, khẳng định ngày thường rất xinh đẹp. Linh Thần gật đầu, đích thật là, tiền bối làm sao biết? Liễu Bạch Đi thì nói, ta gặp qua Lâm Hồng Tiêu vợ chồng, bọn hắn dung mạo xuất chúng, sinh ra nhi nữ tự nhiên sẽ không kém. Còn có chính là của ngươi thái độ, nói đến Lâm Tinh Nhi thời điểm, ngươi chảy nước miếng. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, hắn lúc này chạy miệng đắng lưỡi khô, lấy ở đâu nước bọn? Tiền bối, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chính là cái tham hoa háo sắc hạng người? Liễu Bạch Đi đột nhiên hất ra Linh Thần tay, bắt hắn lại bả vai, mang theo hắn lướt đi, đạp nước mà đi, mấy cái lên xuống liền đến bờ bên kia. Phía sau bọn hắn, mũi tên đuổi theo chân của bọn hắn gấp chạy. Đến bờ bên kia, an toàn về sau, Liễu Bạch Đi buông ra Linh Thần, rồi mới lên tiếng, ngươi có được hay không sắc có quan hệ gì với ta? Ta cũng không có nữ nhi để ngươi thay hoạn. Linh Thần một chán dây đen, bị đều tự bế. Liễu Bạch Đi hỏi tiếp, bất quá, ngươi lúc này nhắc lên Lâm Hồng Tiêu vợ chồng là có ý gì? Linh Thần vỗ đầu một cái, đang muốn nói chuyện, lại nghe bên kia bờ sông Hạc Cửu Tiêu nghiêm nghị quát, các ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Linh Thần quay đầu nhìn hắn một cái, rồi ra một ngón tay có chút câu lên, hô lớn, ngươi, tới nha. Hạc Cửu Tiêu ánh mắt ấm lãnh, coi như hắn có thể đi qua, hắn thủ hạ những người này cũng không qua được, cho hắn 10,000 cái lá gan, hắn cũng không dám một người đi qua. Tiến lên, bắn tên. Những cái kia mang mặt nạ quỷ người đi đến bờ sông, đối với bờ bên kia Linh Thần cùng Liễu Bạch Đi bắn tên. Hai người đồng thời mũi chân điểm một cái, như thiểm điện bắn ngược ra ngoài, thoát ly cung nỏ tầm bắn. Cái này cung nỏ sử dụng mũi tên ngắn, tầm bắn không có cung tiễn xa. Linh Thần đi qua ở trên một tảng đá tọa hạ, chỉ bên cạnh tảng đá, tiền bối, tọa hạ trò chuyện. Ta sở dĩ nhắc lên Lâm Hồng Tiêu vợ chồng, là bởi vì những người này dùng liên nỏ, hẳn là Lâm Hồng Tiêu vợ chồng chế tạo ra đến. Bao quát chúng ta nhìn thấy u diễm lâu cơ quan, cũng đều là xuất từ Lâm Hồng Tiêu vợ chồng chi thủ. Ta bây giờ hoài nghi năm đó Lâm Hồng Tiêu vợ chồng mất tích, cùng võ lâm minh chủ Lý Tòng Tiện có quan hệ, mà cái này chợ đen xuất hiện đại lượng cơ quan ám khí, ám đế cũng có thể là cùng Lý Tòng Tiện có quan hệ, có lẽ bọn hắn là cùng một người cũng có nói. Liễu Bạch Đi thì nói, Lý Tòng Tiện ta gặp qua, ôn tồn lễ độ, đối xử mọi người hiền lành, nhân nghĩa đi đầu, giang hồ lợi bình rất không tệ. Không giống như là ngươi nói cái loại người này. Linh Thần nhíu môi, nói, biết người biết mặt không biết lòng, có ít người nhìn xem là người, nhưng thật ra là sói đội lốt cừu, chuyện này ta chắc chắn tra cái tra ra manh mối. Cho cái kia mấy ngàn tên vô tội chết oan thiếu nữ một cái công đạo. Liễu Bạch Đi lìa khẽ gật đầu, Linh Thần ở trong thư nói cho hắn, nói là Lang Châu có mấy ngàn tên vô tội thiếu nữ biến thành gạo thịt, đồ ăn người. Hắn ngựa không dừng vó đuổi tới Lang Châu. Hắn mặt ngoài lạnh lùng, kỳ thực có một bầu nhiệt huyết. Bên kia bờ sông, Hạc Cửu Tiêu nhìn xem Linh Thần cùng Liễu Bạch Đi thành thơi trò chuyện, xem bọn hắn cái này số 200-300 người như không, khí ngũ quan vật mẹo, giận dữ hét, Linh Thần, người trước ngậm miệng, chờ một lát, bổn vương hiện tại không có thời gian hàn huyên với ngươi ngày. Linh Thần căn bản không cho hắn lại nhảy cơ hội, lên tiếng đánh gây hắn, sau đó đứng người lên sờ sờ bụng, nói, tiền bối, ngươi nói không? Ngươi nói rồi. Linh Thần gật đầu, phàn nàn nói, ta hiện tại là lại đói lại khát, trước đó tốn mấy trăm lượng bạc điểm một bàn đồ ăn, còn có trưng tay gấu đâu, còn không có ăn hai ngụm liền bị đối diện cái kia mất hứng ra hỏa cho quấy dậy. Bàn kia đồ ăn khẳng định vẫn còn, chúng ta trở về đem nó ăn đi, không phải quá lãng phí. Liễu Bạch Đi lìa đứng người lên, gật đầu nói, tốt. Chương 1595, Hỏa Thiêu U Diễm Lâu. Chương 1595, Hỏa Thiêu U Diễm Lâu. Linh Thần cười nói, tiền bối, ta liền thích ngươi loại này không mất hứng người. Bàn kia đồ ăn khẳng định lạnh, một hồi thêm chút lửa hầm nóng. Ta cảm thấy trưng tay gấu không có gấu nướng trưởng ăn ngon. Liễu Bạch Đi lìa gật đầu, chợt hỏi, nói một chút ngươi tính toán. Linh Thần mỉm cười, nói, tiền bối, trước đó có Lâm Anh chị dâu, đại sư Minh bọn hắn, làm cho chúng ta bó tay bó chân. Ngươi thế nhưng là võ đạo đỉnh phong, ta dù sao cũng là siêu phẩm cao thủ, bị người đuổi cùng chó chạy khắp nơi, thích hợp sao? Hiện tại bọn hắn đã thoát hiểm, chúng ta không cố kỵ gì, há có thể lại để cho những rác rưởi này khi dễ rồi? Bọn hắn không phải muốn chơi sao? Vậy thì bồi bọn hắn chơi đùa, không đem toàn bộ chợ đen quay cái long trời lở đất, đều có lỗi với chúng ta đến chuyến này. Liễu Bạch Đi im lặng cười cười, muốn làm cái gì cứ việc làm, ta che chở ngươi. Đa tạ tiền bối. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Linh Thần như thiểm điện xông ra ngoài, cùng Hạc Cửu Tiêu bọn hắn kéo dài khoảng cách về sau, lúc này mới đạp nước qua sông. Liễu Bạch Đi lìa giống như nhàn nhã đi dạo, đi theo Linh Thần. Hạc Cửu Tiêu thấy Linh Thần muốn trốn, hét lớn, đuổi theo cho ta. Linh Thần cùng Liễu Bạch Đi lìa bước đi như bay, giống như đất bằng phi hành. Hạc Cửu Tiêu dẫn người mau chóng đuổi. Đáng tiếc, nơi này là dưới mặt đất, mặt đường bất bình, con đường khó đi, liền xem như cưỡi ngựa cũng mau không nổi. Linh Thần cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu rất nhanh liền hất ra Hạc Cửu Tiêu. Hạc Cửu Tiêu khí trong mắt đều đỏ. Linh Thần cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu một đường thẳng đến U Diễm lâu. U Diễm lâu cổng có không ít quán nhỏ. Một cái quán trà bên trên, mấy người vừa tọa hạ muốn ấm trà, châm trà người thả xuống ấm trà, còn chưa tới cùng nâng chén trà lên, hai thân ảnh như một trận gió như đến bọn hắn trước mặt. Một người trong đó trực tiếp đoạt lấy chén trà của hắn. Tiền bối, khát nước rồi, uống một ngụm trà. Linh Thần đưa tới. Liễu Bạch Tỷ Liễu vẫy tay, nói, ngươi uống đi, ta chỗ này có. Nói, bưng lên một người khác còn không có bưng lên chén trà. Trên bàn mấy người đánh thức, nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó cả giận nói, các ngươi mẹ nó là ai? Chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền dám. Lời còn chưa nói hết, Linh Thần đè xuống sau gáy của hắn, hung hăng đệm trên bàn. Bình một tiếng, trên bàn bát trà chấn động đến đều nhảy dựng lên. Người này liền hừ đều không có hừ một tiếng, tại chỗ ngất đi, cái chán máu thịt bé bét. Ba người khác sắc mặt đại biến, vô ý thức đi bắt rượi vào ở bên cạnh bàn đao. Bạch, hắn mang lấp lóe, kiếm ra như rắn độc lẻ lưỡi, lăng lệ gắt. Ba người tay còn không có đụng phải đao, liền ngửa mặt ngã quỵ, nơi cổ họng máu tươi dâng trào, đều là bị một kiếm đứt cổ. Cái này cũng chưa hết, Linh Thần tiện tay đem ngất đi người cũng cho giết. Liễu Bạch Tỷ Liễu nhìn về phía hắn. Linh Thần đạm mạc nói, ta vừa nghe tới người này nói gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, hắn đã dẫm tốt một chút, là cái 12-13 tuổi mới mẹ hàng, có thể đổi không ít tiền. Liễu Bạch Tỷ Liễu khẽ gật đầu. Linh Thần lại cho chính mình rót chén trà, uống xong về sau vứt xuống chén trà, đi qua gỡ xuống treo ở một bên ngọn đèn, mang theo thẳng đến U Diễm lâu. Hai người tới U Diễm lâu, đi vào về sau, bên trong đã không ai. Trên mặt đất trồng thi như núi, máu chảy thành sông. Linh Thần đem cái bàn tập trung cùng một chỗ, trồng chất tại phía dưới cửa sổ, đem đèn dầu hắt vây đi lên, sau đó nhóm lửa. Chờ Hạc Cửu Tiêu dẫn người đổi tới thời điểm, U Diễm lâu đã dấy lên hừng hực liệt hỏa, khói đặc cuồn cuộn. Bởi vì đây là dưới đất, không khí lưu thông tính không cách nào cùng bên ngoài so, toàn bộ U Diễm lâu bốn phía khói đặc dày đặc, sắp đến người một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Hạc Cửu Tiêu ánh mắt ngoan lệ, phát ra gầm lên giận dữ, vô năng cùng nộ. Bên cạnh, áo đen hộ pháp cao mày nói, sự tình đã thoát ly khống chế, chuyện này đến mau chóng cáo tri ám đế. Không thể. Hạc Cửu Tiêu lập tức ngăn cản áo đen hộ pháp, mở miệng nói, chúng ta liền một người đều chưa bắt được, sự tình làm hư hại, làm sao cùng ám đế bằng giao? Ám đế tính tình ngươi hiểu rõ, chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy chết tạ tội? Ngẫm lại hồng ảnh hạ tràng, áo đen hộ pháp thân thể có chút cứng đờ. Đúng vậy à, ám đế liền bồi hắn nhiều năm như vậy, hồng ý hộ pháp đều hạ thủ được, huống chi là bọn hắn. Hắn nhìn về phía Hạc Cửu Tiêu, giấu giếm ám đế, bị hắn biết càng là một con đường chết. Hạc Cửu Tiêu nói, không nói muốn giấu giếm ám đế, Liễu Bạch đi cùng người kia còn ở nơi này, chỉ cần bắt được bọn hắn, hoặc là mang lấy bọn hắn thi thể trở về, người ta cũng coi là lấy công chu tội. Áo đen hộ pháp trầm mặc không nói, ánh mắt lại tràn ngập lo âu. Ta cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Những người kia chạy đi, quan phủ rất nhanh liền sẽ phái người đến. Quan phủ? Hạc Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng, sợ cái gì, ngươi cũng đừng quên, toàn bộ Lang Châu đều là ám đế định đoạt. Vậy ngươi cũng đừng quên, giám sát Sở Kim Y Phan Ngọc Thành, còn có Ninh Thần phụ tá đắc lực Phùng Kỳ Chính, đều tại Lang Châu. Thì tính sao? Chỉ cần bắt được người kia, chớ nói Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính, chính là hoàng đế cũng phải ngoan ngoãn nghe chúng ta. Áo đen hộ pháp trầm giọng nói, ta nhìn ngươi là bị báo thủ làm choáng váng đầu óc. Hạc Cửu Tiêu phát ra một trận điên cuồng tiếng cười, sau đó lại cắn răng nghiến lợi nói, ta vốn có thể tiếp nhận sư phụ, trở thành Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ, được người kính ngưỡng, vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Nhưng tất cả những thứ này đều bị người kia cho hủy, hắn không chỉ hủy Tàng Kiếm Sơn trang, còn hủy dung mạo của ta, để chúng ta không người quỷ không giá quỷ còn sống. Bây giờ, cơ hội báo thù đang ở trước mắt, biển máu này thâm cửu, ta ha có thể không báo. Áo đen hộ pháp cười nhạo một tiếng, không che giấu chút nào chính mình trào phúng, chỉ sợ thù này ngươi báo không được, ngươi trong xương cốt sợ hai hắn, liền tên của hắn cũng không dám xách. Đến nỗi Tàng Kiếm Sơn trang vì sao hủy diệt, trong lòng ngươi rõ ràng. Hạc Cửu Tiêu ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm áo đen hộ pháp. Áo đen hộ pháp cười lạnh, làm sao, ta nói sai rồi. Hạc Cửu Tiêu nghiêm nghị nói, chuyện này là ám đế phân phó hai chúng ta làm, bây giờ làm hư hại, trừ phi có thể bắt được hai người kia lấy công chu tội, nếu không hai người chúng ta cũng đừng nghĩ tốt. Người không nghĩ bị phạt, chúng ta nhất định phải hợp tác, bắt lấy hai người kia. Áo đen hộ pháp hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, có thể hợp tác, nếu là năm canh giờ bắt không được người, chuyện này nhất định phải bẩm báo cho ám đế, từ hắn định đoạt. Muốn ta sợ toàn bộ chợ đen đều xong. Kỳ thật trong lòng của hắn sớm có chủ ý, đã có người chạy đi, năm canh giờ, rau cúc vàng đều lạnh. Nhiều nhất một cái canh giờ, nếu là bắt không được Ninh Thần cùng Liễu Bạch Tỷ, hắn sẽ lặng lẽ đào tẩu, nơi này đã không an toàn. Hạc Cửu Tiêu gật đầu, chợt lập tức phân phó người cha tìm Ninh Thần cùng Liễu Bạch Tỷ hạ xuống. Nơi xa trong nơi hẻo lánh, một thân ảnh ẩn tàng ở trong bóng tối, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm đại hỏa thiêu đốt U Diễm lâu. Người này chính là đào tẩu Hồng Ý hộ pháp. Nàng vốn định lặng lẽ lẻn về đến, mang lên trước thời hạn giấu kỹ tiền tài cao chạy xa bay. Không nghĩ tới U Diễm lâu biến thành biển lửa. Nhìn xem ngoài U Diễm lâu mặt Hạc Cửu Tiêu bọn người, nàng coi là đám lửa này là ám đế hạ lệnh thả. Nàng kinh doanh U Diễm lâu lâu như vậy, trả giá vô số tâm huyết, bây giờ cho một mùi lửa, há có thể không hận? Ám đế, ngươi điên rồi. Ta bồi ngươi lâu như vậy, vì ngươi làm trâu làm ngựa, không nghĩ tới ngươi lại như thế đối đãi ta, đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chương 1596, ta đã giúp ngươi nghị kỹ tiểu chết. Chương 1596, ta đã giúp ngươi nghị kỹ tiểu chết. Hạc Cửu Tiêu cùng áo đen hộ pháp ngay tại dẫn người thám thức điều tra. Mà Ninh Thần cùng Liễu Bạch đi liễu thì là đi tới mấy gian liền sắp xếp nhà gỗ trước. Nơi này phong ốc, phần lớn đều là dùng đầu gỗ tấm ván gỗ chắp vá, muốn chế tạo ra ưu diễm lâu địa phương như vậy, hao phí nhân lực tài lực không cách nào đánh giá. Mà lại, ưu diễm lâu mỗi một chỗ địa phương đều nhuộm vô tội thiếu nữ máu. Linh Thần cùng Liễu Bạch Y đi tới nơi này, là bởi vì nơi này là lang gia hang ổ ngổn ngang trên đất nằm hơn 10 bộ thi thể. Những người này là lang gia hộ vệ. Linh Thần nhìn xem Liễu Bạch Y thu kiếm, cười đưa trong tay một cái hộp gỗ đưa tới. Cái này hộp gỗ là dùng gỗ đào chế tạo, làm công tinh mỹ. Bọn hắn tới đây trước đó, đi một chuyến dưới mặt đất phường thị, chính là trên chợ đen nhân khẩu dày đặc nhất địa phương. Cái này hộp gỗ chính là ở nơi đó được đến. Có thể là gỗ đào chế tạo nguyên nhân, Liễu Bạch Y rất thích cái này hộp gỗ, đem đầu kia đường phố huyết tẩy về sau, hắn chỉ để lại cái này hộp gỗ. Nơi đó bán cái gì đều có, còn có trực tiếp chào hàng thiếu nữ. Bọn hắn đi trễ, những cái kia thiếu nữ đều bị người mua đi. Linh Thần cùng Liễu Bạch Y tại chỗ đại khai sát giới, huyết tẩy đầu kia đường phố. Đồng thời một mùi lửa, đem đầu kia đường phố đều cho đốt. Mua đi những cái kia thiếu nữ chính là lang gia thủ hạ. Toàn bộ chợ đen, hết thảy mọi người khẩu giao dễ, cơ hội đều muốn trải qua lang gia tay. Cho nên, bọn hắn đến nơi này. Linh Thần không có xuất thủ, giúp Liễu Bạch Y đi cầm gỗ, những người này đều là Liễu Bạch Y giết. Mà lại, Linh Thần đối với Liễu Bạch Y thân thủ, lại có nhận thức mới. Như một đạo lưu quang từ trong đám người lướt qua, hơn 10 người, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, nháy mắt bị dây, tất cả mọi người là bị một kiếm đứt cổ. Quả nhiên là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Liễu Bạch Y di kiếm quá nhanh, không hổ là võ đạo tuyệt đỉnh. Linh Thần tự nhận cũng có thể miểu sát những người này, nhưng tuyệt đối làm không được nhẹ nhàng như vậy thong dong. Tiền bối, ta đi vào, người bên trên nóc nhà. Liễu Bạch Y thì gật đầu, thả người nhảy lên, đi tới trên nóc nhà, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, quét mắt bốn phía. Phòng ngừa có người theo cửa sổ đào tẩu. Linh Thần mang theo kiếm, hướng ở giữa phòng đi đến. Căn phòng này lớn nhất, nếu như lang gia tại, khẳng định sẽ tại căn phòng này. Linh Thần đoán không lầm. Lang gia đích xác tại. Căn phòng trung ương, bày biện một tấm không có bên trên sơn bàn tròn, phía trên che kín dơ bẩn, hơn 10 người quanh bàn mà ngồi. Trên bàn bày biện thịt rượu. Một đám người ngay tại ăn như gió cuốn. Bên cạnh, bốn cái mười mấy tuổi thiếu nữ, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ những người này. Lang gia chính ôm một khối xương tại gặm. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, kia là một cây người xương bắp chân. Sau khi ăn xong, đem xương cốt ném trên bàn, ở một cái, sau đó bưng chén rượu lên, rót mấy ngụm, lau miệng nói, mẹ nó, lần này kém chút liền cắm, toàn bộ ưu diễm lâu người cơ hồ chết hết nếu không phải hồng ý hộ pháp, lao tử cái mạng này cũng bằng dao. Trong đó một người bưng chén rượu lên, nhếch môi, lộ ra một ngụm răng vàng khẽ nói, lang gia phúc lớn mạng lớn, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Những người khác cũng nhao nhao chúc mừng lang gia trở về từ coi chết. Lang gia cười to, rót rượu. Một thiếu nữ, mau tới trước rót rượu. Lang gia bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thiếu nữ đang muốn rời đi, lại bị lang gia một phát bắt được, một cái tay khác vứt bỏ chén rượu, một tay lấy trước mắt bắt đũa đùa xuống đất, sau đó đem thiếu nữ theo ghé vào trên mặt bàn, nhấc lên nàng rách rách dưới vải thô váy đây. Lang gia một mặt cười dâm, một bên giải đai lưng vừa nói, các ngươi nói không sai, đại nạn không chết tất có hậu phúc, lao tử đến thật tốt chúc mừng một chút. Thiếu nữ ánh mắt vạn phần hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy, nhưng nàng không dám phản kháng, bởi vì một khi phản kháng, trực tiếp bị giết còn khá tốt, nếu là biến thành đồ ăn người, sẽ bị từng chút chia ăn. Phanh. Đột nhiên, phòng cái kia rách dưới cửa gỗ bay thẳng vào, quẳng xuống đất trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy màn cửa bị đẩy ra, một cái vóc người thon dài thanh niên, mang theo kiếm chậm rãi đi đến. Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì màn cửa đẩy ra nháy mắt, bọn hắn nhìn thấy bên ngoài ngổn ngang lộn xộn thi thể. Lang gia dọa đến lui lại mấy bước, nghẹn ngào gào lên, "Là ngươi?" Linh Thần ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, lại gặp mặt, "Ngươi vừa rồi nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, xác định không phải đại nạn không chết tất có lần sau. Ngươi là ai?" Một người trong đó nắm lên bên cạnh phía sau lưng đại khảm đao chỉ vào Linh Thần quát hỏi. Linh Thần nhìn hắn một cái, đạm mạc nói, "Đồ tệ, chuyên giết các ngươi xuất sinh như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Đối phương gào thét lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn loạn chiến, mang theo đại khảm đao lao đến, một đao hướng Linh Thần đầu chặt xuống. Linh Thần lui lại một bước, đao chém vào trên mặt đất. Linh Thần nhấc chân đạp lên xuống đao, trong tay kiếm hóa thành hàn mang đâm ra, bởi vì đối phương là xoay người nguyên nhân, Linh Thần kiếm trực tiếp theo đỉnh đầu hắn đâm đi vào. Những người khác vừa kinh vừa sợ, nhao nhao nắm lên binh khí. Linh Thần chậm rãi rút kiếm ra, ở trên thân thi thể xoa xoa, nhìn về phía Lang gia, lạnh nhạt nói, "Lang Châu mất tích mấy ngàn tên tiểu nữ, trên tay của ngươi dính đầy các nàng mỗi người máu à. Bổn vương đã giúp ngươi nghĩ kỹ tiểu chết. Đến Lang Châu về sau, bổn vương phát hiện nơi này có không ít quạ đen, bọn chúng thích ăn thịt thối. Bổn vương sẽ tìm cái quạ đen hội tụ địa phương, đem ngươi lột sạch, trói tại trên cây cột, trên người ngươi cắt ra mấy vết thương, sau đó xoa hư thối cá nội tạng, mùi hôi thối sẽ dẫn tới quạ đen mổ, ngươi sẽ nhìn xem chính mình từng chút bị quạ đen ăn sạch." Dù là Lang gia 10 phần biến thái, lúc này cũng không nhịn được sinh sinh dùng mình một cái. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Linh Thần. Trong đó một người ngoài mạnh trong yếu chất vấn, "Ngươi vừa rồi tự xưng bổn vương, ngươi đến cùng là ai?" Linh Thần đạm mạc nói, "Ngươi rất nhanh liền sẽ biết." Nói, đá đá rơi chân thi thể, "Các ngươi cũng rất nhanh sẽ ao ước hắn. Nhưng các ngươi yên tâm, bổn vương hiện tại sẽ không giết các ngươi. Mỗi người các ngươi trên tay đều nhiễm những cái kia vô tội thiếu nữ máu tươi, trực tiếp giết các ngươi quá tiện nghi, đến lúc đó bổn vương sẽ để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, muốn để các ngươi kiếp sau nhớ tới đều run rẩy." Nói xong, Linh Thần lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, để người ở chỗ này phía sau lưng phát lạnh. Ninh Thần ánh mắt rơi xuống Lang gia trên thân, đạm mạc nói cho bổn vương, ám đế chân thực thân phận. Ngươi như thành thật trả lời, bổn vương có thể cân nhắc cho người thông khoái. Lang gia lắc đầu, nói, ta không biết. Ninh Thần mắt lạnh nhìn hắn, ta thật không biết, ta chỉ là thay ám đế cung hóa, hắn một mực mang mặt nạ, chưa từng lấy bộ mặt thật gặp người, ta cũng chưa từng gặp qua bộ mặt thật của hắn, càng không biết thân phận của hắn. Ninh Thần ánh mắt băng lãnh, chúc mừng ngươi, lựa chọn chết thảm. Lang gia hô lớn, ta nói đều là thật, thập đại hộ pháp bên trong, chỉ sợ chỉ có Hồng Y hộ pháp mới biết được ám đế chân thực thân phận, cái khác hộ pháp cũng không biết, hắn là cái rất người cẩn thận. Dám đánh nghe ám đế thân phận người đều chết rồi. Chương 1597, thật sự cho rằng hắn không kén ăn. Chương 1597, thật sự cho rằng hắn không kén ăn. Ninh Thần ánh mắt lăng lệ, mang theo kiếm chậm rãi tiến lên. Câu trả lời của ngươi bổn vương rất không hài lòng. Lang gia kinh hoàng nói, ta nói đều là thật, nếu có một câu nói láo, thiên lôi đánh xuống. Ninh Thần âm thanh lạnh lùng nói, thề có cái dám dùng, lão thiên nếu là thật sự mở mắt, các ngươi xuất sinh như vậy, sớm đã bị ngũ lôi đánh nát. Dứt lời, Ninh Thần đột nhiên xuất kiếm, kiếm như rắn độc lẻ lưỡi, mang tê tê tiếng xé gió, trực tiếp đâm xuyên một người đùi. Cái sau phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, lùn người xuống quẳng xuống đất. Ninh Thần trong tay kiếm mang theo hàn mang, trực tiếp đánh gãy chân của hắn gân. Chợt, trở tay một kiếm đâm tiến vào một người trong miệng, thủ đoạn một quái, trực tiếp xoắn nát đầu lưỡi của hắn. Phanh! Tại hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh trước, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài đâm vào trên tường, chấn động đến toàn bộ phòng đều tại kịch liệt run rẩy. Lang gia hoảng sợ hô to, bên trên, đều lên cho ta, giết hắn. Kỳ thật không cần hắn nói, những người khác đã đao kiếm ra khỏi vỏ, hướng Ninh Thần chào hỏi đi qua. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn không độc thủ, Ninh Thần cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cùng nhau tiến lên, có lẽ còn có bảo toàn mình cơ hội. Mấy cái hiện ra hàn mang đao kiếm, hướng Ninh Thần đánh tới, hoặc bổ, hoặc đâm. Ninh Thần lui lại một bước, kiếm lấy nhanh chóng lại quỷ dị góc độ đâm ra, nháy mắt đánh gãy hai người gần tay. Trên nóc nhà, Liễu Bạch Tỷ nghe trong phòng kêu thảm mà không biểu tình, dùng ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ trong tay cái kia gỗ đào hộp phía trên nhỏ bé cho bụi. Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt. Năm đó, sư muội hắn liền đưa cho hắn cùng cái này giống nhau như đúc hộp gỗ. Chỉ tiếc thời gian quá lâu, hộp gỗ tự nhiên hư hao. Đột nhiên, Liễu Bạch Tỷ ánh mắt theo trên hộp gỗ rời đi, khóa chặt nơi xa một mảnh bóng râm. Chính mình đi ra, đừng ép ta độc thủ. Nhưng rất rõ ràng, đối phương cũng không cho hắn mặt mũi này. Hắn còn chưa nói xong, một đạo hồng ảnh từ trong bóng tối nhảy lên ra, muốn chạy trốn. Liễu Bạch Tỷ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Mà chạy trốn hồng ảnh chính là Hồng Ý hộ pháp. Nàng là đến tìm Lang gia. Mặc dù lúc ấy đối mặt ám đế thời điểm, Lang gia không chút do dự bắn nàng, nhưng nàng bây giờ lại có không thể không đến tìm Lang gia lý do. Bây giờ, ám đế người ngay tại tìm khắp nơi nàng, chỉ có Lang gia có đường luồn nàng ra ngoài. Mặc dù ưu diễm lâu bị đốt, nhưng là nàng mặt khắc còn giấu một bút bạc, thọ không có ba hàng. Khoản này bạc đủ để cho Lang gia động tâm, đưa nàng rời đi chợ đen. Thật không nghĩ đến, nàng vừa tới liền phát hiện Liễu Bạch Tỷ ở trên nóc nhà, mặc dù nàng kịp thời trốn đi, nhưng vẫn là bị phát hiện. Nàng tuyệt đối không thể rơi xuống Liễu Bạch Tỷ trong tay, bởi vì rơi xuống Liễu Bạch Tỷ trong tay liền tương đương với rơi xuống Linh Thần trong tay, căn bản sẽ không có đường sống. Đáng tiếc, gặp được Liễu Bạch Tỷ, muốn chạy trốn cũng là một loại xa xỉ. Đang liều mạng chạy trốn, Hồng Ảnh chỉ cảm thấy một trận kình phong từ đỉnh đầu thổi qua, sau đó trước mắt liền nhiều một thân ảnh. Nàng đống nhiên ngừng lại, bất đắc dĩ cười khổ. Nàng từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, tiền bối, nơi này là 10 bạc lượng, có thể hay không thả nô ra một con đường sống? Nàng ngày thường rất đẹp, nhưng không có thử dùng sắc đẹp dụ hoặc Liễu Bạch Tỷ, bởi vì trên giang hồ người đều biết, Liễu Bạch Tỷ là cái tình trùng, cả đời này trừ sư muội của hắn, nữ nhân khác trong mắt hắn còn không bằng ven đường cỏ dại. Liễu Bạch Tỷ nhìn xem nàng, chậm rãi nói, dùng lời của tiểu tử đó nói, giết ngươi, bạc cũng là ta. Nữ tử áo đỏ. Liễu Bạch Tỷ xoay người rời đi, đuổi theo, ta nghĩ tiểu tử kia đối với ngươi rất có hứng thú. Nữ tử áo đỏ giật mình, trong lòng suy nghĩ Liễu Bạch Tỷ lời này là có ý gì? Chẳng lẽ người kia thèm thân thể của nàng? Nàng nhìn xem đưa lưng về phía nàng Liễu Bạch Tỷ, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, sau đó cấp tốc quay người, chuẩn bị đào tẩu. Nhưng lại tại nàng lúc xoay người, Liễu Bạch Tỷ lạnh lùng thanh âm vang lên, dám bước ra một bước, chết. Nữ tử áo đỏ bước chân trì trệ, biểu lộ cứng đờ. Do dự nửa ngày, còn là thu chân về, quay người đuổi theo Liễu Bạch Tỷ một bên khác, trong phòng. Lang gia thủ hạ ngã đầy đất, phát ra thê lương kêu rên. Ninh Thần không có giết bọn hắn, chỉ là phế bọn hắn, chọn gân tay của bọn họ gân chân. Nơi này mỗi người trên tay đều nhiễm vô tội thiếu nữ máu, trực tiếp một kiếm giết, không khỏi quá tiện nghi bọn hắn. Lang gia hai chân gân chân cũng bị chọn, nằm trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên. Ninh Thần tiến lên, trong tay kiếm chống đỡ ở trên cổ họng của hắn, tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Đem ngươi biết đều nói cho bổn vương, dám can đảm che giấu, bổn vương cam đoan sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lang gia trầm mặc một hồi, sau đó mới run giọng nói, ta chỉ biết, ám đế thích gạo thịt, hàng hóa không thể vượt qua cập kê chi niên, không phải ảnh hưởng cảm giác, cái này trên chợ đen người nhao nhao bắt trước, cho nên hàng hóa lượng nhu cầu rất lớn. Cái này trên chợ đen trừ ta, còn có một số người tại vì nơi này cung cấp hàng hóa. Mỗi lần mang về nữ tử, đều phải trước trải qua ám đế chọn lựa, hắn chọn còn lại sẽ lưu cho U Diệm lâu bán. Linh Thần ánh mắt ngoan lệ, tay nắm chuôi kiếm xương ngón tay trắng bệnh, hắn không thể đem những xúc sinh này phanh thây xé xác. Một câu lượng nhu cầu rất lớn, để bao nhiêu vô tội nữ tử mạng sống như treo trên sợi tóc. Chỉ cần có lợi ích, rất nhiều người liền sẽ bí quá hóa liều, lừa bán, dụ dỗ, bắt cóc, thậm chí cưỡng ép bắt đi. Đáng sợ nhất chính là, có chút xúc sinh vì tiền sẽ chủ động đem con của mình bán. Linh Thần cố nén một kiếm giết hắn xúc động, hỏi: "Thích ăn gạo thịt, ngoại trừ các ngươi những xúc sinh này, quan phủ cũng không ít người tham gia trong đó à?" Lang gia gật đầu, run run rẩy rẩy nói: "Có, nhưng là ta không biết là ai. Quan phủ phương diện người chỉ có ám đế có thể tiếp xúc đến." Linh Thần đã kìm nén không được chính mình sát tâm. "Tiểu tử, hắn không biết, có người biết." Linh Thần quay người nhìn lại, ánh mắt co rụt lại. Chỉ thấy Liêu Bạch Y liễu mang nữ tử áo đỏ đi đến. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Linh Thần nhịn không được hỏi: "Tiền bối, ngươi ở chỗ nào bắt được nàng?" Liêu Bạch Y liễu nói: "Chính nàng đưa tới cửa." Hồng Ảnh cười khổ: "Nàng tới đây là vì cầu sinh, không nghĩ tới thành tự chui đầu vào lưới." Nàng tiến lên mấy bước, đi tới Linh Thần trước mặt bịch quỳ xuống: "Dân nữ Hồng Ảnh, tham kiến vương gia." Linh Thần mắt lạnh nhìn nàng: "Không trang rồi." Hồng Ảnh cười khổ: "Hiện tại trang còn có ý nghĩa gì?" Nàng chỉ có thể cố gắng ưỡn ngực, để chính mình vốn là nửa lộ bộ ngực sữa nhiều lộ một điểm. Nghe nói nhất chính vương Hồng Nhan chi kỷ không ít, là cái phong lưu háo sắc người. Mà lại, Liễu Bạch Đi trước đó nói Linh Thần đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Rất hiển nhiên, nàng lý giải sai Liễu Bạch Đi trong lời nói ý tứ. Linh Thần nhìn xem nàng tiểu động tác, trong lòng chẳng thèm ngó tới. Thật sự cho rằng hắn không kén ăn. Linh Thần chỉ lang ra, nhìn xem Hồng Ảnh nói: "Tên phế vật này, hỏi gì cũng không biết. Hy vọng ngươi đừng để bổn vương thất vọng." Vương gia xin hỏi, dân nữ nhất định biết gì nói đấy. "Dân nữ, ta đại huyền con dân cũng không có như ngươi loại này lòng dạ rắn giết độc phụ. Ngươi hẳn là tự xưng tội nữ." "Tội nữ tuân mệnh." Hồng Ảnh biểu hiện vô cùng thuận theo, ý đồ vì chính mình cầu lấy một chút hy vọng sống. Chương 1598, tiền bối, ta muốn giết người. Chương 1598, tiền bối, ta muốn giết người. "Ta hỏi ngươi đáp, hy vọng ngươi đừng để bổn vương thất vọng." Vương gia xin hỏi, Linh Thần nhàn nhạt hỏi: "Ám đế chân thực thân phận là?" "Thiết kiếm môn môn chủ." Đầu Lăng Phong Linh Thần chân mày khẽ nhếch, hơi kinh ngạc: "Thiết kiếm môn môn chủ?" Hắn vẫn cho là ám đế là Võ Lâm Minh chủ Lý Tòng Thiện. Linh Thần nhìn về phía Liêu Bạch Đi Liễu: "Tiền bối hiểu rõ thiết kiếm môn sao?" Liêu Bạch Đi Liễu lắc đầu, không hứng thú hiểu rõ. Hắn mặc dù là võ đạo đỉnh phong, nhưng đối với người trên giang hồ cùng sự tình hứng thú không lớn. Lâu dài đợi tại rừng đạo, thị thế không ra, đối với trên giang hồ môn phái hiểu rõ cùng Linh Thần cũng kém không nhiều. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Hồng Ảnh trên thân. Hồng Ảnh đội vào nói: "Thiết kiếm môn tại Lang Châu phía nam ngoài 50 dặm Thiên Khung Sơn bên trên, cũng là truyền thừa trên trăm năm thế lực." Linh Thần cau mày nói: "Ngươi xác định?" Hồng Ảnh gật đầu, mặc dù hắn chưa từng lấy bộ mặt thật gặp người, nhưng là ta gặp qua trên người hắn hình xăm, đó là một thanh không có mũi kiếm kiếm, thiết kiếm môn trên người mọi người đều có, là bọn hắn độc lưu đánh dấu. Linh Thần cười lạnh nói: "Có thể nhìn thấy trên người hắn hình xăm, các ngươi quan hệ không đơn giản à?" Hồng Ảnh do dự một chút nói: "Ta hầu hạ hắn dòng dã 8 năm." Linh Thần con mắt nhắm lại: "8 năm? Đều nói lâu ngày sinh tình, ngươi ngược lại là một điểm không niệm tình xưa." Hồng Ảnh ánh mắt oán hận: "Là hắn bất nhân trước đây, đốt ta u diễm lâu, còn muốn đoạn ta một tay. Ta cùng hắn lâu như vậy, là hắn không có chút nào nhớ tình cũ, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa." Linh Thần nao nao: "U diễm lâu là hắn đốt ta, xem ra cái này Hồng Ảnh là hiểu lầm." Ngắn ngủi mấy năm, Lang Châu mất tích mấy ngàn tên tiểu nữ, triều đình từ đầu đến cuối không có nhận đến tin tức, nhất định có quan phủ người tham gia trong đó, bổn vương phải biết những người này đều là ai. Hồng Ảnh lắc đầu: "Cái này tội nữ chân không biết, cùng quan phủ quan hệ vẫn luôn là chính đầu Lăng Phong tại duy trì, từ trước đến nay không cho phép người khác nhúng tay." Linh Thần ánh mắt trầm xuống. Hồng Ảnh đội vàng nói: "Vương gia, tội nữ mặc dù không biết có những cái nào quan viên tham dự trong đó, nhưng ta biết chuyện này phía sau có kinh thành quan lớn tại che chở." "Kinh thành quan lớn? Ai?" Hồng Ảnh lắc đầu: "Tội nữ không biết, nhưng bọn hắn mỗi tháng đều sẽ hướng kinh thành bên kia dâng lên kim can ngọc huyết đan." Linh Thần hỏi: "Kim can ngọc huyết đan là cái gì?" Hồng Ảnh do dự một chút nói: "Chính là lấy hài đồng tầm can huyết dịch luyện chế đan dược, cũng cứ gọi vĩnh sinh đan, nói là ăn có thể trường sinh bất lão." Linh Thần tay nắm chuôi kiếm đột nhiên nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch, muốn rách cả mí mắt. "Dùng hai đồng tâm can cùng huyết luyện đan." Hồng Ảnh nhìn xem Linh Thần lăng lệ tàn nhẫn ánh mắt, dùng mình một cái, run giọng nói: kỳ thật trừ thiếu nữ, còn có không ít hài đồng. Bởi vì kinh thành có giám sát sở, còn có vương gia, trong kinh thành đại nhân vật không tốt trực tiếp ăn gạo thịt, đồ ăn người. Cho nên bọn hắn lợi dụng hài đồng tâm can làm thuốc, luyện chế thành vĩnh sinh đan, bí mật mang đến kinh thành. Kỳ thật, sớm nhất thời điểm gạo thịt không phải thiếu nữ, là hài đồng. Nhưng về sau có người phát hiện hài đồng thịt quá ít, không bằng thiếu nữ có nhai kình, vì vậy đổi thành thiếu nữ. Bất quá, luyện đan còn cần hài đồng. Linh Thần tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, toàn thân run rẩy. Nói cách khác, Lang Châu mất tích không chỉ mấy ngàn tên thiếu nữ, còn có hài đồng. Sở dĩ không có tiếp vào hài đồng mất tích tin tức, Linh Thần đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Bởi vì thế giới này hài nhi tỷ lệ chết yểu rất cao, 5 tuổi trước đó rất dễ dàng chết yểu, cho nên đại huyền luật quy định, hài tử dài đến 5 tuổi mới có thể đi quan phủ điệp tịch sở báo cáo chuẩn bị, 16 tuổi trưởng thành nhận lấy điệp tịch, nhưng tự lập môn hộ. Bọn hắn giết hại hẳn là 5 tuổi trở xuống hài đồng, không có tại quan phủ điệp tịch sở đăng ký, tăng thêm một ít người tận lực che giấu, cái này đẩy trời việc các vẫn luôn không có bị người phát hiện. Linh Thần cơ hồ vô cùng phẫn nộ. Đây chính là hắn liều chết thủ hộ đại huyền. Lang Châu bất tính, vậy mà thành một ít xuất sinh co lúa. Nếu không đem những xuất sinh này một mẹ hút gọn, chém thành muôn mảnh, hắn làm sao xứng đáng đi theo hắn dục huyết phân chiến, chết trận xa trường tướng sĩ? Bọn hắn dùng mệnh thủ hộ đại huyền, vì chính là để bọn hắn thân nhân được sống cuộc sống tốt, không bị người ức hiếp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thân nhân của bọn hắn thủ hộ bất tính, vậy mà thành dê đợi làm thịt. Linh Thần dùng kiếm chống lên Hồng Ảnh cái cằm, gằn từng chữ hỏi: "Ngươi còn có thể nhớ kỹ chính mình giết hại bao nhiêu vô tội thiếu nữ sao?" Hồng Ảnh sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ. Quá nhiều, nàng làm sao nhớ được? Các ngươi cùng là nữ nhân, ngươi cắt thịt của các nàng lúc, làm sao hạ thủ được? Các nàng mỗi một cái đều không cao hơn 15 tuổi, đều là hài tử. Ngươi thấy các nàng trong mắt hoảng hốt cùng bất lực, ngươi thấy các nàng đau khổ cầu xin tha thứ, nhưng từng có nửa phần mềm lòng. Ngươi cái này tâm như xà hạt độc phụ, ngươi làm bị lột da cỏ viên, treo thị chúng. Linh thần càng nói càng kích động, cuối cùng biến thành dĩ đạo. Hồng ảnh ánh mắt vạn phần hoảng sợ, loảng xoảng dập đầu cầu xin tha thứ, vương gia tha mạng, ta biết sai, ta là bị buộc, chỉ cần vương gia tha ta một mạng, để ta làm cái gì đều có thể. Ngươi không phải biết sai, ngươi cũng biết chính mình muốn chết rồi. Đã ngươi nói làm cái gì đều có thể, vậy bản vương muốn ngươi xuống dưới cùng những cái kia bị ngươi hại chết vô tội thiếu nữ dập đầu nhận lầm. Linh thần thanh âm lạnh đến khiến người khắp cả người phát lạnh. Trong tay kiếm hung hăng đâm xuống, trực tiếp theo hồng ảnh về sau cái cổ đâm vào, theo nơi cổ họng xuyên ra, đưa nàng đóng đinh trên mặt đất. Hồng ảnh vẫn như cũ duy trì dập đầu cầu xin tha thứ tư thế, đỏ thắm máu tươi thuận thân kiếm chảy xuôi, tại mặt đất cấp tốc lan tràn. Linh thần chậm rãi rút kiếm ra, nhìn xem chết đi hồng ảnh, kỳ thật trong lòng có chút hối hận, vừa rồi xúc động, loại người này làm bị lăng trì xử tử, một kiếm giết lợi cho nàng quá. Nhưng như là đã giết, vậy coi như là cho nàng trả lời vấn đề coi như đàng hoàng ban thưởng. Bất quá, sau đó hắn sẽ để cho người đem hồng ảnh đầu treo tại Lang Châu trên tường thành, càng sẽ để người tra ra người nhà của nàng, Chu Cựu Tộc. Cùng chuyện này có quan hệ người, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Linh thần nhìn về phía Liêu Bạch Đi Lìa, tiền bối, ta muốn giết người. Liêu Bạch Đi Lìa gật đầu, tốt. Ở trong này đã lưu lại đến quá lâu, nên ra ngoài. Liêu Bạch Đi Lìa đi qua, giật xuống màn cửa, đem cái kia gô đào hộp ôm vác ở trên lưng, sau đó nhìn về phía Linh thần, tiểu tử, ta mang ngươi giết ra ngoài. Linh thần khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía cái kia bốn cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt lại tràn ngập chờ mong thiếu nữ, nói khẽ, tìm một chỗ trốn đi, nhiều nhất một ngày, ta sẽ trở lại cứu các ngươi. Ta cam đoan. Hắn muốn cùng Liễu Bạch Tỷ Lìa giết ra ngoài, căn bản không có cách nào mang lên cái này bốn cái tay trói gà không chặt thiếu nữ, chỉ có thể để các nàng trốn trước. Bốn thiếu nữ giúp vào với nhau, nhao nhao gật đầu. Linh thần nhìn về phía bị phế lang ra bọn người, đạm mặt nói, thật tốt còn sống, bổn vương sẽ trở về tìm các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tự sát, nếu như các ngươi có dũng khí lời nói. Dứt lời, hắn nhìn về phía Liêu Bạch Đi Lìa, tiền bối, chúng ta đi giết xuất sinh. Chương 1599, ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn a. Chương 1599, ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn a. Tránh ra, mau tránh ra, giá, giá. Lang Châu thành nội, hơn ngàn thiết kỵ ở trên đường cái chạy như điên, mặt đất rung động. Trên đường bách tính cuốn quýt tranh né. Làm sao nhiều lính như vậy ngựa? Các ngươi mau nhìn cái kia trên chiến kỳ viết cái gì chứ? Tựa như là cái ninh chữ. Cái gì a? Là cái phùng chữ. Ven đường bách tính hiếu kỳ xì xào bàn tán. Đột nhiên, một cái thiếu cái cánh tay tuổi trẻ nam tử mặt mũi tràn đầy kích động hô to, đây là Nhiếp Chính Vương Ninh An Quân cùng Mạch Đạo Quân. Dân chúng chung quanh nhao nhao nhìn qua. Nam tử trẻ tuổi kích động không hơn được nữa, không sai, chính là Ninh An Quân cùng Mạch Đạo Quân, lúc trước ta tại Dương Châu làm lính thời điểm, còn đi theo vương gia tiến đánh qua Nam Việt đại quân. Ninh An Quân cùng Mạch Đạo Quân xuất hiện tại Lang Châu, chẳng lẽ vương gia đến Lang Châu? Bách tính nghe xong là Nhiếp Chính Vương, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn có thể có được hôm nay cuộc sống an ổn, tất cả đều là Nhiếp Chính Vương công lao. Bọn hắn giống như đi Nam Thành. Đi theo sau nhìn xem, Nhiếp Chính Vương Ninh An Quân cùng Mạch Đao Quân xuất hiện tại chúng ta Lang Châu, khẳng định là phát sinh cái đại sự gì rồi. Bách tính một truyền mười, mười truyền trăm, như ong vỡ tổ như hướng Nam Thành dũng mãnh lao tới. Hoa nữ hiệp, còn có bao xa? Phan Ngọc Thành hỏi. Lần này linh quân chính là Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính, còn có Cao Tử Bình. Viên Long bọn người phụng Ninh Thần mệnh lệnh, tới trước đến Lang Châu, tiếp quản Lang Châu 20,000 đại quân. Sau đó chia ra bốn đường, canh giữ ở tứ phương ngoài cửa thành chờ đợi một bước mệnh lệnh. Hoa Linh Lung bọn người chạy đi về sau, lập tức tìm tới Phan Ngọc Thành. Dựa theo Ninh Thần phân phó, để ảnh 25 chuyển tin cho Viên Long. Cùng Viên Long mượn binh 1,000. Viên Long thì là xuất quân, phong tỏa tứ phương cửa thành. Phan Ngọc Thành dẫn đầu 1,000 Ninh An quân, Phùng Kỳ Chính dẫn đầu 200 Mạch Đao quân, từ Hoa Linh Lung dẫn đường, tiến về chợ đen cứu Ninh Thần. Sở dĩ mang lên Hoa Linh Lung là bởi vì Tạ Tư Vũ bọn người thụ thường, chỉ có Hoa Linh Lung biết tiến vào chợ đen đường. Về phần tại sao biết, là bởi vì bọn hắn là tại Lâm Anh dưới sự dẫn đầu trực tiếp đánh vào đi. Đại quân đi tới một đầu ngõ nhỏ. Hoa Linh Lung chỉ vào một tòa trạch viện nói, thông hướng chợ đen ám đạo ngay tại tòa này trong trạch viện giả sơn đằng sau. Phùng Kỳ Chính vung tay lên, người tới, cho láo tử giữ cửa phá. Mấy cái cao lớn vạm vỡ Mạch Đao quân tiến lên, Mạch Đao xem như dịu làm, dừng lại chém loạn, sau đó loảng xoảng dừng lại đạp. Một tiếng ầm vang, đại môn sụp đổ. Theo bản tướng quân xông đi vào. Phùng Kỳ Chính hô to, sau đó một ngựa đi đầu vào bảo. Đi vào trong sân nhỏ, Chu Vi đi lên một đám tay cầm côn đồng hộ viện. Một cái quần áo hoa lệ lão giả tiến lên, chắp tay nói, các vị quân già, các ngươi đây là. Bớt nói nhảm, vung xuống binh khí, thúc thủ chịu trói, dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Phùng Kỳ Chính tiếng như sấm rền, gầm thét đánh gây lão giả. Lão giả không phục, quân gia, chúng ta đều là dân chúng tầm thường, không biết phạm tội gì. Các ngươi như thế làm việc, làm trái đại huyền luật. Mạch Đao quân nghe lệnh, cho ta đem bọn hắn cầm xuống, kẻ phản kháng trực tiếp chặt. Phùng Kỳ Chính vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Là. Mạch Đao quân xông ra ngoài. Những cái kia tay cầm côn đồng hộ viện vô ý thức nhìn về phía lão giả. Không đợi lão giả cho ra phản ứng, Mạch Đao quân đã đến trước mặt, vung đao liền chặt. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng một mảnh. Phan Ngọc Thành nói, Hoa nữ hiệp, mau dẫn đường. Những người này lưu lại một bộ phận người thu thập là được, cứu Ninh Thần quan trọng. Hoa Linh Lung lập tức tiến lên dẫn đường. Trên đường đi, bỏ vũ khí đầu hàng toàn bộ tóm lấy, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Dưới mặt đất, chợ đen, tiếng giết rung trời. Trên đường đi, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Hạc Cửu Tiêu cùng áo đen hộ pháp một mực không tìm được Ninh Thần cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu, cho nên tại đường đi ra ngoài bên trên ôm cây đợi thỏ. Thật đúng là để bọn hắn đợi đến. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, không phải bọn hắn đợi đến Ninh Thần cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu, mà là hai người bọn hắn chủ động tìm tới cửa. Ninh Thần hai con ngươi sung huyết, một mảnh tinh hồng, giống như ác ma, sát khí trên người để người không rét mà run. Gặp mặt không có một câu lời vô ích, Ninh Thần cùng Liễu Bạch Tỷ trực tiếp đại khai sát giới. Hai người xông vào trong đám người, giống như hổ vào bầy dê. Bọn hắn cung nỏ mất đi ưu thế, không cẩn thận liền sẽ bắn trúng người một nhà. Hạc Cửu Tiêu cùng áo đen hộ pháp, rốt cuộc biết siêu phẩm cao thủ khủng bố. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, Ninh Thần trước đó trốn, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì muốn bảo vệ người bên cạnh. Ninh Thần cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu, trong đám người như là chém dưa thái rau, một kiếm một cái. Kinh khủng nhất chính là, Liễu Bạch Tỷ Liễu áo trắng, vậy mà chỉ có vạt áo dính một chút máu tươi, còn là không cẩn thận cọ đến trên mặt đất máu, trên người hắn, một giọt máu tươi đều không có. Bởi vì kiếm của hắn quá nhanh, một kiếm đứt cổ, vết thương còn chưa kịp mở ra, hắn liền đã giết kế tiếp. Ninh Thần liền tương đối tàn bạo, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Liễu Bạch Tỷ Liễu giết người, đều là một kiếm đứt cổ. Ninh Thần không giống, hắn mỗi một kiếm đều đang phát tiết trong lòng vô tận tức giận, cho nên thủ đoạn hung ác tàn nhẫn. Chết ở dưới kiếm của hắn người, vết thương đều tương đối khủng bố. Vì ngăn chặn Ninh Thần cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu, Hạc Cửu Tiêu cùng áo đen hộ pháp lại điều đến 100 người, cộng lại có hơn 300 người. Cái này hơn 300 người, cũng không phải người bình thường, thân thủ cũng còn không sai. Nhưng bây giờ, cơ hồ thương vong hơn phân nửa. Nhìn xem Ninh Thần một kiếm đút vào một người trong miệng, mũi kiếm theo sau đầu xuyên ra, sau đó trở tay một kiếm lại xuyên thủng một người đầu, mũi kiếm theo huyệt thái dương đâm đi ra. Hạc Cửu Tiêu cùng áo đen hộ pháp thấy là sợ mất mật, trong xương cốt phát lạnh. Hạc Cửu Tiêu nghiêm nghị hô nói, bên trên, giết hắn. Một bên khác, áo đen hộ pháp dương cung lắp tên, nhắm ngay Ninh Thần. Siêu. Mũi tên mang bén nhọn tiếng xé gió bắn ra. Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, một cái lắc mình tránh đi mũi tên, sau lưng thẳng xuôi xẻo bị một tên bắn giết. Áo đen hộ pháp sắc mặt tái xanh. Hắn lần nữa dương cung cải tên, nhưng liên tiếp ba mũi tên đều bị Ninh Thần tránh ra. Nhưng mũi tên cũng không có lãng phí, bắn giết ba cái chính bọn hắn người. Cùng tiễn cho ta. Hạc Cửu Tiêu buông tay, hắn cảm thấy áo đen hộ pháp tiễn thuật thật là rối tinh rối mù. Áo đen hộ pháp cười lạnh một tiếng, đem cung tiễn bức cho hắn. Hạc Cửu Tiêu tiếp được, dương cung cải tên. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo mũi tên bắn về phía Ninh Thần. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Áo đen hộ pháp cười lạnh thành tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường, ngươi cùng bọn hắn hai cái là cùng một bọn a. Lời này tổn thương không lớn, tính vũ nhục cực mạnh. Hạc Cửu Tiêu sắc mặt khó chịu cùng chết rồi cha mẹ, bởi vì hắn liên tiếp bắn ra 6 mũi tên, tiện tiện trúng đích người một nhà. Hạc Cửu Tiêu giận không kèm được, lần nữa dương cung lắp tên. Áo đen hộ pháp cười lạnh, làm sao, ngươi là muốn đem chính chúng ta người giết sạch. Hạc Cửu Tiêu quay đầu nhìn về phía hắn, kém chút nhịn không được cho hắn một tiễn. Hắn cố nén tức giận nói, lại điều một số người đến. Áo đen hộ pháp cười lạnh nói, chúng ta đâu còn có người rồi, trừ phi thông báo ám đế, bây giờ chỉ có ám đế hạ lệnh cho phép lấy lợi lớn, để trên chợ đen tất cả mọi người hỗ trợ. Hao tổn nhiều người như vậy, hiện tại nói cho ám đế, hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Hạc Cửu Tiêu ánh mắt ấm lãnh, nhìn chằm chằm Ninh Thần nói, ngươi nhìn, bọn hắn hiện tại động tác hơi có vẻ chậm chạp, rõ ràng xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Chúng ta còn có nhiều người như vậy, ta liền không tin bọn hắn kiệt lực trước có thể giết sạch tất cả chúng ta. Chương 1600, ai cũng có thể hoài nghi ta, nhưng ngươi không được. Chương 1600, ai cũng có thể hoài nghi ta, nhưng ngươi không được. Hạc Cửu Tiêu cùng áo đen hộ pháp trung quy là không đợi được Ninh Thần cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu kiệt lực. Không phải Ninh Thần cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu không biết mệt mỏi, là Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính dẫn người đổi tới. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đại quân, Hạc Cửu Tiêu cùng áo đen hộ pháp sắc mặt đại biến. Hai người không chút do dự, quay đầu ngựa lại chuẩn bị trốn. "Lão Phan, lão Phùng, lưu lại cho ta hai người bọn hắn." Ninh Thần lên tiếng giống to. Bởi vì Hạc Cửu Tiêu cùng áo đen hộ pháp cách Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính rất gần. Phùng Kỳ chính mang theo mạch đao vào tới. Phan Ngọc Thành tốc độ càng nhanh, mấy cái lên xuống, đuổi kịp vừa đem đầu ngựa thay đổi tới áo đen hộ pháp, đưa tay hất lên, mấy viên cục đá hóa thành hàn mang bắn ra. Áo đen hộ pháp rút đao, ken ken ken, cục đá bị áo đen hộ pháp đều cản lại. Nhưng mà Phan Ngọc Thành đã đến trước mặt, thả người bật lên, một đao hướng áo đen hộ pháp chém tới. Hạc Cửu Tiêu nhìn xem xông lại Phùng Kỳ Chính, đáy mắt hận ý đều nhanh tràn ra tới. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn thấy Phùng Kỳ Chính, hắn cảm giác trên mặt tổn thương lại bắt đầu đau. Hắn muốn có cơ hội trốn, chính là cái này ngây người cơ hội. Phùng Kỳ Chính đã đến trước mặt, hai chân trên mặt đất đạp một cái, nhảy lên thật cao, một đao hướng Hạc Cửu Tiêu chém tới. Hạc Cửu Tiêu đông nhiên lấy lại tinh thần, vô ý thức hành trên đao chọn, muốn chống chọi Phùng Kỳ Chính một đao này. Nhưng khi mạch đao dính hắn trên sống đao nháy mắt, đao của hắn trực tiếp ken một tiếng đứt gãy, đáng sợ lực đạo chấn động đến hắn hổ khẩu đau rát. Bản năng cầu sinh thúc đẩy hắn tay trái ở trên lưng ngựa đẩy, cả người mượn lực bay rất ra ngoài. Mà Phùng Kỳ Chính trong tay mạch đao trực tiếp đem đầu ngựa chạm xuống tới. Rơi trên mặt đất, Hạc Cửu Tiêu biểu lộ ngơ ngác. Phùng Kỳ Chính vung lên mạch đao chém qua. Hạc Cửu Tiêu đột nhiên con ngươi đảo một vòng, một bên tránh, một bên hô lớn, vì thiếu chủ đại nghiệp, thuộc hạ tự nguyện chịu chết. Thiếu chủ, ngài bảo trọng. Phùng Kỳ Chính một chán dấu chấm hỏi, cái gì lộn xộn? Hạc Cửu Tiêu nói, thuộc hạ hành sự bất lực, tội đáng chết vạn lần, mời thiếu chủ nghiêm trị. Mẹ nó, ngươi tại lại nhải nói cái gì đây? Một bên khác, Linh An quân cùng Mạch Đao quân đã bắt đầu tiêu sát còn lại sát thủ. Linh Thần cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu cũng rốt cục có thể thở một ngụm. Linh Thần nghe tới Hạc Cửu Tiêu giắt uống họng hô to, thật lo lắng hắn tuân gia Phùng Kỳ chính là Tề Vương hậu duệ sự tình. Mặc dù mọi người không nhất định sẽ tin tưởng, nhưng ba người thành hổ, có chút sự tình, nói nhiều người, giả cũng sẽ thành thật. Tề Vương dù sao cũng là loạn thần tặc tử. Những cái kia luôn quan ngự sử nếu là biết Phùng Kỳ chính là Tề Vương hậu duệ, sao lại từ bỏ ý đồ? Linh Thần mấy cái lên xuống, liền đuổi tới Phùng Kỳ chính bên kia. Phùng Kỳ chính chém ra một đao, Hạc Cửu Tiêu chật vật né tránh. Nhưng mà, hắn lại không có thể né tránh Linh Thần kiếm. Trường kiếm như mang, trực tiếp đâm vào trong miệng của hắn, nhẹ nhàng một cái, xoắn nát đầu lưỡi của hắn. Hạc Cửu Tiêu phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thịt nát lẫn vào máu tươi theo trong miệng tuôn ra. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ chính, chỉ Hạc Cửu Tiêu, nói, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Phùng Kỳ chính nhìn chằm chằm Hạc Cửu Tiêu nhìn một hồi lắc đầu nói, ta biết sao. Linh Thần tiến lên một kiếm, đánh bay Hạc Cửu Tiêu mặt nạ. Lão Phùng, hiện tại nhận biết sao? Phùng Kỳ chính chăm chú nhìn nửa ngày, lắc đầu nói, không biết, mặt mũi này cũng quá xấu, khó trách muốn mang mặt nạ. Bất quá gia hỏa này giống như nhận biết ta, vừa rồi nói với ta rất nhiều kỳ kỳ quái quái. Linh Thần nhìn xem Phùng Kỳ chính, chậm rãi nói, hắn chính là Hạc Cửu Tiêu. Hạc Cửu Tiêu? Phùng Kỳ chính nghĩ nghĩ, có chút quen hay, ai vậy? Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ đồ đệ, cũng là con rể. Lúc trước chính là hắn cấu kết Duệ Vương lão tặc cùng cướp âm môn, để Tàng Kiếm Sơn trang trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Là hắn? Phùng Kỳ chính bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là nhớ tới. Hắn nhìn chằm chằm Hạc Cửu Tiêu nhìn một lúc lâu, cả kinh nói, không đúng, gia hỏa này không phải lúc trước bị ta một đao chặt sao? Linh Thần đạm mặt nói, đây hỏi ngươi a, bị ngươi một đao chặt, hắn làm sao sẽ còn sống? Phùng Kỳ chính một mặt buồn bực, đúng a, hắn làm sao còn sống? Chẳng lẽ là sát chết vùng dậy rồi? Nói, nhìn về phía Hạc Cửu Tiêu hỏi, ngươi làm sao còn sống? Hạc Cửu Tiêu một mặt oán độc nhìn chằm chằm hắn. Linh Thần thì là cả một cái lớn im lặng, Hạc Cửu Tiêu đầu lưỡi bị xoắn nát, trả lời thế nào? Uy, ngươi nói chuyện a, ngươi làm sao còn sống? Hạc Cửu Tiêu con mắt đều nhanh chừng ra lửa đến, hắn cảm thấy Phùng Kỳ chính là đang cố ý nhục nhã hắn. Linh Thần thực tế nhìn không được, ngươi có phải hay không đốc? Hắn không có đầu lưỡi, ngươi để hắn trả lời thế nào? Phùng Kỳ chính vỗ đầu một cái, đúng a, ta làm sao đem cái này cho quên? Nói, nhìn một chút dưới chân, đã đi một khối bén nhọn tảng đá, không thể nói chuyện, tiểu gì cũng sẽ viết chữ đi. Nói, ngươi vì cái gì còn sống? Ta lúc ấy rõ ràng một đao đem ngươi chém chết, ngươi sống thế nào tới? Hạc Cửu Tiêu nhìn xem trên mặt đất tảng đá, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Phùng Kỳ chính nhìn một hồi, sau đó nhặt lên thời điểm. Trên mặt đất viết, Phùng Kỳ chính chạy đến Hạc Cửu Tiêu sau lưng, Hạc Cửu Tiêu viết một câu, hắn niệm một câu, ta cái gì sống cái gì, cái này cái gì Phùng cái gì, đây không phải tên của ta a, cái gì ngươi cái gì xuống, ta cái gì, tiếp tục viết a, làm sao không viết rồi. Hạc Cửu Tiêu quay đầu nhìn xem Phùng Kỳ chính, khỏe mắt cơ bắp hung hăng run rẩy, người khác choáng, con hàng này không biết chữ. Phùng Kỳ chính đạp hắn một ước, nhìn cái gì vậy, tiếp tục viết. Nói xong, nhìn về phía Linh Thần, ngươi qua đây nhìn xem, thật nhiều chữ ta không biết, gia hỏa này biết cái gì. Linh Thần nhìn xem Hạc Cửu Tiêu một bộ ăn con rồi chết biểu lộ, kém chút nhịn không được cười ra heo gọi tiếng. Hắn đi qua, nhìn xem trên mặt đất chữ thì thầm, ta sở dĩ còn sống, cái này may mắn Phùng thiếu chủ, nếu không phải ngươi thủ hạ lưu tình, ta ha có thể. Ta đoán đằng sau hắn nghĩ viết sống đến bây giờ bốn chữ. Phùng Kỳ chính con mắt trường giống trung đồng, cả giận nói, hắn ý gì? Ta bằng cái gì đối với hắn thủ hạ lưu tình a? Linh Thần nói, đúng a, ngươi tại sao muốn đối với hắn thủ hạ lưu tình đâu? Ta. Phùng Kỳ chính trầm trầm nói, ta không đối hắn thủ hạ lưu tình a, ta lúc ấy hung hăng cho hắn một đao. Mặt cùng cổ đều đổ ra, hắn không có khả năng còn sống mới đúng. Linh Thần nói, nhưng hắn hiện tại đích xác còn sống, hơn nữa còn gọi ngươi thiếu chủ, còn cảm tạ ngươi khi đó thủ hạ lưu tình. Ngươi giải thích thế nào? Ta. Phùng Kỳ chính hung hăng gãi gãi đầu, đột nhiên nhìn xem Linh Thần nói, ngươi có ý tứ gì, ngươi hoài nghi ta. Linh Thần hai tay mở ra, bị ngươi tự tay chém giết người sống, ngươi không nên bị hoài nghi sao? Phùng Kỳ chính gấp, nội trận lôi đỉnh, ta cũng không biết hắn làm sao liền sống rồi. Nhưng ta lúc đầu thật không có thủ hạ lưu tình. Linh Thần, ai cũng có thể hoài nghi ta, ngươi không được. Không thể hoài nghi ta. Đột nhiên, Phùng Kỳ chính trực tiếp đem mạch đao gác ở trên cổ mình, kém chút đem Linh Thần hồn dọa bay. Lão Phùng, ngươi làm gì? Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy bế quất, nhìn xem Linh Thần reo lên. Chúng ta là anh em, ngươi muốn mạng của ta, ta tùy thời đều có thể cho ngươi, nhưng ngươi không thể hoài nghi, không có chút nào có thể. Chương 1601, ngươi lại sống tới cho lão tử nhìn xem. Chương 1601, ngươi lại sống tới cho lão tử nhìn xem. Nhìn xem Phùng Kỳ chính cổ kề sát ở trên lưỡi đao, Linh Thần lòng khẩn trương nhảy đều chậm nửa nhịp. Lão Phùng, ngươi cái này thất phu. Vội vàng đem đao lấy ra. Ta đùa giỡn với ngươi, ta nếu là hoài nghi ngươi, liền sẽ không đem thân phận chân thật của hắn nói cho ngươi, mà là lặng lẽ cầm xuống mang về thẩm vấn. Ngươi chừng nào thì như thế mở không dậy nổi cho đùa. Phùng Kỳ chính rất tức giận, cái khác cho đùa đều có thể mở, nhưng chính là không thể hoài nghi ta. Tốt tốt tốt, ta cam đoan, về sau cũng sẽ không tiếp tục đùa giỡn như vậy, ngoan, mau đưa đao lấy ra. Linh Thần ôn tồn trấn an. Phùng Kỳ chính cái ngu ngơ này, chuyện gì đều làm được, nhìn thấy cổ của hắn không ngừng ở trên lưỡi đao thăm dò, Linh Thần tâm đều treo lên. Lão Phùng, kỳ thật theo nhìn thấy Hạc Cửu Tiêu trên mặt tổn thương bắt đầu, ta liền biết hắn là may mắn sống sót. Ngươi khi đó một đao kia nhìn xem nghiêm trọng, kỳ thật cũng không có đả thương được yếu hại, này mới khiến hắn trở về từ coi chết. Ngoan, mau đưa đao buông xuống, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là chết rồi, Nguyệt tướng quân làm sao bây giờ? Ta lúc đầu dự định lần này hồi kinh liền cho ngươi cùng Nguyệt tướng quân cử hành hôn lễ, nếu như ngươi chết rồi, vậy ta chỉ có thể thay cái tân lang quan, ta phát hiện trong quân có không ít tướng lĩnh đều hái mộ Nguyệt tướng quân. Ngươi nói cái gì? Phùng Kỳ chính hai con mắt trừng đến cùng châu trứng, tức hổn hển mang theo đao đi tới, ngươi nói cho ta, ai nhớ thương vợ ta đâu? Linh Thần meo mắt lại, nói, ngươi xích lại gần điểm ta cho ngươi biết. Phùng Kỳ chính rối cổ, bu lại. Linh Thần đưa tay một bàn tay hô tại đầu hắn bên trên, tiếp lấy hung hăng gọt ra đầu hắn, ngươi cái cửa hàng, ngươi còn dám cầm đao tại cổ của mình phụ cận lắc lư, lão tử trước tiên đánh chết ngươi. Lưỡi đao là cho địch nhân chuẩn bị, không phải dùng để tự sát. Phùng Kỳ chính bị đánh cho ông đầu, nhưng vẫn không quên hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, ai nhớ thương vợ ta đâu? Linh Thần giận không chỗ phát tiết, lại hung hăng đạp hắn mấy cước. Không ai nhớ thương vợ ngươi, ta không nói như vậy, ngươi có thể để đao xuống. Là ngươi trước hỏi nghi ta. Ta không có, ta chỉ đùa một chút. Không tốt đẹp gì cười. Linh Thần, chỉ Hạc Cửu Tiêu, là không buồn cười, ngươi đi đem hắn chặt đi. Phùng Kỳ chính nạo kiều hừ một tiếng, không mang về đi thẩm vấn một chút. Miễn cho về sau có người hoài nghi ta giết người diệt khẩu. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, con hàng này lúc nào học được âm dương quái khí rồi. Ngươi chặt không chặt, không chặt ta tới. Hạc Cửu Tiêu cũng không trọng yếu, liên quan tới ám đế sự tình áo đen hộ pháp biết, thẩm vấn ai cũng là giống nhau. Xuất sinh này mấy năm trước đáng chết, bạch bạch để hắn sống tạm nhiều năm như vậy. Phùng Kỳ chính cầm lên đao tiến lên, tại Hạc Cửu Tiêu hoảng sợ trong ánh mắt, giơ tay chém xuống, đầu bay ra đến mấy mét, máu tươi dâng trào. Ngươi mẹ nó lại cho lão tử sống một cái nhìn xem. Lão Phùng, ngươi đi chỉ huy mạch đạo quân, những sát thủ kia, một tên cũng không để lại. Mặt tướng tuân mệnh. Phùng Kỳ chính túi người ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó xoay người rời đi. Linh Thần khỏe miệng có chút co lại, con hàng này còn tại giận hắn đâu. Lão Phùng, ngươi trở lại cho ta. Phùng Kỳ chính quay người, xoay người ôm quyền, vương gia xin phân phó. Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cút. Mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần, ai, từng cái ngày này, hống nữ nhân của mình coi như, còn phải hống huynh đệ, cái này vương gia làm, quả thực. Hắn đi qua, nhặt lên trên mặt đất vỏ kiếm. Đây là tàn mộng kiếm vỏ kiếm, một mực tại trong tay Hạc Cửu Tiêu. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Linh Thần đang muốn thu kiếm vào vỏ. Phanh. Một tiếng lột ngạt tiếng va chạm vang lên. Một đạo hắc ảnh hướng hắn bay tới. Linh Thần nhìn lướt qua, là áo đen hộ pháp, bị Phan Ngọc Thành một cước đạp bay. Hắn một cái bén nhọn đá ngang, đem áo đen hộ pháp bay. Theo một tiếng vang trầm, áo đen hộ pháp quẳng xuống đất lăn vài vòng, đứng dậy thời điểm động tác cứng đờ, phun ra một miệng lớn máu tươi. Linh Thần vung tay ném ra ngoài trong tay kiếm. Suy một tiếng, kiếm nghiêng xuyên thủng áo đen hộ pháp lòng bàn tay, đem hắn tay đóng đinh trên mặt đất. A! Áo đen hộ pháp phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn. Linh Thần chân mày khẽ nhếch, gọi thảm như vậy xem ra rất sợ đau. Vậy liền dễ làm. Hắn đi tới áo đen hộ pháp trước mặt, trong tay vỏ kiếm vẩy một cái, đánh bay trên mặt hắn mặt nạ, lộ ra một gương mặt gò má gầy gò mặt. Linh Thần đánh giá hắn, xác định trước kia chưa thấy qua. Hạc Cửu Tiêu xuất hiện, để hắn hoài nghi cái này cái gọi là thập đại hộ pháp, có thể hay không đều là cùng hắn có cựu oán người. Linh Thần bắt lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng xoay tròn, áo đen hộ pháp lòng bàn tay vết thương bị xé đứt, máu tươi ứa ra, đau đến chết đi sống lại. Linh Thần lạnh nhạt nói, bổn vương phải biết ám đế chân thực thân phận. Áo đen hộ pháp đau đến ngũ quan vặn mèo, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, miệng lớn thở hổn hển, thống cổ nói, hắn là Thiết Kiếm môn môn chủ, Đậu Lăng Phong. Linh Thần nói, khẳng định như vậy. Áo đen hộ pháp run giọng nói, ta coi như thủ ám đế tín nhiệm, đi theo bên hắn, mặc dù hắn chưa từng lấy bộ mặt thật gặp người, nhưng ta gặp qua trên người hắn trưởng môn lệnh, là Thiết Kiếm môn môn chủ, không có sai. Linh Thần quay đầu nói, lão cao. Cao Tử Bình nghe tiếng chạy tới. Linh Thần chỉ bên cạnh áo đen hộ pháp ngựa, dặn dò, lão cao, ngươi hiện tại ra roi thúc ngựa đi tìm Vi Long, để hắn phái quân đem Thiết Kiếm môn cho bổn vương đây, một cái đều không cho bỏ qua, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Là. Cao Tử Bình lĩnh mệnh, phóng ngựa mà đi. Lúc này, theo cuối cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiêu tán ở trong không khí, Hạc Cửu Tiêu cùng áo đen hộ pháp mang đến hơn 300 người, trừ áo đen hộ pháp, cái khác đều bị diệt. Linh Thần meo mắt lại nhìn phía xa một chút ánh lửa. Cái này chợ đen không thấy ánh nắng, không phân ngày đêm. Hắn hiện tại cũng không biết là ban ngày hay là ban đêm. Bất quá loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương, liền không nên tồn tại. Linh Thần ánh mắt tấm lãnh, trầm giọng nói, "Lão Phan, lão Phùng, hai người các ngươi dẫn người đi bảo, kẻ đầu hàng toàn bộ giam giữ, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội, ta không cho phép có một cái cá lọt lưới." Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính lĩnh mệnh, là đại quân rời đi về sau, Linh Thần lần nữa thẩm vấn áo đen hộ pháp, "Các ngươi có thập đại hộ pháp, cái khác hộ pháp ở nơi nào?" Áo đen hộ pháp nói, "Trừ Hoàng Y hộ pháp phụ trách nơi này sống bạc, còn lại hộ pháp đều tại ám đế bên người, chờ đợi phân công." "Ám đế người ở nơi nào?" Áo đen hộ pháp lắc đầu, "Không biết, hắn hành tung kỳ bí, chưa từng tại một chỗ ở lâu." Linh Thần nói, "Ngươi không phải nương theo hắn tà hữu sao? Không biết hành tung của hắn?" Áo đen hộ pháp nói, "Hắn chỉ có tại cần chúng ta xuất thủ thời điểm, mới cho phép chúng ta nương theo tà hữu. Bình thường căn bản không liên hệ chúng ta." Linh Thần con mắt nhắm lại, cười lạnh nói, "Xem ra xuất sinh này dị thường cẩn thận, ai cũng không tin." Chợt, hắn tiếp tục hỏi, "Lang Châu mất tích vô số hài đồng thiếu nữ, che chở các ngươi quan viên có những cái nào?" Áo đen hộ pháp lắc đầu, "Không rõ ràng, cùng quan phủ quan hệ cho tới bây giờ đều là chính ám đế duy trì, không cho phép chúng ta nhúng tay." Chương 1602, ngươi viết sổ gấp, bổn vương phê duyệt chương 1602, ngươi viết sổ gấp, Bổn vương phê duyệt Ninh Thần khẽ nhíu mày, câu trả lời này ngược lại là cùng Hồng Ảnh nói không sai biệt lắm. Cái này ám đế là cái rất cẩn thận người cẩn thận. Ninh Thần cúi đầu nhìn xem hắn áo đen hộ pháp, nhàn nhạt hỏi, trên tay ngươi nhiễm bao nhiêu vô tội hài đồng cùng thiếu nữ máu? Áo đen hộ pháp nhìn xem Ninh Thần đấy mắt sắc khí, thân thể run rẩy, đầy mắt hoảng sợ. Đi theo ám đế người, không có một cái sạch sẽ. Ninh Thần chậm rãi rút ra xuyên thủng bàn tay hắn kiếm, sau đó vây gọi qua hai cái Ninh An quân binh sĩ. Phan Ngọc Thành rời đi thời điểm, chưa cho hắn mấy chục hào người. Ninh Thần chỉ thống khổ kêu rên áo đen hộ pháp, nói, đánh gãy tay chân của hắn, chờ phùng tướng quân bọn hắn trở về, cùng một chỗ mang về. Là. Ninh Thần lưu lại một nửa người, mang một nửa khác người rời đi. Theo chợ đen đi ra, Ninh Thần phát hiện bên ngoài mặt trời giữa trời. Tại cái kia tối tăm không mặt trời dưới mặt đất, căn bản không phân rõ ngày sáng đêm tối. Ninh Thần đưa tay che khuất ánh mặt trời chói mắt, thời gian dài đợi dưới đất, đột nhiên thấy hết, tăng thêm lại không có nghỉ ngơi tốt, để chung quanh hai mắt hắn cơ bắp đống nhiên co vào, mi tâm một trận nhói nhói. Hắn xoa mi tâm, một lát sau mới chỉ hoàn tới. Ninh Thần một bên đi ra ngoài, một bên quan sát bốn phía. Đêm đó hắn mặc dù ngồi ở trong tiệu, bị che kín hai mắt, nhưng bằng mượn cảm giác, ở trong lòng vẽ ra bản đồ. Hiện tại xem xét, cái này cùng hắn trong lòng bản đồ không sai biệt lắm, bất quá bây giờ cũng vô dụng. Hắn kế hoạch ban đầu là chui vào chợ đen, tra rõ ràng ám đế thân phận, xác định hạch tâm thành viên, sau đó lại mang binh vây quét, một mẻ hút gọn. Không nghĩ tới bởi vì tàn một kiếm, hắn bị nhận ra được. Tăng thêm Lâm Anh bọn người đột nhiên xuất hiện, hắn tất cả kế hoạch tất cả đều bị xáo trộn. Bất quá còn tốt, thế cục trước mắt cũng không tính quá kém, tối thiểu nhất xác định ám đế thân phận. Tiếp xuống chính là bắt ám đế, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, đem những này giết hại vô tội hài đồng cùng thiếu nữ xuất sinh một mẹ hút gọn, chém thành muôn mảnh, cho những cái kia vô tội chết oan hài đồng cùng thiếu nữ một cái công đạo, còn Lang Châu bách tính một cái tươi sáng cả khôn. Đi tới bên ngoài, Linh An quân cùng Mạch Đao quân chiến mã tất cả đều lưu tại bên ngoài. Linh Thần phân phó bên người Linh An quân binh sĩ, ngươi hiện tại lập tức ra roi thúc ngựa đi tìm Nguyệt Tòng Vân Nguyệt tướng quân, để hắn dẫn đầu 1,000 Linh An quân đến tìm bổn vương tại chi phủ nha môn chờ lấy hắn. Là cái sau lĩnh mệnh, chờ mình lên ngựa, mau chóng đuổi theo. Linh Thần thì là mang số 20-30 người, thẳng đến chi phủ nha môn mà đi. Cái kia là Nhiếp Chính Vương sao? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta cũng chưa từng thấy qua Nhiếp Chính Vương. Hắn không phải Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương ngày thường oai hùng bất phàm, người này bề ngoài không đẹp, làn da vàng như nến, không kịp Nhiếp Chính Vương bản nhất. Cái kia đoạn mất một đầu cánh tay lão binh phi thường khẳng định nói, đối với bách tính đến nói, nơi này chỉ có lão binh gặp qua Nhiếp Chính Vương, hắn nói không phải, kia liền khẳng định không phải. Mọi người mong mỏi, nói không chừng Nhiếp Chính Vương ở phía sau, bọn hắn đều muốn thấy một lần đại huyền Nhiếp Chính Vương phong thái. Thật tình không biết, người trước mắt chính là bọn hắn tâm tâm niệm niệm Nhiếp Chính Vương, chỉ có điều dịch dùng, lão binh cũng không nhận ra được. Linh Thần cưỡi ngựa mang người, một đường đi tới chi phủ nha môn. Phủ nha trước cửa hộ vệ, nhìn thấy Linh Thần bọn người, một người trong đó vội vàng chạy đi vào bẩm báo. Phủ nha hậu đường, chi phủ Tần Chí Thượng một thân mới tinh quan bảo, hai chân khoác lên trên bàn, đang dùng đùa chim đồng treo đùa trong lồng chim hoàng yến. Ngay vào lúc này, một cái nha dịch vội vàng hấp tấp chạy vào, dọa đến trong lồng chim hoàng yến bay loạn. Tần Chí Thượng mặt đen lên gian dậy, cầu vật, chuyện gì vội vàng hấp tấp? Đại nhân, bên ngoài đến một đội tướng sĩ. Tần Chí Thượng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt không thèm quan tâm nói, tới thì tới đi, mấy ngày qua chúng ta nơi này đại nhân vật còn thiếu sao? Linh An quân chủ tướng, giám sát sở Kim Y, nhưng thì tính sao? Tần Chí Thượng một bên dùng đùa chim bổng trấn an bị hoảng sợ chim hoàng yến, một bên thuận miệng nói, đừng hoảng hốt, nơi này là Lan Châu, trời sập không xuống. Nói, lại dùng tay hướng phía trên chỉ cần không phải vị kia quyền khuynh thiên hạ nhân vật đến, cái này Lan Châu ngày là đen là trắng, chúng ta định đoạt. Liền xem như Linh An quân chủ tướng Vi Long đến Lan Châu, hắn cũng phải theo quy củ làm việc. Đi, đi đem người tới mời đến tiền sảnh lo pha trà, đừng lãnh đạm, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Bản quan rất nhanh liền đi qua. Nha dịch đang muốn lĩnh mệnh, lúc này đằng sau vang lên tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. Đại nhân, đại nhân. Tần Chí Thượng không nhịn được nói, bản quan lại không có biết. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo đen mang mấy người đi đến. Nha dịch nhìn xem nam tử áo đen sau lưng mấy cái Ninh An quân trên thân khí thế nhất người, cả gan quát lớn, chưa trải qua thông báo, am hiểu phủ nhà, coi như các ngươi có quân chức mang theo, làm như vậy cũng không hợp quy củ. Linh Thần không có phản ứng hắn, ánh mắt rơi xuống Tần Chí Thượng trên thân. Tần Chí Thượng cũng đang đánh giá Linh Thần, chân mày hơi nhíu lại, vị tướng quân này xưng hô như thế nào? Nơi này là bản quan phủ nha, ngươi chưa trải qua thông báo liền tự tiện xông vào, liền không sợ bản quan dâng tấu chương vạch tội ngươi một bản? Linh Thần đột nhiên rút kiếm, một kiếm đâm ra. Tần Chí Thượng dọa đến sắc mặt đại biến, cuống quýt né tránh, nhưng hai chân của hắn là khoác lên trên bàn, chưa kịp buông xuống, tránh động tác biên độ quá lớn, cả người trực tiếp từ trên ghế té xuống, phát ra một tiếng kêu đau. Đại nhân. Nha dịch tranh thủ thời gian chạy tới, đại nhân, ngài không có sao chứ? Tần Chí Thượng mặt mũi tràn đầy thống khổ, hắn cảm giác cái đuôi xương đều ngã nát, vô cùng đau đớn. Nha dịch vịn Tần Chí Thượng. Tần Chí Thượng căn bản không dám ghế ngồi tử, cái đuôi xương quá đau, chỉ có thể hai tay chống bên cạnh bàn. Hắn lúc này mới phát hiện, nam tử mặc áo đen này vừa rồi một kiếm kia căn bản không phải chạy hắn đến, mà là đem hắn lồng chim chọn đi qua. Linh Thần nhìn xem trong lồng gọi tiếng êm thai chim hoàng yến, lạnh nhạt nói, màu trắng chim hoàng yến, lại tên bạch ngọc chim, 10 phần chất quý, có giá trị không nhỏ. Tần đại nhân cái này phẩm tướng có giai, giá cả hẳn là cao hơn a. Linh Thần cũng không phải vô duyên vô cớ đối với một cái chim hoàng yến cảm thấy hứng thú. Hắn biết kinh thành có người cực kỳ thích chim hoàng yến, nghe nói trong nhà nuôi mấy chục con. Tần Chí Thượng mặt đen lên, nhìn chằm chằm Linh Thần cả giận nói, bản quan chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm tự tiện xông vào phủ nha, tay cầm lưỡi dao, tổn thương mệnh quan triều đình. Bản quan nhất định phải thượng tấu vạch tội ngươi một bản, để ngươi chịu không nổi. Linh Thần đạm mạc cười một tiếng, mở miệng nói, tốt, ngươi viết sổ gốc, bổn vương phê duyệt. Một tiếng bổn vương, để Tần Chí Thượng trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đổi biến. Nhìn xem Linh Thần khí định thần nhàn bộ dáng, Tần Chí Thượng đẩy ra bên người nha dịch, chịu đựng cái đuôi sưng đau, đi tới Linh Thần trước mặt quỳ lạy, hạ quan tham kiến vương gia, xin thứ cho hạ quan có mắt không trọng, xin hỏi vương gia thế nhưng là võ vương. Kỳ thật lúc này hắn còn không phải rất hoảng, coi như người trước mắt là võ vương, vậy cũng phải theo triều đình quy củ làm việc. Bọn hắn chân chính sợ hãi cho tới bây giờ đều chỉ có một người. Chương 1603, hắn căn bản không có tư cách còn sống. Chương 1603, hắn căn bản không có tư cách còn sống. Linh Thần mắt lạnh nhìn hắn, đạm mạc nói, Tần đại nhân có phải hay không nghe không hiểu bổn vương? Bổn vương nói chính là, ngươi biết tấu chương, bổn vương phê duyệt. Tần Chí Thượng giật mình, sau đó tinh tế phẩm mài câu nói này. Đột nhiên, sắc mặt của hắn mất đi huyết sắc, đầu óc ông tắc hưởng. Thiên hạ hôm nay, giáng quang minh chính đại nói ra vượt quyền phê tấu chương, chỉ có một người. Võ vương là thân phận tôn quý, nhưng cũng không dám nói ra phê duyệt tấu chương loại lời này. Lời này thế nhưng là trần trụi mưu phản. Dám không cố kỵ gì nói ra những lời này người, chỉ có vị kia quyền khuynh thiên hạ nhất chính vương. Bởi vì người trong thiên hạ đều biết, hắn căn bản không quan tâm hoàng vị. Như vậy người trước mắt là ai? Đáp án rõ ràng. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ, giờ khắc này triệt để hoàng hồn. Kinh thành bên kia không phải truyền đến tin tức, nói là Ninh Thần hai vị vương phi sắp chuyển dạng, Ninh Thần căn bản là không có cách rời kinh sao? Mẹ nó, kinh thành bên kia đến cùng là thế nào làm việc? Đây là muốn hại chết hắn a. Tần Chí Thượng một cái đầu nặng nề mà dập đầu trên đất, sợ hãi nói, hạ quan Lang Châu chi phủ Tần Chí Thượng, tham kiến nhiếp chính vương. Không biết nhiếp chính vương ngài đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng vương gia rộng lòng tha thứ. Nhiếp chính vương tiến đến thông báo nha dịch tại chỗ dọa sợ, hắn vừa rồi quát lớn vậy mà là nhiếp chính vương, không khỏi hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời liền di ngôn đều nghĩ kỹ. Linh Thần đem lồng chim buông xuống, thu kiếm về sau đi qua tòa hạ, nói, Tần đại nhân, giúp bổn vương đánh một chậu nước đến. Hắn chém giết một đêm, một mặt máu, trước khi đến tùy tiện xoa xoa, lúc này chỉ cảm thấy trên mặt nhớp múa rất không thoải mái, mà lại hắn đến khôi phục chân dung, tiếp xuống thuận tiện làm việc. Tần Chí Thượng không biết Linh Thần muốn làm bằng nước cái gì, nhưng mau để cho nha dịch đi múc nước. Linh Thần nhìn một chút một cái Ninh An quân binh sĩ, cái sau ngầm hiểu, đi theo nha dịch cùng đi. Một lát sau, nước đánh trở về. Linh Thần rửa sạch sẽ mặt, rời đi ngụy trang. Hắn nhìn xem quỳ trên mặt đất Tần Chí Thượng hỏi, Tần đại nhân cũng biết bổn vương tại sao lại xuất hiện tại Lang Châu? Tần Chí Thượng sợ hãi nói, hạ quan không biết, còn mời vương gia chỉ rõ. Không biết. Linh Thần ánh mắt nhạt nhẽo mà nhìn xem hắn, thân là Lang Châu quan phụ mẫu, mất tích hàng ngàn hàng vạn vô tội hài đồng cùng thiếu nữ, chuyện lớn như vậy, triều đình không có nhận đến một chút tin tức. Lang Châu quan viên thật sự là thật bản lãnh, có thể che đậy thánh nghe, nếu không phải Lang Châu hộ tịch quan vào kinh cáo ngự hình, chỉ sợ đến bây giờ đều không ai biết. Linh Thần nói xong, hướng Tần Chí Thượng vẫy vẫy tay. Tần Chí Thượng quỳ đi đến Linh Thần trước mặt. Linh Thần trong tay kiếm thả ở trên bả vai hắn, dọa đến Tần Chí Thượng run một cái. Linh Thần nhàn nhạt hỏi, Tần đại nhân, bổn vương chỉ muốn biết, cái này Lang Châu là bệ hạ Lang Châu, còn là các ngươi Lang Châu? Tần Chí Thượng dọa đến toàn thân run rẩy, hắn lúc này có thể rõ ràng cảm giác được Ninh Thần trên thân khủng bố sát khí. Hắn trả lời sai một chữ, đều có thể bị một kiếm giết. Về vương gia, tự nhiên là bệ hạ Lang Châu. Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, bổn vương vẫn cho là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Thật không nghĩ đến, một gái nho nhỏ Lang Châu, dám đại sự xuất sinh chi đạo, che đậy thánh nghe. Tần đại nhân, năm đó Trương Tiên Luân cầm quyền, đại nguyên bấp bên, dân chúng lầm than. Bổn vương phụng Thái Thượng Hoàng Thánh dụ bình định đại nguyên, ngươi cũng biết ta vì sao muốn không ngại cực khổ đi ngang qua thảo nguyên, theo Bắc Lâm quan đánh vào đại nguyên. Tần Chí Thượng lắc đầu, hạ quan ngu muội, hạ quan không biết. Linh Thần lạnh nhạt nói, bởi vì Đà La quốc người là ăn lông ở lỗ xuất sinh, quốc gia khác đánh vào đến, cướp bóc đốt giết là thiếu không được. Nhưng Đà La quốc không giống, bọn hắn sẽ cướp bóc đốt giết, sẽ còn bằng vào ta đại nguyên bách tính làm thức ăn. Cho nên, bổn vương muốn đánh trước đến Đà La quốc co đầu rút cổ đến thảo nguyên chỗ sâu, không dám ló đầu. Nhưng bổn vương không nghĩ tới chính là đuổi đi Đà La quốc, nhưng cái này ăn lông ở lỗ xuất sinh ngược lại là một điểm không ít. Hàng ngàn hàng vạn vô tội hài đồng cùng thiếu nữ, hai đồng biến thành luyện chế vĩnh sinh đan vật liệu, thiếu nữ biến thành gạo thịt cùng đồ ăn người, cung cấp những xuất sinh kia dâm nhạc chia ăn. Tần Chí Thượng, lương tâm của ngươi là bị chó ăn rồi sao? Linh Thần lửa giận, rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng lửa giận, một cước đem Tần Chí Thượng đạp bay ra ngoài. Tần Chí Thượng, ngươi nhưng có con cái. Luật Tư, ngươi làm cha làm mẹ. Luật Công, ngươi là Lang Châu bách tính quan phụ mẫu. Ngươi là làm sao làm được nhìn xem những cái kia vô tội hài đồng cùng thiếu nữ bị giết hại mà thờ ơ? Các ngươi những này lãnh huyết xuất sinh, chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi hàng ngàn hàng vạn cái nhân mạng không bằng các ngươi con đường làm quan tới trọng yếu? Tần Chí Thượng bò qua đến tại Ninh Thần trước mặt quỳ tốt, run rẩy nói, vương gia bất giận, đây là nói xấu, là vu cáo. Hạ quan có thể cam đoan, tuyệt đối không có xảy ra chuyện như vậy. Đây đều là điệp tịch quan mang tư trả thù, hắn năng lực bình thường, bây giờ đã là tuổi lục tuần, lên chức vô vọng, sinh lòng oán hận, vì vậy tung tử tiến về kinh thành cáo hát trạng, đây là trần trụi nói xấu à, mời vương gia minh xét. Ninh Thần trực tiếp bị tức cười. Tốt một cái nói xấu, vậy ngươi nói cho bổn vương, vì sao cáo xong ngự hình, điệp tịch quan cả nhà chết thảm? Về vương gia, cái kia điệp tịch quan trong ngày thường ngang ngược càng rỡ, ăn hối lộ, ưa thích dùng nhất trong tay nho nhỏ quyền lợi đi làm có người, vì vậy đắc tội rất nhiều người. Hạ quan ngay tại phái người điều tra, tranh thủ sớm ngày truy nã hung thủ quy án. Ninh Thần lạnh lùng nhìn xem hắn, cho nên nói, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Căn bản cũng không có hài đồng thiếu nữ mất tích.
Không có, tuyệt đối không có, đây đều là nói xấu.
Cầu Vương gia minh giám. Ninh Thần trầm giọng nói, thần trí thượng, bổn vương mới từ chợ đen trở về. Tại chợ đen đu diễm lâu, bổn vương tận mắt thấy có người đang ăn gạo thịt, xem nhân mạng như cỏ rác, đây cũng là hiểu lầm sao? Tần Chí Thượng sắc mặt trắng bệch, không có một chút tơ máu. Trong lòng của hắn giận mắng, đáng chết ám đế, chuyện lớn như vậy vậy mà không phải người thông báo hắn. Hắn đột nhiên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lại có loại sự tình này. Hạ quan cái này liền phái người đi vây quét. Cái này sáng sủa thịnh thế, lại có như thế phát rồ chi đổ, đợi đem hắn bắt về quy án, hạ quan nhất định phải đem hắn xử tử hình, gian đe. Linh Thần nhìn xem hắn, đã lười nói chuyện. Hắn biết rõ, không có chứng cứ Tần Chí Thượng là sẽ không thừa nhận, bởi vì một khi thừa nhận, nhẹ nhất cũng là chém đầu cả nhà, cho nên lúc này hắn nhất định sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chống chế đến cùng. Nhưng là, Linh Thần ở trong lòng đã cho hắn phán tử hình. Chuyện lớn như vậy, triều đình một mực chưa lấy được tin tức, muốn nói Tần Chí Thượng cái này làng châu chi phủ không có tham dự trong đó, ba tuổi tiểu hài đều không tin. Lui 10,000 bước, coi như Tần Chí Thượng không có tham dự, vậy hắn cũng chết chắc. Thân là làng châu quan phụ mẫu, mất tích hàng ngàn hàng vạn hài đồng cùng thiếu nữ, cái thứ nhất đáng chết chính là hắn Tần Chí Thượng, hắn căn bản không có tư cách còn sống. Linh Thần hận nhất chính là loại này ngồi không ăn bám cầu quan. Ngay vào lúc này, một cái Ninh An quân chạy vào bẩm báo, khởi bẩm vương gia, Nguyệt tướng quân cầu kiến. Rốt cuộc đến, Nguyệt Tòng Vân lại không đến, Ninh Thần sợ chính mình nhịn không được một kiếm chặt Tần Chí Thượng. Mời Nguyệt tướng quân tiến đến. Là. Chương 1604, Thiết Kiếm môn chương 1604, Thiết Kiếm môn mạ tướng tham kiến vương gia. Một thân ngân giáp Nguyệt Tòng Vân đi tới, túi người hành lễ.
Không cần đa lễ.
Dạ vương gia. Ninh Thần ánh mắt rơi xuống Tần Chí Thượng trên thân, trầm giọng nói, Tần đại nhân, phái người đi thông báo Lang Châu lớn nhỏ quan viên, lên tới thứ sử, hạ đến tiểu lại, chỉ cần có một quan nửa chức mang theo, toàn bộ tới đây, bổn vương trở lấy bọn hắn. Tần Chí Thượng hoảng sợ gật đầu, hạ quan tuân mệnh. Chợt, hắn lập tức phân phó nha dịch, tranh thủ thời gian phái người đi mời, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đến phủ nha. Nói xong, cho nha dịch liếc mắt ra hiệu. Cái sau ngầm hiểu, khẽ gật đầu, sau đó quay người chạy ra ngoài. Nha dịch rời đi về sau, Ninh Thần một mực không nói chuyện. Không khí ngột ngạt ngột ngạt. Tần Chí Thượng bị ở một bên không dám thở mạnh, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Qua nửa khắc đồng hồ công phu, Ninh Thần lúc này mới phân phó, Nguyệt tướng quân nghe lệnh. Nguyệt Tòng Vân tiến lên. Có mặt tướng. Ninh Thần nói, ngươi phái người giữ vững phủ nha, cho phép vào không cho phép ra. Mặt khác, phái người đi cùng bên trên những cái kia đi thông báo Lang Châu lớn nhỏ quan viên nha dịch, nếu là phát hiện có quan viên ý đồ chạy trốn, giấu kín, toàn bộ bắt trở lại. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nguyệt Tòng Vân lĩnh mệnh mà đi. Tần Chí Thượng mặt không còn chút máu, thầm nghĩ xấu. Hắn vừa mới để thủ hạ đi thông báo những người kia, để bọn hắn tìm cơ hội mau trốn, hoặc là giấu đi, lần này toàn xong. Không chạy không giấu còn tốt, vừa chạy liền thành không đánh đã khai. Hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn Linh Thần, trong lòng tự nhủ thật âm hiểm a, để hắn phái người thông báo Lang Châu lớn nhỏ quan viên đến đây, sau đó phái người theo dõi, thừa cơ đem chạy trốn hoặc là giấu kín người một mẹ hút gọn. Linh Thần đứng dậy, liếc mắt nhìn Tần Chí Thượng, sau đó trở về bên ngoài. Nguyệt Tòng Vân đi tới, túi người nói, khởi bẩm vương gia, người phái đi ra. Linh Thần khẽ gật đầu, Nguyệt tướng quân, bổn vương còn có việc, nơi này liền giao cho ngươi. Tất cả quan viên mang về đều giam giữ ở bên ngoài phủ đệ của bọn hắn đều muốn phái người trông coi. Đúng rồi, nhìn chằm chằm Tần Chí Thượng, an bài mấy người phòng trên, lưu ý thêm bổ câu đưa tin. Nguyệt Tòng Vân gật đầu, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần chào hỏi Liễu Bạch Di Diệp, chuẩn bị rời đi. Đi hai bước, Linh Thần ngừng lại, nhìn xem Nguyệt Tòng Vân nói, Nguyệt tướng quân, ta cảm thấy nhà ngươi lão phùng thích ăn đòn. Nguyệt Tòng Vân không hiểu nhìn xem hắn. Tại chợ đen thời điểm, bổn vương cùng hắn mở cái trò đùa, hắn sinh khí, muốn chết cho ta nhìn. Đây chính là mạch đao a, lưới đao lúc ấy cách hắn cổ chỉ có ngần ấy. Linh Thần một bên nói, một bên dùng tay khoa tay. Bổn vương lúc ấy hảo luôn khuyên bảo, ta nói ngươi suy nghĩ một chút Nguyệt tướng quân, ngươi chết rồi nàng làm sao bây giờ? Đồ hôn trướng này vậy mà nói để ngươi tìm người tốt gả đi. Ngươi quay đầu nhất định phải thật tốt thu thập hắn, quá không lấy chính mình mệnh coi ra gì, mà lại cũng không có đem ngươi để trong lòng, đây khả năng chính là không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động, được đến liền không coi ngươi là chuyện, lao phùng đây là nâng lên quần liền không nhận nợ tiết đâu à, quá mức. Nguyệt Tòng Vân sầm mặt lại, cúi người nói, đa tạ vương gia nhắc nhở, mặt tướng biết. Linh Thần gật gật đầu, vừa nghiêng đầu, trên mặt lộ ra gian trá nụ cười. Hắn mang Liễu Bạch Y đi ra ngoài, phóng ngựa thẳng đến Thiết Kiếm môn. Lang Châu ngoài thành phía nam 50 dặm. Thiết Kiếm môn tọa lạc tại nơi này Tiên Khung Sơn bên trên. Dưới núi, đại quân vây núi. Trên núi, Thiết Kiếm môn trên dưới 300 hào người, thấp thỏm lo âu. Thiết Kiếm môn môn chủ Đậu Lang Phong, thân mang trường bào màu xám, tướng mạo nho nhã, thấy thế nào đều không giống như là cái người giang hồ. Thánh Kiếm đường. Nơi này là Thiết Kiếm môn thánh địa. Đậu Lang Phong ngồi tại chủ vị, mày níu lại thành chữ xuyên. Mấy cái Thiết Kiếm môn trưởng lão cũng cau mày, mặt mũi tràn đầy lo âu. Trong phòng cũng không một người nói chuyện, không khí ngột ngạt. Ngay vào lúc này, một cái vóc người gầy gò, chừng 50 tuổi nam tử đi đến. Đậu Lang Phong đội vàng hỏi, "Tam trưởng lão, tình huống như thế nào?" Tam trưởng lão cười khổ lắc đầu, nói, "Người dẫn quân căn bản không có lộ diện, ta cũng không dám hỏi nhiều." Bên cạnh một cái trưởng lão trầm giọng nói, "Cái này đêm đẹp, triều đình tại sao lại phát binh vây ta Thiết Kiếm môn?" Tam trưởng lão lắc đầu, "Ta hỏi,
bọn hắn căn bản không để ý ta. Một cái trưởng lão cả giận nói, liền xem như triều đình nhân mã, vây ta thiết kiếm môn dù sao cũng phải có cái lý do à. Tam trưởng lão do dự một chút, nói, ta lưu ý đến, trong đó có chút trên chiến kỳ viết có Ninh An hai chữ. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều là sắc mặt đại biến. Đậu Lăng Phong thất thanh nói, ngươi xác định? Tam trưởng lão gật đầu. Đậu Lăng Phong cả kinh nói, thế nào lại là Ninh An quân? Dưới gầm trời này ai không biết, chỉ có Ninh Thần Ninh An quân quân kỳ bên trên có theo Ninh An hai chữ. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng cho dù ai có 10 cái lá gan, cũng không dám tại quân kỳ bên trên theo hai chữ này. Cái khác quân đội người giang hồ có lẽ không biết, nhưng là dũng mãnh thiện chiến, đánh đâu thắng đó Ninh An quân, không chỉ ở trên chiến trường, liền ngay cả phổ thông bách tính đều biết hắn uy danh. Tất cả mọi người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Ninh An quân đều xuất động, bọn hắn thiết kiếm môn lần này là gặp phải phiền phức ngập trời, không cẩn thận chính là đổ cửa diệt tông hạ tràng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ninh An quân tại sao lại tìm tới ta thiết kiếm môn? Ai đến cùng đã làm gì? Một cái trưởng lão nhịn không được rít gào. Đám người trầm mặc không nói, cũng không biết là không muốn trả lời, vẫn còn không biết rõ trả lời thế nào. Một bên khác, Ninh Thần cùng Liễu Bạch Đi Lìa đuổi tới Thiên Khung Sơn thời điểm, trời đều tối đen. Nghe nói Ninh Thần đến, Viên Long tranh thủ thời gian chạy đến thăm viếng. Tham kiến vương gia. Ninh Thần khoát khoát tay, không cần đa lễ, nói một chút tình huống. Nói xong, Ninh Thần ngáp một cái, hắn thực tế quá mệt mỏi. Một ngày một đêm không có chợp mắt, chạy trốn, chém giết, cơm cũng không ăn mấy ngụm, lúc này vừa mệt vừa buồn ngủ, lại đói lại khát. Hắn vây tay, túi nước cho ta. Viên Long tranh thủ thời gian cởi xuống túi nước đưa qua. Ninh Thần trước đưa cho Liễu Bạch Đi Lìa, tiền bối, uống nước. Liễu Bạch Đi Lìa uống tốt về sau, Ninh Thần mới rót mấy ngụm, cảm thấy cuống họng dễ chịu nhiều. Viên Long lúc này mới túi người nói, thiết kiếm môn phái người xuống tới hỏi thăm qua mấy lần, nhưng là mặt tướng một mực không có phản ứng. Mặt khác, mặt tướng lo lắng có chạy trốn mật đạo, cho nên mở rộng tuần tra phạm vi. Hắn sở dĩ không để ý thiết kiếm môn người, là hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ninh Thần chỉ là để hắn mang binh vây thiết kiếm môn, cái gì khác đều không nói. Ninh Thần khẽ gật đầu, nói, thiết kiếm môn môn chủ Đậu Lăng Phong nhưng ở trên núi. Viên Long khẽ giật mình, vội vàng túi người thỉnh tội, mặt tướng không biết, còn mời vương gia thứ tội. Ninh Thần khoát khoát tay, cái này không trách Viên Long. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn không có cách nào cẩn thận bàn giao, Viên Long cái gì cũng không biết. Ngươi mang bao nhiêu người? Viên Long nói, 2,500 người, 500 Ninh An quân, còn lại đều là Lang Châu chú quân. Ninh Thần phân phó nói, truyền bổn vương mệnh lệnh, Lang Châu đại quân tiếp tục vây quanh Thiên Khung Sơn, Ninh An quân theo bổn vương leo núi. Mặt tướng tuân mệnh. Không bao lâu, Ninh Thần xuất quân trùng trùng điệp điệp thẳng đến trên núi Thiết Kiếm Môn. Chương 1605, thần cứu không được, nhưng vương gia có thể. Chương 1605, thần cứu không được, nhưng vương gia có thể. Ninh Thần xuất quân đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi bằng thẳng. Cái kia cột đá đứng vững, chạm trổ tinh xảo cửa trước lầu, đứng một đám người. Ninh Thần chậm rãi đưa tay, đại quân ngừng lại. Đứng tại cửa trước lầu đám người kia, đại khái có hơn 100 người, tập thể tiến lên. Thiết Kiếm Môn môn chủ Đậu Lăng Phong, gặp qua chư vị quân gia. Ninh Thần bọn người lên núi thời điểm, bọn hắn liền biết. Đậu Lăng Phong liền sớm dẫn người ở trong này xin đợi. Thiết Kiếm Môn cũng là truyền thừa trên trăm năm giang hồ thế lực, nhưng tại triều đình đại quân trước mặt, giang hồ thế lực, võ lâm hào kiệt, cũng chỉ là giặc cỏ mà thôi. Viên Long tiến lên, trầm giọng nói, đại huyền nhiếp chính vương ở đây. Một câu, để Thiết Kiếm Môn mọi người sắc mặt đại biến. Xuất động Ninh An quân liền đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới liền nhiếp chính vương đều xuất hiện. Có Thiết Kiếm Môn người nhịn không được hoài nghi, bọn họ có phải hay không phạm thiên điều. Viên Long sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, các ngươi thật to gan, thấy nhiếp chính vương dám không quỳ lạy. Thiết Kiếm Môn người bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, tại Đậu Lăng Phong dưới sự dẫn đầu đội vàng quỳ xuống lễ bái. Thảo dân Đậu Lăng Phong, xuất Thiết Kiếm Môn đệ tử, tham kiến nhiếp chính vương. Linh Thần ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm hắn, Đậu Lăng Phong ngẩng đầu lên. Đậu Lăng Phong ngẩng đầu, thần sắc kinh hoàng. Linh Thần nhìn xem hắn, đạm mặt nói, có phải là không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt rồi. Đậu Lăng Phong trong ánh mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Vương gia thứ tội, thảo dân ngu dốt, không rõ vương gia ý tứ, còn mời vương gia chỉ rõ. Linh Thần cười lạnh, xem ra Đậu môn chủ trí nhớ không tốt, tối hôm qua tại chợ đen ngươi còn để người truy sát bổn vương, lúc này liền giả vờ không biết rồi. Ngươi sẽ không phải coi là bằng thủ hạ ngươi những phế vật kia, liền có thể để bổn vương vĩnh viễn lưu tại chợ đen à? Thiết Kiếm Môn đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cùng nhau nhìn về phía Đậu Lăng Phong. Mà Đậu Lăng Phong cũng là sắc mặt đại biến, kinh hoàng nói, vương gia, thảo dân oan uổng, việc này có phải là có hiểu lầm gì đó? Thảo dân liền xem như có lá gan lớn như trời, lại sao dám phái người truy sát vương gia, đi này đại nghịch bất đạo sự tình. Vương gia bình định thiên hạ, để đại huyền bách tính an cư lạc nghiệp, công tại thiên thu, chúng ta tuy là giang hồ lùng cỏ, nhưng đều kính ngưỡng vương gia là người, đều lấy có thể thấy vương gia phong thái làm đinh, há lại sẽ đi như thế ngỗ nghịch sự tình. Thiết Kiếm Môn trên truyền thừa trăm năm, từ trước đến nay lấy hiệp nghĩa làm đầu, coi như thảo dân không để ý Thiết Kiếm Môn danh dự, dù sao cũng phải vì môn hạ đệ tử suy nghĩ. Nếu là bị giang hồ đồng đã biết, cái này trên giang hồ không còn có Thiết Kiếm Môn nơi sống yên ổn. Vương gia, thảo dân nhưng đối với thiên phát thể, chưa hề phái người truy sát qua vương gia, còn mời vương gia minh giám. Linh Thần cười lạnh nói, giỏi tai ăn nói, làm cái giang hồ lùn có thật sự là nhân tài không được trọng dụng, ngươi làm bảo sĩ, trên triều đình làm cái chuyên gia bình xịt. Nhưng cho dù ngươi lưới nở hoa sen, xảo ngôn tiện biện cũng vô dụng, bằng chứng như núi. Quên nói cho ngươi, Hạc Cửu Tiêu, Hồng Ảnh, còn có áo đen hộ pháp, đều rơi xuống bổn vương trong tay, ngươi không thế nào chống chế. Đậu Lăng Phong thần sắc nghi hoặc, vương gia nói những người này, thảo dân không biết cái nào. Linh Thần nhịn không được cười lạnh, không quan trọng khoát khoát tay, hắn đã sớm ngờ tới Đậu Lăng Phong sẽ không ngoan ngoãn thừa nhận. Đồ đần mới thừa nhận, đây chính là tội chết. Bất quá những này cũng không quan hệ, đến đại lao, không sợ hắn không mở miệng. Liền không có Phùng Kỳ Chính không cậy ra miệng. Linh Thần đang muốn hạ lệnh, để người đem thiết kiếm môn người đều mang về, lại nghe Đậu Lăng Phong đột nhiên nói, áo đen hộ pháp. Vương gia nói chẳng lẽ trợ đen ám đế thủ hạ thập đại hộ pháp một trong. Linh Thần một mặt cười lạnh nhìn xem hắn, ngươi không phải liền là ám đế sao? Làm sao, lúc này mới nhớ tới thủ hạ của mình đến. Xem ra ngươi không phải trí nhớ không tốt, là được ly hồn chứng. Đậu Lăng Phong há to miệng, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, chỉ chính mình, vương gia nói Thảo Dân là ám đế. Ngươi muốn nói chính mình đúng không? Vương gia dẫn binh đến đây, là cho rằng Thảo Dân là ám đế. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, đã không muốn cùng hắn lãng phí môi lưới. Nhưng Đậu Lăng Phong thần sắc đột nhiên trở nên bình tĩnh, thân thể cũng lỏng xuống tới, ôn bình nói, xem ra vương gia là hiểu lầm, Thảo Dân cũng không phải là ám đế, còn mời vương gia minh giám. Linh Thần nhìn xem phản ứng của hắn, ngươi đột nhiên trở nên chấn định tự nhiên, là nghĩ đến cái gì ỷ vào sao? Vậy bản vương không ngại nói cho ngươi, hôm nay liền xem như thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Không nghĩ tới Đậu Lăng Phong một điểm không hoảng hốt, thần cứu không được, nhưng vương gia có thể. Vương gia căm ghét như kẻ thù, lại nhìn rõ mọi việc, mọi người đều biết. Trước đó không biết vương gia đến mục đích, cho nên khó tránh khỏi kinh hoàng. Bây giờ biết vương gia là lầm đem Thảo Dân xem như ám đế, nhưng Thảo Dân cũng không phải là ám đế, tự nhiên liền không thần trương. Tin tưởng vương gia nhất định có thể còn Thảo Dân trong sạch. Linh Thần mặt không biểu tình, đạm mạc nói, không thể không nói, ngươi công phu định hót thật sự là nhất lưu. Đáng tiếc, vuốt mông ngựa vô dụng, chỉ có đem các ngươi những xuất sinh này giết sạch, tài năng lắng lại buồn vương trong lòng lửa giận. Ngươi tới, đem thiết kiếm môn người tất cả đều mang về, kẻ phản kháng, giết chết bất luận tội. Là 500 linh an quân, khí thế như hồng. Thiết kiếm môn người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Đậu Lăng Phong đội bằng nói, vương gia khai ân, Thảo Dân nguyện ý cùng vương gia trở về tiếp nhận điều tra, còn mời không nên làm khó thiết kiếm môn những người khác. Thảo Dân nguyện ý cùng vương gia nói nhân chứng đối chất nhau. Nói, hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Đội bằng nói, vương gia, có một người nhưng chứng minh Thảo Dân không phải ám đế. A, ai? Võ Lâm Minh chủ Lý Tòng Thiện. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, ngươi cùng Lý Tòng Thiện là quan hệ như thế nào? Đậu Lăng Phong nói, chúng ta là quan hệ thông gia, nữ nhi của ta gả cho Lý Minh chủ nhi tử. Hán quan môn đệ tử gả cho nhi tử ta, còn sinh hạ một nữ. 3 năm trước đây, con dâu ta mang tiểu tôn nữ đi Lang Châu thu mua, kết quả tiểu tôn nữ bị kẻ xấu bắt đi. Thảo Dân phát động tất cả quan hệ đi tìm, cuối cùng tra được, có người tại chợ đen gặp qua Thảo Dân tôn nữ. Lúc ấy Thảo Dân dẫn đầu thiết kiếm môn chuẩn bị tiến về chợ đen cứu người, cuối cùng may mắn bị Lý Minh chủ ngăn lại, xông vào không những không cứu lại được Thảo Dân tôn nữ, sẽ còn cho nàng mang đến nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là Lý Minh chủ ra mặt, giao một số lớn bạc, cứu trở về Thảo Dân tôn nữ. Linh Thần ánh mắt lấp lóe. Đậu Lăng Phong nói, vương gia chỉ cần hỏi một chút Lý Minh chủ, liền biết Thảo Dân lời nói không hoa. Vậy ngươi vận khí thật tốt. Linh Thần nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ nói, Lang Châu cái này ngắn ngủi mấy năm, mất đi hàng ngàn hàng vạn hài đồng cùng thiếu nữ, bọn hắn cuối cùng đều lưu lạc đến chợ đen, hài đồng thành tài liệu luyện đan, thiếu nữ thành gạo thịt, đồ ăn người, bị người gian dâm chia ăn. Đậu môn chủ, chỉ sợ mấy năm này, cháu gái của ngươi là một cái duy nhất theo chợ đen còn sống đi ra. Thiết kiếm môn người đầy mặt chấn kinh, thần sắc phẫn nộ. Đậu Lăng Phong miệng mở rộng, trên mặt biểu lộ không ngừng thay đổi, chấn kinh, phẫn nộ, còn có hậu sợ, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, hàng ngàn hàng vạn. Trời đất sáng sủa thế này, làm sao lại có như thế táng tận thiên lương chuyện phát sinh? Bọn hắn liền không sợ gặp báo ứng sao? Chương 1606, không biết nên khóc hay nên cười. Chương 1606, không biết nên khóc hay nên cười. Linh Thần nhìn chằm chằm Đậu Lăng Phong, ánh mắt có chút lấp lóe. Đột nhiên mở miệng nói, "Đậu môn chủ, bổn vương muốn gặp ngươi con dâu cùng tôn nữ." Đậu Lăng Phong không có tư cách cự tuyệt, gật đầu nói, "Là." "Chậc, phái người đi mời con dâu cùng tôn nữ tới." Chờ đại khái thời gian nốt một nén hương, Đậu Lăng Phong con dâu cùng tôn nữ bị mang đến. Đậu Lăng Phong con dâu trên dưới 30 tuổi, tư thái mỹ lệ, có thể là luyện võ nguyên nhân, làn da trắng non chặt chẽ, trên thân mang thành thục nữ nhân phong tình. Đậu Lăng Phong tôn nữ, 13-14 tuổi bộ dáng, dáng dấp hẳn là theo phụ thân, không thể nói xấu, nhưng cũng có nhìn. Đậu Lăng Phong con dâu lôi kéo nữ nhi tiến lên lễ bái, dân phụ Bạch Thu Hà tham kiến vương gia, đây là tiểu nữ Đậu Hàm Song. Linh Thần giơ tay lên một cái, đứng lên mà nói, "Tạ vương gia." Bạch Thu Hà tạ ơn về sau, lôi kéo nữ nhi đứng người lên. Linh Thần lại là quay đầu nhìn về phía Liễu Bạch Tỷ Liễu, "Tiền bối, giúp ta thử một chút Đậu Lăng Phong thân thủ." Liễu Bạch Tỷ Liễu gật đầu. Linh Thần nhìn về phía Đậu Lăng Phong, chỉ Liễu Bạch Tỷ Liễu, nói, "Đậu môn chủ, đánh thắng hắn." Đậu Lăng Phong có chút ngộng. Linh Thần đạm mặt nói, "Ngươi không phải nói thiết kiếm môn là oan uổng sao? Kia liền cùng hắn đánh một trận, sau đó bổn vương sẽ lại cho ngươi thiết kiếm môn một cơ hội, một lần nữa tra rõ việc này." Đậu Lăng Phong lần này không có một chút do dự, ôn quy nói, "Đa tạ vương gia." Dứt lời, nắm lên để ở một bên bảo kiếm, đứng dậy đi tới bên cạnh trên đất trống. Liễu Bạch Tỷ thì chậm rãi cùng đi qua. Đậu Lăng Phong ôn quyền, "Vị huynh đài này, mời." Dứt lời, trường kiếm ra khỏi vỏ, ý lạnh em vũ lan tràn ra. Liễu Bạch Tỷ thì chậm rãi rút ra trên lưng kiếm gỗ đào. Đậu Lăng Phong nhìn xem Liễu Bạch Tỷ thì trong tay kiếm gỗ đào, khẽ nhíu mày, "Huynh đài muốn dùng thanh này kiếm gỗ cùng ta đối chiến?" Liễu Bạch Tỷ thì gật đầu. Đậu Lăng Phong ôn quyền, "Tốt, vậy ta cũng không chiếm ngươi thiện nghi, cũng lấy kiếm gỗ ứng chiến." Linh Thần ánh mắt chớp lên, nhìn xem Đậu Lăng Phong không biết đang suy nghĩ gì, nhưng ngoài miệng lại nói, "Đậu môn chủ, ngươi liền dùng trong tay kiếm, không phải ngươi sẽ thua đến càng nhanh." Đậu Lăng Phong cảm thấy mình bị xem thường, nhưng đây là Ninh Thần mệnh lệnh, hắn cũng không dám chống lại, chỉ có thể lĩnh mệnh. Hắn nhìn về phía Liêu Bạch Diệp, nói: "Huynh đài, vậy liền đắc tội." Dứt lời, dưới chân đạp một cái, như một đạo mũi tên bắn ra, trong tay kiếm mang tiếng xé gió đâm về Liêu Bạch Diệp. Liêu Bạch Diệp nhẹ nhàng vung lên kiếm gỗ. Đậu Lăng Phong sắc mặt đột biến, đối phương đây là một động tác, hắn liền cảm giác mình bị kiếm ý bao vây. Mặc dù đây chỉ là võ giả bản năng, nhưng cũng làm cho hắn rõ ràng, cái này dùng kiếm gỗ người tuyệt đối là cao thủ. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, đối phương nhẹ nhõm tránh đi hắn một kiếm này, đồng thời kiếm gỗ lấy không thể tưởng tượng nổi xảo trá góc độ điểm tại dưới nách của hắn ba tấc, để hắn cầm kiếm cánh tay phải nháy mắt run lên, lảo đảo rút lui, kiếm kém chút rời tay bay ra. Đậu Lăng Phong đứng vững, một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn Liễu Bạch Tỷ, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn cái kia thanh kiếm gỗ, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, Đậu Lăng Phong biến sắc, cúi người ô quyền, xin hỏi thế nhưng là kiếm tiên Liễu tiền bối. Liễu Bạch Tỷ có chút gật đầu một cái. Đậu Lăng Phong giật nảy cả mình, lưng không thấp hơn, vạn bối Đậu Lăng Phong, gặp qua kiếm tiên tiền bối. Không biết là kiếm tiên tiền bối, vừa rồi có nhiều lỗ mãng, mong rằng thứ tội. Đậu Lăng Phong đã nhanh tuổi lục tuần, nhưng tại Liễu Bạch Tỷ trước mặt vẫn như cũ là văn bối. Thiết kiếm môn đều là trợn mắt hốt mồm. Uy danh hiển hách đại huyền nhất chính vương, còn nổi danh động tiên xuống kiếm tiên Liễu Bạch Tỷ, vậy mà đồng thời xuất hiện tại bọn hắn thiết kiếm môn, đây là lớn lao vinh hạnh. Nhưng người ta không phải tới làm khách, là đến hỏi tội, đây chính là thiên đại tai họa. Bọn hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười, là nên nói thiết kiếm môn không may cực độ hay là nên nói vinh hạnh cực kỳ. Liễu Bạch Tỷ lạnh nhạt nói, người không biết không tội, tới đi, tiếp tục. Vốn cho rằng Đậu Lăng Phong biết mình đối mặt chính là Liễu Bạch Tỷ về sau sẽ lùi bước, ai ngờ hắn lại hưng phấn dị thường, kích động. Bởi vì có thể cùng Liễu Bạch Tỷ giao thủ cơ hội cũng không nhiều, nếu là có thể đến vị này võ đạo đỉnh phong chỉ điểm 1-2, hoặc là theo trong lúc giao thủ lĩnh ngộ 1-2, kia cũng là thiên đại chuyện may mắn. Không nói cái khác, vẹn vẹn là giao thủ một chiêu nửa thức, đủ thổi cả một đời. Xin tiền bối không tiếp chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích. Chỉ thấy trên người hắn khí thế so trước đó được mấy phần, dưới chân đạp một cái, như thiểm điện phóng tới Liễu Bạch Tỷ Liễu Ninh Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Thu Hà, nói, cùng buồn vương đến. Bạch Thu Hà đi theo Ninh Thần đi tới một bên. Ninh Thần nhìn xem nàng hỏi, nghe nói ngươi là Minh chủ Lý Tòng Thiện cao đồ. Bạch Thu Hà cúi người nói, là. Đáng tiếc dân phụ sinh tiểu xong về sau, công phu này liền rơi xuống, bây giờ đây là một giới thâm trạch phu nhân, mỗi ngày cùng Kim Khâu làm bạn, hồi lâu không cầm đao kiếm. Thực tế là cho sư phụ lão nhân gia ông ta mất mặt. Ninh Thần cười nói, tình thương của mẹ như núi, có hài tử, nữ nhân trọng tâm đều sẽ chuyển rời đến hài tử trên thân. Ta có cái chị dâu gọi Lâm Anh, võ học thiên phú siêu quần, bạn có thể nhập siêu phẩm, nhưng thành hôn sinh con về sau, công phu cũng là rơi xuống. Bạch Thu Hà nói, vương gia lời nói rất đúng. Ninh Thần cười cười, lời nói xoay chuyển, nghe nói 3 năm trước đây, con gái của ngươi mất tích rồi. Bạch Thu Hà nao nao, toàn tức nói, là, đều do dân phụ mang tiểu nữ ra đường thu mua, không cẩn thận liền bị kẻ xấu bắt đi. Cũng may nhà công ở trên giang hồ có chút bằng hữu, nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng mới cứu được tiểu nữ. Ninh Thần hỏi, nghe nói là sư phó ngươi Lý Minh Chủ xuất thủ, mới cứu được con gái của ngươi. Bạch Thu Hà gật đầu, là. Ninh Thần đột nhiên hỏi, ngươi cũng biết Lý Minh Chủ cùng ám đế là quan hệ như thế nào? Bạch Thu Hà đáy mắt hiện lên một vòng bối rối, chợt liền khôi phục bình thường, vương gia nói đùa, sư phụ ta làm sao lại cùng ám đế có quan hệ? Sư phụ ta chính là chính đạo thống lĩnh. Cái kia ám đế không đi chính đạo, làm sao lại cùng sư phó ta có quan hệ đâu? Ninh Thần khẽ gật đầu, nhưng đột nhiên lại nói, nhưng vì sao có người nói cho bổn vương, Lý Minh Chủ chính là ám đế chính là Lý Minh Chủ? Lần này, Bạch Thu Hà đáy mắt bối rối căn bản giấu không được, nàng chật vật cúi đầu xuống, giả vờ như thân thể khó chịu ho khan vài tiếng, chờ ổn định cảm xúc về sau mới ngẩng đầu. Vương gia nói đùa, từ xưa chính ta bất lưỡng lập, sư phụ ta một đời nhân kiệt, được người kính ngưỡng, làm sao lại cùng ám đế dính líu quan hệ đâu? Đã sư phó ngươi là chính đạo thủ lĩnh, vì sao không tiêu diệt chợ đen, ngược lại cùng ám đế chung sống hòa bình đâu? Bạch Thu Hà mấp máy môi đỏ, suy tư nói, ám đế thế lực khổng lồ, toàn bộ chợ đen đều là hắn người. Sư phụ ta khẳng định là đang chờ một cái thích hợp cơ hội động thủ. Ninh Thần khẽ gật đầu, thì ra là thế, đa tạ đậu phu nhân làm gốc vương giải thích nghi hoặc. Dân phụ không dám. Ninh Thần khoát khoát tay, nói, ngươi có thể đi trở về, đem ngươi nữ nhi kêu đến, bổn vương hỏi nàng mấy câu. Bạch Thu Hà do dự một chút, túi người hành lễ, là. Bạch Thu Hà sau khi trở về, quay đầu nhìn về phía Ninh Thần bên này, phát hiện Ninh Thần đang nhìn nàng, mau để cho đậu hàm xong tới. Chương 1607, đậu tinh trạch chương 1607, đậu tinh trạch đậu hàm xong tới, nhút nhát nhìn xem Ninh Thần. Ninh Thần cười nói, đừng sợ, bổn vương chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời là tốt. Đậu hàm xong túi người nói, là. Ninh Thần hỏi, ngươi năm nay mấy tuổi? Dân nữ 13 tuổi. Nghe nói ngươi 3 năm trước đây, cũng chính là 10 tuổi lúc thời điểm bị người bắt đi qua, về sau là Lý Minh Chủ cứu ngươi. Đậu hàm xong gật đầu. 10 tuổi hẳn là có thể nhớ kỹ rất nhiều chuyện, có thể hay không đem ngươi theo bị bắt đi đến ngươi được cứu đi ra sự tình, kỹ càng cùng bổn vương nói một lần. Là. Chợt, Đậu hàm xong chậm rãi nói ra. Đậu hàm xong hẳn là đọc qua sách, trí nhớ cùng tự thuật năng lực đều rất không tệ. Ninh Thần kiên nhẫn nghe nàng nói xong, lúc này mới lên tiếng, "Cảm ơn, ngươi có thể đi trở về." Đậu hàm xong hành lễ về sau, trở lại Bạch Thu Hà bên người. Ninh Thần sau đó đi về tới, Liễu Bạch Đi cùng Đậu Lăng Phong chiến đấu đã sớm kết thúc. Kỳ thật cũng không tính được chiến đấu, hết thảy 3 chiêu, Đậu Lăng Phong liền không có lại ra tay dũng khí. Ninh Thần đi tới Liễu Bạch Đi bên cạnh hỏi, "Tiền bối, thân thủ của hắn như thế nào?" Nhất lưu cao thủ, tại ta gặp được nhất lưu cao thủ bên trong, nhưng đứng vào trước 10. So với Lao Phan đâu? Dưới trạng thái toàn thịnh, Đậu Lăng Phong hơn một chút. Kỳ thật nhất lưu cao thủ ở giữa không thể nói ai mạnh ai yếu. Không phải nói Đậu Lăng Phong hơi mạnh, liền nhất định có thể đánh thắng Phan Ngọc Thành, người luôn có trạng thái đê mê thời điểm. Linh Thần khẽ gật đầu, tiền bối kia cảm thấy Đậu Lăng Phong có thể ngăn chặn 10 vị nhất lưu cao thủ, để bọn hắn túi đầu nghe lệnh sao? Liễu Bạch Đế thì nói, ngươi là muốn hỏi, Đậu Lăng Phong phải chẳng có năng lực để hạ cửu tiêu những người kia cam tâm nghe lệnh, vì hắn làm việc đúng không? Linh Thần giơ ngón tay cái lên, tiền bối quả nhiên trí tuệ hơn người. Liễu Bạch Đế khẽ miệng khẽ nhếch, nói, vậy phải xem dựa vào cái gì rồi? Muốn người khác vì tự mình làm sự tình, hoặc là võ lực hơn người, hoặc là trí tuệ hơn người, hoặc là quyền lợi hơn người. Hạ cửu tiêu những người kia đều là dã tâm bừng bừng, cùng hung cực các hạng người. Lấy Đậu Lăng Phong thực lực, ép không được bọn hắn. Đến nỗi phải chăng có thể sử dụng trí tuệ cùng quyền lực áp chế bọn hắn, phải dựa vào chính ngươi đi phân rõ. Đậu Lăng Phong thua, nhưng cười rất vui vẻ. Bởi vì bại bởi Liễu Bạch Tỷ thì không mất mặt, ngược lại có thể cùng Liễu Bạch Tỷ đi so chiêu, để hắn hưởng thụ vô tận. Linh Thần quay đầu nhìn xem bởi vì bại bởi Liễu Bạch Tỷ gì mà thần sắc kích động, một mặt cười ngây ngô Đậu Lăng Phong. Xem ra lấy chí phục người đầu này có thể vượt đi. Đến nỗi lợi dụng quyền thế cùng lợi ích, để hạ cửu tiêu bọn người vì hắn làm việc, điểm này ngược lại là có khả năng. Dù sao Thiết Kiếm môn truyền thừa trên trăm năm, ở trên giang hồ rất có hy vọng, mà lại vĩnh sinh đan, gạo thịt, đồ ăn người, cái này phía sau là cái khổng lồ lợi ích liên, có người vì lợi ích không lưng rất bình thường. Bất quá, so sánh Đậu Lăng Phong, hắn hiện tại càng hoài nghi một người khác, đó chính là Võ Lâm Minh chủ Lý Tổng Điện. Linh Thần vẫy gọi, để Viên Long tới. Viên Long chạy chậm tới. Linh Thần hạ giọng nói, ngươi hiện tại dẫn người đi vào, cường điệu điều tra Đậu Lăng Phong phòng ngủ cùng thư phòng, còn có Bạch Thu Xương gian phòng, nhất định phải xem kỹ, nhất là phải chú ý thư loại hình đồ vật. Là Viên Long lập tức điểm binh 200, tiến vào Thiết Kiếm môn điều tra. Linh Thần bọn người ngay tại bên ngoài chờ lấy. Chợt, Linh Thần quay đầu hỏi, các ngươi ai sẽ nấu cơm? Mấy cái Ninh An quân đứng dậy, biểu thị bọn hắn đều sẽ nấu cơm. Linh Thần cười nói, vậy các ngươi đi Thiết Kiếm môn phòng bếp, cho bổn vương làm điểm ăn được. Là mấy người lính lĩnh mệnh đi cho Linh Thần làm ăn. Linh Thần là đói, cơ hồ một ngày một đêm chưa ăn cơm, lúc này đói đến ngực dán đến lưng. Sau nửa canh giờ, tiến đến nấu cơm binh sĩ cho Linh Thần đưa thức ăn tới, còn mang về cái bàn. Chủ đánh một cái hiểu chuyện. Tiền bối, tới ăn một chút gì? Linh Thần chào hỏi Liễu Bạch Tỷ Dì, Liễu Bạch Tỷ Dì cũng là một ngày một đêm chưa ăn cơm. Hai người ngay tại ăn như gió cuốn, Viên Long trở về. Linh Thần một bên ăn, một bên thuận miệng hỏi, nhưng có phát hiện. Viên Long gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, tiến lên dâng lên một cái bình sứ trắng, nói, không tìm được thư, nhưng phát hiện cái này. Linh Thần liếc mắt nhìn, không có bỏ được để đũa xuống đi đón, thuận miệng hỏi, thứ gì? Viên Long nói, thần tiên phấn. Linh Thần biểu lộ mất khống chế, ngươi nói cái gì? Hắn để đũa xuống, lấy ra Viên Long trong tay cái bình mở ra, bên trong lại thật là thần tiên phấn. Từ chỗ nào tìm tới? Viên Long liếc mắt nhìn nơi xa Bạch Thu Hà, sau đó hạ giọng nói, theo phòng ngủ của nàng tìm tới, hiện trường còn có một người đang ăn uống, người mặt tướng đã bắt tới. Mặt tướng thẩm vấn qua, người kia hút thần tiên phấn, thần trí không rõ, cái gì đều hỏi không ra đến. Linh Thần sắc mặt tái xanh. Lúc trước thần tiên phấn án chết rồi nhiều người như vậy, triều đình đã sớm nghiêm lệnh cấm chỉ thứ này, một khi phát hiện, xử cực hình, không nghĩ tới lại còn có người đang lén lén hút. Mà đã có người hút, vậy thì có nhân chủng thực. Đột nhiên hắn nghĩ tới một sự kiện, lúc ấy cùng Kha Hữu cùng Lương Chi Chi vừa tới chợ đen thời điểm, gặp được ám đế thủ hạ đang đuổi giết một người, người kia bị bắn trúng đùi, ngã xuống lúc ngã nát một bình đồ vật, bột màu trắng vung đầy đất. Hắn lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ đến, đó phải là thần tiên phấn. Lúc ấy ám đế những thủ hạ kia nói, dám trộm ám đế đồ vật, muốn chết. Xem ra cái này ám đế, không chỉ là buôn bán nhân khẩu, còn trong bóng tối kinh doanh thần tiên phấn mua bán. Mà hết thảy này phía sau, đều bởi vì lợi ích. Nếu như là dạng này, cái kia Lang Châu quan viên che chở ám đế, có phải hay không là bị thần tiên phấn khống chế rồi? Nếu như là, cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu, hắn có thể hút thần tiên phấn quan viên trên thân hạ thủ, tìm hiểu nguồn gốc, bắt được ám đế. Thế cục trước mắt, để Linh Thần càng thêm kiên định muốn đem những xuất sinh này một mẹ hốt gọn ý nghĩ. Muốn bán nhân khẩu, làm hại một phương, mà thần tiên phấn thì sẽ vong quốc. Linh Thần trầm giọng nói, Viên Long, đem người mang tới. Là. Viên Long vô tay. Hai cái Ninh An quân kéo lấy một cái như là tên điên nam tử trung niên đi tới. Nam tử trung niên la to, khi thì khóc khi lại cười, tinh thần phấn khởi, liều mạng dãy rủa. Người được đưa tới Ninh Thần trước mặt. Bạch Thu Xương nhìn thấy bị mang tới nam tử trung niên, song quyền phút chốc nắm chặt, trên mặt nháy mắt mất đi huyết sắc. Đậu Lăng Phong kinh hô, Tinh Trạch. Ninh Thần quay đầu nhìn về phía hắn, nghiêm nghị hỏi, ngươi biết hắn? Hắn là thảo dân con thứ, Đậu Tinh Trạch. Ninh Thần nhìn về phía Bạch Thu Xương, thế nhưng là trượng phu nàng. Là. Nương, cha lại phát bệnh, nhanh. Đậu Hàm song mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem Đậu Tinh Trạch, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Thu Hà bịt miệng lại. Linh Thần nhìn xem nàng, nắm tay buông ra. Bạch Thu Hà không dám chống lại, chỉ có thể buông tay ra. Linh Thần nhìn xem Đậu Hàm song hỏi, cha ngươi có phải là thường xuyên phát bệnh? Đậu Hàm song gật đầu. Vậy ngươi còn gặp qua những người khác cùng cha ngươi trà phát qua bệnh sao? Đậu Hàm song lắc đầu nói, chưa thấy qua. Chương 1608, con gái của ngươi vì sao không giống các ngươi vợ chồng? Chương 1608, con gái của ngươi vì sao không giống các ngươi vợ chồng? Đậu Lăng Phong bước nhanh về phía trước, vì tại Linh Thần trước mặt, vương gia, có thể hay không chức vì con ta mời đại phu? Linh Thần ngơ ngác một chút, hỏi, ngươi cảm thấy hắn tình huống này, là đại phu có thể chữa trị sao? vương gia đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn nhìn ta chết sao? Đậu Lăng Phong trong thanh âm ẩn chứa phẫn nộ, có lẽ là ý thức được chính mình cử động lần này chính là đại bất kính, túi lâu nói, thảo dân quan tâm sẽ bị loạn, còn mời vương gia thứ tội. Thảo dân liền hai đứa con trai, còn mời vương gia dơ cao đánh khẽ, để người vì con ta mời cái đại phu. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi không nghe ngươi tôn nữ nói, con của ngươi lại phát bệnh, điều này nói rõ hắn thường xuyên phát bệnh, ngươi cái làm cha này không biết. Đậu Lăng Phong nhìn về phía Bạch Thu Hà hai mẹ con, Tinh Trạch thường xuyên phát bệnh sao? Bạch Thu Hà sắc mặt trắng bệnh, trầm mặc không nói. Tiểu Song, ngươi nói. Đậu Hàm Song gật đầu, là cha thường xuyên phát bệnh. Đậu Lăng Phong không thể tưởng tượng nổi thì thầm, tại sao có thể như vậy? Tinh Trạch thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh. Linh Thần trầm giọng nói, ngươi không biết con của ngươi thường xuyên phát bệnh. Đậu Lăng Phong lắc đầu. Linh Thần nhìn một chút Bạch Thu Hà hai mẹ con, lại nhìn một chút Tinh Thần phấn khởi Đậu Tinh Trạch, ánh mắt chớp lên, trong lòng đại khái có suy đoán. Đậu môn chủ, đừng có gấp, con của ngươi bệnh này bổn vương có thể trị. Người tới, đi nước lạnh đến. Lập tức có người đi đánh tới mấy thùng nước lạnh. Linh Thần chỉ Đậu Tinh Trạch, rồi xoạt, từng thùng nước lạnh rội tại trên người Đậu Tinh Trạch. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, hai ngày trước còn phiêu một trận tiểu tuyết, thời tiết rất lạnh, mấy thùng nước lạnh rội xuống đi, Đậu Tinh Trạch cóng đến run rẩy, nhưng người cũng dần dần thanh tỉnh lại. Đậu Lăng Phong thấy thế, tranh thủ thời gian chạy tới, cởi chính mình áo khoác cho Đậu Tinh Trạch đắp lên. Cha. Đậu Lăng Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng, Tinh Trạch, ngươi cảm giác thế nào? Ngươi đến tuột cùng là làm sao? Thật sự là hù chết cha. Đậu Tinh Trạch mặt mũi tràn đầy hãi náy, hài nhi bất hiếu, để phụ thân lo lắng. Ngươi thật sự bất hiếu, bởi vì ngươi sẽ hại chết Thiết Kiếm môn tất cả mọi người. Linh Thần lạnh lùng mở miệng đánh gãy bọn hắn phụ tử tình thâm. Đậu Lăng Phong đội vàng nói, Tinh Trạch, vị này là đại huyền nhiếp chính vương, mau mau tham viếng. Đậu Tinh Trạch thân thể run lên, đội vàng bò lên quỳ lạy, thảo dân Đậu Tinh Trạch tham kiến nhiếp chính vương. Linh Thần đi tới trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Đậu Tinh Trạch ngẩng đầu lên, nói cho bổn vương, đây là cái gì? Đậu Tinh Trạch ngẩng đầu nhìn Linh Thần trong tay sứ trắng bình nhỏ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền bờ môi đều mất đi huyết sắc, sợ hãi bật phần. Trả lời bổn vương vấn đề. Đây là. Đậu Tinh Trạch toàn thân run rẩy, ấp úng liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi xuống Đậu Lăng Phong trên thân, Đậu môn chủ cũng biết đây là cái gì. Đậu Lăng Phong lắc đầu, thảo dân không biết, mời vương gia chỉ rõ. Linh Thần nhìn chằm chằm hắn, gan từng chữ nói, kỳ thật ngươi là thật không biết còn là giả vờ không biết, đã không quan trọng. Bởi vì cái này một bình nhỏ đồ vật, Thiết Kiếm môn xong, trăm năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiết Kiếm môn sắc mặt người lại biến, thấp phẩm lo âu. Đậu Lăng Phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, vương gia, cuối cùng là thứ gì? Linh Thần mặt tâm trầm, nghiêm nghị nói, đây là thần tiên phấn. Thần tiên phấn ba cái chữ, giống như tiếng sấm tại Thiết Kiếm môn người bên thai nổ tung, chấn động đến bọn hắn đầu góc ông tắc hưởng, trước mắt biến đen. Liền xem như ba tuổi hài đồng, đều biết thần tiên phấn án. Thần tiên phấn án đã sớm bị biên soạn thành sách, kể chuyện tiên sinh ngày ngày tuyên truyền giảng giải. Năm đó thần tiên phấn án, oanh động cả nước, lên tới thân vương, hạ đến người buôn bán nhỏ, phàm là cùng thần tiên phấn có quan hệ, bắt được một cái giết một cái, liền ngay cả quan kinh thành đều chết rồi mấy chục cái. Huyền đế tự mình hạ chỉ, đem thần tiên phấn xếp vào đại huyền luật bên trong. Phàm là nhiễm thần tiên phấn, bất kể là ai, đều xử cực hình. Không nghĩ tới Đậu Tinh Trạch cũng dám hút thần tiên phấn. Đậu Tinh Trạch cũng biết chính mình gây đại họa, vì tại Linh Thần dưới chân dập đầu như dã tỏi, việc này là một mình ta gây nên, Thiết Kiếm môn những người khác đều không biết rõ tình hình, cầu vương gia mình dám, cầu vương gia khai ân. Linh Thần thần sắc đạm mạc, ngữ khí băng lãnh nói, Đậu Tinh Trạch, liền ba tuổi hài đồng đều biết đụng thần tiên phấn sẽ là hậu quả gì, ngươi dám nói chính mình không biết. Biết sai phạm sai lầm, tội thêm một bậc. Theo đại nguyên luật, trồng trọt thần tiên hoa, Chu Cửu tộc. Muốn bán thần tiên phấn, Di Tam tộc. Hút thần tiên phấn, hai họa cả nhà. Kể chuyện tiên sinh mỗi ngày tại giảng thần tiên phấn nguy hại, có thể để cho thái thượng hoàng tự mình hạ chỉ xếp vào đại nguyên luật, ngươi làm thần tiên phấn đủ để vong quốc diệt chủng là đùa giỡn hay sao? Đậu Tinh Trạch, ngươi quay đầu xem thật kỹ một chút, bởi vì ngươi, cha mẹ của ngươi, vợ con, trưởng bối đồng môn đều đem đại họa lâm đầu. Đậu Tinh Trạch dập đầu động tác cứng đờ, cái chán dán chặt lấy băng lánh mặt đất, hắn không dám quay đầu nhìn, sụp đổ khóc lớn. Linh Thần lạnh nhạt nói, ngươi như còn có một chút xíu nhân tính cùng lương tâm, kia liền lấy công chủ tội, vì Thiết Kiếm môn trên dưới hơn 300 người tranh thủ một cái xử lý khoan hồng, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Đậu Tinh Trạch, nói cho bổn vương, ngươi thần tiên phấn từ đâu mà đến? Đậu Tinh Trạch đầu chống đỡ băng lánh mặt đất, chỉ lo sụp đổ khóc lớn. Đậu Lăng Phong một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, hét lớn, nghịch tử, ngươi dám đụng thần tiên phấn loại vật này, còn không nói cho vương gia, thứ này đến tuột cùng từ đâu mà đến? Đậu Tinh Trạch vẫn như cũ không nói lời nào. Linh Thần liếc mắt nhìn nơi xa Bạch Thu Hà, đạm mặt nói, ngươi là tại bảo vệ ai sao? Vô dụng, bởi vì ngươi, Thiết Kiếm môn không có một người có thể bình yên thoát thân. Ngươi tới, đem Thiết Kiếm môn người tất cả đều mang về, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Đậu Tinh Trạch, bổn vương xuất từ giám sát sở, gặp qua xương cứng nhiều đến ngươi tưởng tượng không đến, nhưng đến cuối cùng, không có một cái không mở miệng. Huống chi là như ngươi loại này bị thần tiên phấn ăn mòn linh hồn, chỉ còn một đống thịt nhau đồ vật, cậy mở miệng của ngươi, dễ như trở bàn tay. Linh An quân lĩnh mệnh, tiến lên bắt người. Linh Thần nhìn một chút Bạch Thu xương mẫu nữ, đột nhiên nói với Đậu Tinh Trạch, ngươi liền không có phát hiện con gái của ngươi, cùng các ngươi vợ chồng dáng dấp đều không giống sao? Đậu Tinh Trạch đống nhiên ngẩng đầu đến, tùy tiện trên mặt mang nước mũi nước mắt, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần con mắt nhắm lại, nói, đừng nhìn bổn vương, nhìn các nàng hai mẹ con. Bình thường đến nói, giống nữ như cha, nhưng ngươi nữ nhi này đã không giống ngươi, cũng không giống phu nhân ngươi. Đầu tinh trạch, có thể hay không đứa bé kia căn bản cũng không phải là ngươi, mà ngươi liều chết bảo hộ là người khác hải tử. Trọng yếu chính là ngươi không mở miệng cũng không giữ được các nàng. Ngươi như mở miệng, Thiết Kiếm môn trên dưới 300 miệng còn có cơ hội sống sót. Ngươi nếu không mở miệng, đến lúc đó ngươi sẽ thấy trên pháp trường bị đẩy các ngươi Thiết Kiếm môn người trở lấy chặt đầu, bao quát vợ con của ngươi. Đầu tinh trạch quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Thu Hà mẫu nữ nhìn một hồi, chợt hai mắt trở nên đỏ bừng, hồng hộc thở hổn hển, giống như là đầu dã thú bị thương. Linh Thần nụ cười mang theo vài phần tà dị nói, xem ra ngươi cũng sớm có hoài nghi. Lang Châu mất tích mấy ngàn thiếu nữ, các nàng cuối cùng đều lưu lạc đến chợ đen, biến thành gạo thịt, đồ ăn người, cung cấp người dâm nhạc chia ăn. Con gái của ngươi là một cái duy nhất theo chợ đen còn sống đi ra, là Lý Tổng Thiện Lý Minh Chủ ra mặt cứu nàng. Lý Minh Chủ như thế tận tâm tận lực, ngươi có phải hay không nên trong lòng còn có cảm kích, thật tốt cảm ơn hắn đâu. Chương 1609, mạng của các ngươi rất đáng tiền sao? Chương 1609, mạng của các ngươi rất đáng tiền sao? Đầu tinh trạch quay đầu nhìn xem thê nữ của mình, nhất là đầu hàm song tấm kia cùng chính mình không có một chút xíu chỗ tương tự mặt, âm thanh run rẩy hỏi, Thu Hà, ngươi ta vợ chồng một trận, ngươi nói cho ta, tiểu song là nữ nhi của chúng ta sao? Bạch Thu Hà hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, nhìn xem Đậu Tinh Trạch, nghẹn ngào nói, ngươi không phải đã sớm biết sao? Cần gì phải hỏi lại đâu? Đậu Tinh Trạch thống khổ nhắm mắt lại, hai hàng nhiệt lệ theo gương mặt trượt xuống. Bạch Thu Hà một đường quỳ đi, đi tới Ninh Thần trước mặt, dập đầu nhận tội, vương gia, cái kia thần tiên vẫn là của ta, phu quân hút cũng là thụ ta dẫn dụ, hắn cùng Thiết Kiếm môn những người khác là vô tội. Cầu vương gia khai ân, tất cả chịu tội ta đều nhận, cầu vương gia bỏ qua những người khác. Đậu Tinh Trạch thống khổ nhìn xem Bạch Thu Hà, nhẹ nhàng lắc đầu, nói khẽ, chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt tiểu song. Nói xong, một cái đầu nặng nề mà dập đầu trên đất, lớn tiếng nói, vương gia, cái kia thần tiên phấn là của ta, cũng là ta đang ăn uống, cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Muốn chém giết muốn giúp thịt, thảo dân không một câu oán hận, chỉ cầu vương gia nhìn rõ mọi việc, bỏ qua cho những người khác. Linh Thần mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt nói, tốt một cái phu thê tình thâm, nhưng các ngươi thật sự cho rằng đem chịu tội đều nắm vào trên người mình, liền có thể bảo vệ những người khác? Thật quá ngu xuẩn, ngươi làm đại huyền luật là biết chơi phải không? Các ngươi cũng biết thần tiên phấn nguy hại có bao lớn. Nhẹ thì cửa nát nhà tan, nặng thì sơn hà vỡ vụn, nước mất nhà tan. Đừng nghĩ một người gánh chịu chịu tội, vô dụng. Các ngươi hiện tại duy nhất có thể làm, chính là thẳng thắn sẽ khoan hồng, có lẽ có thể vì Thiết Kiếm môn hơn 300 nhân khẩu cầu một cái sống sót cơ hội. Bạch Thu Hà sụp đổ khóc lớn, phu quân, là ta có lỗi với ngươi, đều tại ta, ngươi giết ta đi. Đầu tinh trạch thống khổ lắc đầu, đáng chắc nói, chuyện cho tới bây giờ, giết ngươi thì có ích lợi gì? Kỳ thật ta đã sớm hoài nghi tới tiểu song không phải con của ta, chỉ là một mực chính mình lừa gạt mình, không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Thu Hà, vi phu hiện tại chỉ muốn hỏi một câu, ngươi đợi ta là thật tâm hay là giả dối? Bạch Thu Hà không nói, thiếp thân đối với phu quân tình cảm, không có một tia giả dối. Một thế này thiếu ngươi không có cơ hội còn, đời sau thiếp thân làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Đầu tinh trạch giật mình, chợt gạt ra một cái nụ cười, có ngươi câu nói này, ta cũng không phải rất thảm. Linh Thần đều kinh ngạc đến ngây người. Cỏ, người anh em này đỉnh cấp yêu đương nào a, thay người khác nuôi hải tử không nói, nữ nhân này làm hại cha mẹ ngươi, trưởng bối, đồng môn, hơn 300 nhân khẩu, sắp đầu người rơi xuống đất, ngươi là không hề đề cập tới a, còn nói mình không phải rất thảm. Loại người này căn bản không có cứu. Đầu tinh trạch ngẩng đầu nhìn Linh Thần, vương gia, cầu ngài xử tử hai vợ chúng ta, bỏ qua cho Thiết Kiếm môn những người khác a. Linh Thần nhíu mày, con hàng này là đem đầu góc hút tới choáng váng rồi. Mạng của các ngươi rất đáng tiền sao? Hai người các ngươi là thật xuẩn còn là trang? Nghe không hiểu ý tứ của bản vương. Đậu Lăng Phong rất thương tâm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đột nhiên một bàn tay quất vào Đậu Tinh Trạch trên mặt, giống to, nghịch tử, ngươi cái nghịch tử này, ta làm sao sinh ngươi như thế cái thứ không thành tài. Thiết Kiếm môn hơn 300 miệng à, ngươi để ta xuống đất, làm sao cùng liệt tổ liệt tông bàn giao? Đậu Tinh Trạch nghẹn nào, phụ thân, xin thứ cho Hải Nhi bất hiếu. Đậu Lăng Phong lại một cái tát, nghịch tử, còn không bằng thực đưa tới, ngươi thần tiên phấn từ đâu mà đến? Đậu Tinh Trạch cúi đầu, không lên một tiếng. Bạch Thu Hà không nói, thần tiên phấn là ta đưa cho phu quân. Đậu Lăng Phong lạnh lùng nhìn xem nàng, giận dữ hét, đã phụ, không nghĩ tới ngươi như thế không tuân thủ phụ đạo. Nếu không phải nghịch tử này lúc trước tập trung tinh thần muốn cưới ngươi, không tiếc lấy cái chết bức bách, lão phu đoạn sẽ không để cho như ngươi loại này thủy tính dương hoa nữ nhân tiến vào ta Đậu gia đại môn. Thật xin lỗi, đều là của ta sai, thật xin lỗi. Bạch Thu Hà cúi đầu xin lỗi, không có giải thích cho mình. Linh Thần không kiên nhẫn mở miệng, Bạch Thu Hà, ngươi thần tiên phấn đến từ nơi nào? Bạch Thu Hà cắn chặt bờ môi, cúi đầu không nói lời nào. Linh Thần cười lạnh nói, Bạch Thu Hà, Thiết Kiếm môn hơn 300 miệng, bao quát con gái của ngươi. Bạch Thu Hà sắc mặt đại biến, quay đầu liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Đậu Hàm Song, một cái đầu nặng nề mà dập đầu trên đất, cái chán dán băng lánh mặt đất, cầu khẩn nói, vương gia, tiểu nữ tuổi nhỏ, cái gì cũng không biết, cầu vương gia giờ cao đánh khẽ. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Ta nói, ta đều nói, chỉ cầu ta nói, vương gia có thể đối với tiểu nữ mở một mặt lưới. Linh Thần đạm mặt nói, nói. Bạch Thu Hà chậm rãi nói, thần tiên vẫn là sư phụ ta cho ta. Đậu Lăng Phong kinh sợ, cái gì? Lý Minh chủ cho ngươi, hắn bậy mà. Ngậm miệng. Linh Thần nghiêm nghị quát, từ giờ trở đi, ai dám lại lời vô ích, bổn vương để hắn về sau rốt cuộc nói không được lời nói. Bạch Thu Hà, ngươi nói là? Bạch Thu Hà tiếp tục nói, sư phụ ta Lý Tổng Thiện, mặt ngoài là võ lâm minh chủ, chính đạo thủ lĩnh, hiệp nghĩa vô song, người giang hồ nhắc lên hắn, ai không nói một câu nghĩa bạc vô tiền, thích hay làm việc tiện. Kỳ thật trong xương cốt chính là cái không có nhân tính xuất sinh, ác ma. Kỳ thật, hắn chính là ám đế, khống chế toàn bộ chợ đen, nói cho đúng tới là toàn bộ Lan Châu. Những cái kia mất tích hài đồng cùng thiếu nữ đều là hắn làm nghiệt. Tất cả mọi người kinh hãi trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới nghĩa bạc Vân Tiên Lý Tòng Thiện, vậy mà là người mặt thú tâm xuất sinh. Chỉ có Ninh Thần thần sắc bình tĩnh, bởi vì hắn sớm đã có này suy đoán. Còn có một người rất bình tĩnh, đó chính là Liễu Bạch Tỷ Điệp, bởi vì hắn vẫn luôn cùng cái mặt đơn như. Cũng chính là đối mặt Ninh Thần thời điểm mới có điểm biểu lộ, bởi vì Ninh Thần nghiệt thiếu, thường xuyên trêu đến Liễu Bạch Tỷ Điệp biểu lộ mất khống chế. Ninh Thần hỏi, Lý Tòng Thiện lưu lại trùng điệp manh mối, để người nghĩ lầm ám đế là đấu môn chủ. Đây là hắn tự vệ thủ đoạn buồn vương hiểu rõ. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là đậu môn chủ đâu? Bạch Thu Hà nói, bởi vì Lý Tòng Thiện phải tìm một cái thân hình, thanh âm, võ công đều cùng hắn tới gần người, mà lại người này còn phải là Lang Châu người địa phương, sẽ không dễ dàng rời đi. Nhà công chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Đậu Lăng Phong vừa định quát lớn, nói ngươi không có tư cách gọi nhà ta công thời điểm, đột nhiên nhớ tới Ninh Thần lời nói, chỉ có thể im lặng. Ninh Thần khẽ gật đầu, thân hình thanh âm tới gần người đều không khó tìm, nhưng Lý Tòng Thiện là siêu phẩm cao thủ, muốn tìm cùng hắn võ công tới gần người, cái này không dễ tìm. Bạch Thu Xương tiếp tục nói, vương gia khẳng định hoài nghi tới, ám đế tại Lang Châu ngông cuồng như thế, thân là võ lâm minh chủ Lý Tòng Thiện vì sao làm như không thấy? Linh Thần khẽ gật đầu, hắn lúc trước cũng là bởi vì nguyên nhân này mới hoài nghi đến Lý Tòng Thiện trên thân. Bạch Thu Hà nói, kỳ thật đây cũng là Lý Tòng Thiện thoát thân một vòng. Võ lâm minh cùng Thiết Kiếm môn là quan hệ thông gia quan hệ, nếu có một ngày sự tình bại lộ, có người thuận trợ đen tra được ám đế, lại tra được nhà công, khi đó Lý Tòng Thiện liền có lý do thoái thác. Nói là võ lâm minh chậm chạp không tiêu diệt chợ đen, là bởi vì đã sớm biết ám đế là nhà công. Bởi vì song phương là quan hệ thông gia, hắn không xuống tay được. Diệt cấp là triều đình sự tình, giang hồ nhân sĩ không chừng ác dương thiện cũng không phạm pháp, vương gia cũng vô pháp trị tội của hắn. Đến lúc đó, tất cả chịu tội, tiếng xấu đều do gia công cùng Thiết Kiếm môn đến gõng. Lý Tòng Thiện thì sẽ toàn thân trở ra. Chương 1610, tốt, bổn vương liền cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Chương 1610, tốt, bổn vương liền cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Linh Thần con mắt nhắm lại, cười lạnh nói, tốt một cái Lý Tòng Thiện, thật đúng là chu đáo, quỷ kế đa đoan. Bạch Thu Hà đáy mắt ẩn dấu hận ý, tiếp tục nói, dân nữ 10 tuổi bái Lý Tòng Thiện vi sư, chưa từng nghĩ người khác mặt thú tâm, theo 14 tuổi bắt đầu, liền thành hắn độc chiếm. 18 tuổi lúc, bởi vì Lý Tòng Thiện trời sinh hạ thể không cho vẹn, liền dính ta. Cũng chính là khi đó, ta gặp được phu quân. Phu quân thật là cái người rất tốt, để dân nữ cảm thấy này nhân gian đáng giá. Cho nên, ta cả gan cầu Lý Tòng Thiện thành toàn ta cùng phu quân, không nghĩ tới hắn vậy mà đáp ứng. Về sau ta mới biết được, hắn sở dĩ đáp ứng, là để mắt tới nhà công. Ta gả cho phu quân, mà cô em chồng gả cho Lý Tòng Thiện nhi tử. Mặt ngoài nhìn là hoàn thân, hai nhà giao hảo, nhưng thật ra là Lý Tòng Thiện đã sớm kế hoạch tốt hết thảy. Mà nhiệm vụ của ta chính là chằm chằm tốt nhà công. Linh Thần hỏi, ngươi vừa rồi nói Lý Tòng Thiện hạ thể trời sinh không trọn vẹn là có ý gì? Bạch Thu Hà do dự một chút, nhưng vì cho chính mình nữ nhi cầu một con đường sống, cắn răng một cái, nhỏ giọng nói, chính là đặc biệt ngắn nhỏ không đủ hài thốn, thật nhỏ như đầu ngón tay. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới như thế bỏ túi, lại còn có thể để cho nữ tử có thai. Nhưng cái này cũng có khả năng chính là Lý Tòng Thiện biến thái, thích còn nhỏ nguyên nhân a. Linh Thần nhớ kỹ kiếp trước nhìn qua một tiên đưa tin, nói là nghiên cứu phát hiện thích la lị người, linh đinh phổ biến đều nhỏ. Người nói tiếp. Bạch Thu Hà nói tiếp, ta cùng phu quân thành hôn về sau, phát hiện có bầu, ta biết không phải phu quân. Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn đầu hàm xong, cắn răng một cái nói tiếp, ta vốn định uống xong hạ cờ canh, không nghĩ tới Lý Tòng Thiện biết. Hắn uy hiếp ta, dám chạy mất hải tử, liền giết ta cùng phu quân. Hắn là cái xuất sinh, ta không dám dùng vợ chồng chúng ta hai người mệnh đi cược. Kỳ thật, cuối cùng, còn là chính ta lật lọng, không nỡ chạy mất đứa bé này, Lý Tòng Thiện là cái xuất sinh. Nhưng hải tử là vô tội. Linh Thần hỏi, vậy ngươi lại vì sao muốn dùng thần tiên phân không chế đầu tinh trạch? Bạch Thu Hà không nói, là Lý Tòng Thiện, tiểu song tuổi tác càng lúc càng lớn, dung mạo đã không giống ta, lại không giống phu quân. Hắn lo lắng phu quân phát giác, xấu đại sự của hắn, liền để ta lấy thần tiên phân không chế phu quân. Ta không có đáp ứng, nhưng hắn phái người bắt đi tiểu song. Linh Thần nói, chính là 3 năm trước đây con gái của ngươi mất tích lần kia. Bạch Thu Hà gật đầu. Linh Thần đạm mạc nói, vậy ngươi cũng biết, thần tiên phân có thể nhẹ nhõm tan rã ý chí của một người, hủy thân thể của hắn, để hắn biến thành cái xác không hồn, cuối cùng mất mạng. Bạch Thu Hà yên lặng gật đầu, ta biết, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lý Tòng Thiện tên xuất sinh kia cái gì đều làm được, ta không nghĩ để nữ nhi của ta biến thành gạo thịt, đồ ăn người. Vương gia, phải nói ta cũng nói, cậu ngươi, phu quân, tiểu nữ, còn có Thiết Kiếm môn người đều là vô tội, dù cho vương gia đem dân nữ lăng trì xử tử, dân nữ cũng không một câu oán hận. Cầu vương gia khai ân, tha bọn hắn đi. Linh Thần thở dài, vô tội. Tuyết Lở lúc không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Đậu Lăng Phong thân là Thiết Kiếm môn môn chủ, có giám thị chi trách, con trai của mình hút lâu như vậy thần tiên phấn, là thật không biết còn là bao che. Hút thần tiên phấn người, trạng thái rõ ràng, trước sau tưởng như hai người. Thiết Kiếm môn hơn 300 nhân khẩu, bổn vương liền không tin không ai phát hiện đậu tinh trạch biến hóa. Bạch Thu Hà, ngươi hẳn là biết rõ đại huyền luật, làm ngươi dùng thần tiên phấn thời điểm, liền nên biết. Một khi sự tình bại lộ, thứ này sẽ liên lụy sát Thiết Kiếm môn hơn 300 miệng, đầu người rơi xuống đất. Ngươi à, luôn luôn ôm may mắn tâm lý, vọng tưởng làm chuyện sai lầm vĩnh viễn sẽ không có người biết. Ngầm đầu ba thức có hay không thần minh bổn vương không biết, nhưng giấy không thể gói được lửa, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Bất quá bổn vương trước đó nói qua, ngươi như thẳng thắn, cho phép ngươi lập công chịu tội. Bổn vương nhưng đặc xá Thiết Kiếm môn tội chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Thiết Kiếm môn, Nam Đinh Lưu Vong, nữ quyến xung nhập giáo phường sở. Thiết Kiếm môn người đều là mặt xám như cho. Đậu Lăng Phong dập đầu như giá tỏi, vương gia khai ân, cầu vương gia khai ân. Linh Thần đạm mạc nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ Thiết Kiếm môn nữ quyến cùng các ngươi cùng một chỗ lưu vong? Thiết Kiếm môn mặt người lộ hoảng sợ, lắc đầu liên tục. Nữ quyến một khi lưu vong, căn bản cũng không có sống sót khả năng. Đất lưu này, ở xa ngàn dặm, vừa đi chính là mấy tháng, trên đường nha dịch tức hiếp, hoặc là trực tiếp bán lấy tiền, sau đó báo trong đó đổ chết bệnh, chạy trốn bị giết loại hình. Lưu vong người, trên đường là cho phép người chết. Tỷ như lưu vong 10 người, tới chỗ có thể còn sống sót 5 cái liền có thể giao nộp. Nam nhân lưu vong, đi chính là làm cổ lực. Nhưng nữ nhân lưu vong, đi nhưng chính là biên tái quân kỹ, liền 1 năm đều sống không quá. Đậu Lăng Phong đầu dán chặt lấy băng lánh mặt đất, câu khẩn nói, vương gia, Thiết Kiếm môn trên dưới, nguyện vì đầy tớ, lập công chu tội, thay vương gia truy nã võ lâm minh ác tặc, Thiết Kiếm môn gia sản, nguyện đều dâng lên, cầu vương gia cho cái cơ hội. Linh Thần đạm mặt nói, không cần nguyện đều dâng lên, Thiết Kiếm môn phạm vốn là chém đầu cả nhà đại tội. Đậu Lăng Phong đau khổ cầu khẩn, thảo dân biết tội, vương gia trừng phạt, chúng ta không có một điểm oán hận, chỉ hận không năng thủ lưỡi đao Lý Tổng Tiện tên cầu tặc kia. Thiết Kiếm môn chưa hề làm qua thương thiên hại lý sự tình, bây giờ bởi vì cái này tiện vụ trêu ra đại họa. Cầu vương gia khai ân, cầu vương gia cho chúng ta một cái cơ hội lập công chu tội, cho Thiên Kiếm môn cái này trăm năm cơ nghiệp lưu lại một tia hương hỏa. Linh Thần trong mày đang muốn mở miệng, đã thấy Liêu Bạch Tỷ quay người đi hướng nơi xa. Linh Thần thở dài, trầm giọng nói, tốt, bổn vương liền cho các ngươi lấy công chuộc tội cơ hội. Viên Long, phái người tạm giam Thiết Kiếm môn nữ quyến, tất cả nam đinh chấp duệ chuẩn bị tiến về võ lâm minh. Viên Long túi người lĩnh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Thiết Kiếm môn người hô to, tạ ơn. Linh Thần lại là chạy chậm đến đuổi kịp Liêu Bạch Tỷ, tiền bối, người muốn đi đâu? Liêu Bạch Tỷ bước chân chậm dần, nhưng không có quay đầu, lạnh nhạt nói, ta đi dưới núi chờ ngươi. Linh Thần thở dài, hỏi, tiền bối thế nhưng là cảm thấy ta quá mức vô tình. Liễu Bạch Y Lìa dừng bước lại, quay đầu nhìn xem hắn, ngươi quyền thế ngập trời, đại biểu cho triều đình, ta một giới giang hồ lùng cỏ, không có tư cách đánh giá cách làm của ngươi. Linh Thần cười khổ lắc đầu, nói, tiền bối, cũng không phải là vãn bối ý chí sắt đá. Ta muốn hỏi một câu, nếu là có người đem tiền bối hoa đào bên trên tất cả cây đào nhổ tận gốc, tiền bối sẽ như thế nào làm? Liễu Bạch Y Lìa không nói gì, nhưng là cầm kiếm gỗ tay đột nhiên nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch, hai đầu lông mày sát khí phun trào. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Linh Thần tiếp tục nói, vậy ta hỏi lại tiền bối, nếu là ngươi trên đảo Hoa Sơn, mỗi một gốc cây đào đều giá trị vàng kim, có người trộm đi một gốc cây đào, ngươi nên như thế nào đối đãi? Thả trộm đào cây người, thế nhân sẽ khen tiền bối một câu hiệp người nhân tâm, nhưng là đến tiếp sau sẽ có người bởi vì lợi ích tranh nhau bắt trước, thậm chí bi quá hóa liều đi trộm đào cây. Giết thì sẽ chấn nhiếp đạo trích, để những cái kia trong lòng còn có may mắn lòng người thấy sợ hãi, không dám làm loạn. Tiền bối, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Chương 1611, tấn công núi. Chương 1611, tấn công núi. Liêu Bạch đi choáng váng ở giữa sân, túi đầu tinh tế suy nghĩ Linh Thần. Linh Thần tiếp tục nói, đại huyền trong lòng ta, giống như tiền bối trong lòng đảo Hoa Sơn, mà đại huyền bách tính cùng ta mà nói, giống như tiền bối trong lòng những cái kia cây đảo. Trước đây ít năm, Trương Thiên Luân cầm quyền, đại huyền bấp bênh, sơn hà vỡ vụn, dân chúng lầm than, ngài là nhìn ở trong mắt. Ta đem hết toàn lực, hy sinh vô số tướng sĩ, mới khiến cho đại huyền ổn định lại. Bây giờ, đại huyền mới khôi phục một chút xíu nguyên khí, rốt cuộc chịu không được dày vò. Liêu Bạch đi thở dài, nói, là ta ánh mắt thiệt cận, ta chung quy là cái vũ phu, nhìn sự tình không đủ tất cả mặt, tiểu tử ngươi đừng cũng đừng trách ta. Linh Thần cười nói, tiền bối hiệp người nhân tâm, ta như thế nào lại trách ngươi? Ngược lại là tiền bối, chớ có cảm thấy ta ý chí sắt đá liền tốt. Liễu Bạch đi lắc đầu, ngươi gánh bắt thiên hạ thương sinh, mà ta chỉ cần nhìn thấy đảo núi một mẫu ba phần đất, chung quy là ta nhỏ hẹp. Đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi. Linh Thần cười gật gật đầu, tốt, chờ Lang Châu sự tình kết thúc, ta xin tiền bối uống rượu. Liễu Bạch đi nói, ta muốn uống rượu ngon. Linh Thần so cái ok thủ thế, nói, Ozzy Burger. Hả? Linh Thần cười nói, chính là không có vấn đề ý tứ. Chật, Linh Thần quay người trở về, bắt đầu bố trí, tiếp xuống liền nên động võ lâm minh. Đột nhiên, Linh Thần nghĩ đến một sự kiện, hắn để người đem Bạch Thu Hà mang tới. Bổn vương hỏi ngươi, ngươi có thể thấy được qua Thiên Cơ môn Lâm Hồng Tiêu vợ chồng? Bạch Thu Hà suy tư một hồi, gật đầu nói, gặp qua. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, lúc nào gặp? 10 năm trước. 10 năm trước sự tình nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Bạch Thu Hà nói, bởi vì 10 năm trước là võ lâm đại hội, ta từng âm thầm trở lại mấy lần võ lâm minh, trong lúc đó không chỉ một lần đụng phải Lý Tòng Thiện tại khoản đãi Lâm Hồng Tiêu vợ chồng. Ta cũng là hỏi qua Lý Tòng Thiện mới biết được vợ chồng bọn họ thân phận. Lý Tòng Thiện nói cho ta, nói là Lâm Hồng Tiêu vợ chồng xuất từ Thiên Cơ môn, cơ quan ám khí đăng phong tạo cực. Linh Thần vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Bạch Thu Hà lắc đầu, về sau dân nữ cũng không biết. Linh Thần nhíu mày, phất phất tay, để người đem nàng dẫn đi. Lúc này, Viên Long chạy tới, túi người ôm quyền, về vương gia đều an bài tốt. Thiết Kiếm môn trên dưới 310 miệng, trừ người già trẻ em, có thể xuất chiến hết thảy có 137 người. Linh Thần khẽ gật đầu, nói, lưu lại 200 Lang Châu quân tạm giam Thiết Kiếm môn người già trẻ em, người còn lại lập tức xuất phát, tiến về Võ Lâm Minh. Đúng rồi, lưu mấy cái tiễn pháp tốt, lưu ý bổ câu đưa tin, phòng ngừa có người mật báo. Còn có một chút, đến Võ Lâm Minh, để Thiết Kiếm môn người trước sông. Lâm Hồng Tiêu vợ chồng đã từng rơi xuống Lý Tòng Thiện trong tay, mà có thể để cho Lý Tòng Thiện cầm tù bọn hắn nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì bọn hắn tinh thông ám khí cơ quan. Linh Thần hoài nghi, Võ Lâm Minh khẳng định che kín cơ quan ám khí, cho nên chỉ có thể dùng Thiết Kiếm môn người đến dò đường. Đây cũng là Linh Thần lại cho bọn hắn báo thù rửa hận cùng lấy công chuộc tội cơ hội. Sau đó, hắn sẽ đối với sống sót Thiết Kiếm môn người mở một mặt lưới. Hai khắc đồng hồ về sau, Linh Thần dẫn đầu 2.300 đại quân, còn có Thiết Kiếm môn người, thẳng đến Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh tại Lãng Châu thành lấy đông 50 dặm Bạch Điểu Sơn bên trên. Bạch Điểu Sơn, lại gọi là Bách Điểu Sơn, phía sau núi lân cận nước, hai mặt là vách núi treo leo, chính diện thảm thực vật bao trùm, phong cảnh tú lệ. Thuật sĩ từng nói qua, Bạch Điểu Sơn là độc rồng uống nước địa thế. Theo Thiết Kiếm môn đến Võ Lâm Minh, bởi vì một đường đều là đường núi, mau không nổi. Buổi tối hôm nay có thể đuổi tới Võ Lâm Minh cũng không tệ. Trên đường, Linh Thần để người ra roi thúc ngựa chạy về Lan Châu, truyền cho hắn mệnh lệnh, để Lôi An mang lên Võ Lâm Minh bản đồ địa hình cùng 5 môn hỏa pháo, tiến đến Bạch Điểu Sơn cùng hắn tụ hợp. Bởi vì đường núi khó đi, tăng thêm nửa đường nghỉ ngơi, Linh Thần buổi tới Võ Lâm Minh thời điểm đã là ban đêm giờ hợi. Mặc dù trăng sáng sao thưa, nhưng thời điểm vẫn là không đúng. Võ Lâm Minh che kín cơ quan, ban đêm coi như mặt trăng rất sáng, cũng so ra kém ban ngày, cho nên ban đêm tiến công phong hiểm gấp bội. Nếu như chờ đến bình minh, Linh Thần lại sợ đêm dài lắm mộng. Lôi An đã tới. Theo Lang Châu hướng đông, có một đoạn đường có thể đi quan đạo, cho nên tốc độ nhanh. Lôi An mang 500 Ninh An quân, còn có 5 môn hỏa pháo. Bởi vì Ninh An quân là tới đón quản Lang Châu chú quân, cho nên Linh Thần để bọn hắn mang lên hỏa pháo, để phòng vạn nhất. Mặc dù tiếp quản Lang Châu chú quân không dùng, nhưng đối phó Võ Lâm Minh, chẳng mấy chốc sẽ dùng tới. Đồng thời, Lôi An cũng mang đến Võ Lâm Minh bản đồ địa hình, thứ này người bình thường không lấy được, nhưng thái sơ các thám tử có thể, ảnh 25 ngày tại Lang Châu. Xem hết bản đồ địa hình, Linh Thần đầu tiên là phái 200 tướng sĩ, lặng lẽ lặn xuống Bạch Điểu Sơn đằng sau, giữ vững phía sau núi dòng sông Thượng Hạ Du, để phòng Võ Lâm Minh người từ phía sau đào tẩu. Mặt khác, hắn lại để cho còn lại 1.600 tên Lang Châu tướng sĩ, lấy Bạch Điểu Sơn làm trung tâm, tại khoảng cách Bạch Điểu Sơn ngoài 5 dặm thiết lập trạm, phong tỏa ngăn cản tất cả có thể chạy đi đường. Sở dĩ để bọn hắn tại ngoài 5 dặm thiết lập trạm, là bởi vì lo lắng Võ Lâm Minh có chạy trốn mật đạo, nếu như trực tiếp tại Bạch Điểu Sơn xuống thiết lập trạm, đường hầm chạy trốn lối ra rời xa Bạch Điểu Sơn lời nói, Võ Lâm Minh người rất dễ dàng đào tẩu. Linh Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy Bạch Điểu Sơn xuống còn là đến lưu người, dưới núi thiết lập trạm, ngoài 5 dặm thiết lập trạm, hai bút cùng vẽ, cam đoan Võ Lâm Minh một người đều trốn không thoát. Viên Long, ngươi dẫn đầu 500 người, canh giữ ở dưới núi. Bổn vương không cho phép có một cái Võ Lâm Minh người chạy thoát, hiểu chưa? Mặt tướng tuân mệnh. Lôi An, ngươi dẫn đầu 500 người, mang lên hỏa pháo, theo bổn vương leo núi. Mặt tướng, tuân lệnh. Việc này không nên chậm trễ, an bài tốt về sau. Linh Thần trực tiếp để người tìm đến Đậu Lăng Phong. Đậu môn chủ, chúng ta muốn tiến công. Đậu Lăng Phong trong ánh mắt mang hận ý, Thiết Kiếm môn luân lạc tới hôm nay tình trạng này, tất cả đều là bởi vì Lý Tòng Thiện. Hắn gần từng chữ nói, vương gia yên tâm, Thiết Kiếm môn chắc chắn toàn lực ứng phó, tiêu diệt Võ Lâm Minh bọn này xuất sinh, bắt sống Lý Tòng Thiện. Linh Thần khẽ gật đầu. Đậu môn chủ, ngươi mang Thiết Kiếm môn lên trước, bổn vương sẽ dẫn đầu Ninh An quân theo sát phía sau. Sau đó, bổn vương sẽ xét xử lý đối với Thiết Kiếm môn mở một mặt lưới. Đa tạ vương gia. Một chén trà về sau, tăng thêm đều Đậu Lăng Phong, hết thảy 137 cái Thiết Kiếm môn người bắt đầu tiến công, hướng trên núi phóng đi. Linh Thần dẫn đầu 500 Linh An quân theo ở phía sau, nhưng từ đầu tới cuối duy trì trăm bước xa. Mà lúc này, Lý Tòng Thiện còn không có nghỉ ngơi, có thể là ban đêm ăn xấu đồ vật, hắn vừa như xí đi ra. Đi theo Lý Tòng Thiện theo nhà xí đi ra, còn có một cái bất quá cập kê chi niên thiếu nữ. Thiếu nữ thần sắc chết lặng, như là cái xác không hồn. Mà thiếu nữ này là Lý Tòng Thiện mỹ nhân giấy. Như thế nào mỹ nhân giấy? Chính là như xí về sau không cần giấy, mà thiếu nữ này chính là giấy. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Tòng Thiện không phải bình thường biến thái. Mỹ nhân giấy, tiền triều thời điểm rất là thịnh hành, không chỉ nữ tử, còn có nam tử. Hoàng đế cùng hoàng thân quốc thích, quan to hiển quý, đều thích dùng mỹ nhân giấy, lấy này đến hiện lộ rõ ràng thân phận của mình địa vị. Nhất là hoàng đế hoặc là hậu cung phi tần mỹ nhân giấy, đều có một liếm đoạn nhân mạng bản sự. Bọn hắn theo nhỏ huấn luyện, liếm qua mấy bật, liền có thể nếm ra bên trong thành phần, tỉ như hoàng đế, bọn hắn thưởng thức, liền biết hoàng đế phải trang thể lạnh, phải trang phát hỏa, hay là nhưng có người cho hoàng đế hạ dược. Nhưng mỹ nhân giấy quá mức biến thái, đại huyền thái tổ hoàng đế kiến quốc về sau, sớm đã hủy bỏ, mà lại là ghi vào đại huyền luật, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Chương 1612, đại quân vây núi chương 1612, đại quân vây núi Lý Tòng Thiện biến thái vượt qua người tưởng tượng, trừ mỹ nhân giấy, còn có mỹ nhân bu, thịt bình phong vân vân. Thì như lúc này, hắn đã trở lại phòng ngủ. Thời tiết rất lạnh, sớm có ba thiếu nữ dùng thân thể của mình giúp Lý Tòng Thiện ấm áp giường chiếu. Lý Tòng Thiện lên giường về sau, hai bên đều có một thiếu nữ chăm chú dán hắn, dùng nhiệt độ cơ thể mình đến ấm áp Lý Tòng Thiện. Không chỉ như vậy, cái này hai thiếu nữ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, muốn thân thể nở nang, làn da trắng non tinh tế, không thể để cho Lý Tòng Thiện cảm giác được có một tia không thoải mái, nếu không ngày mai liền sẽ biến thành món ăn trong mâm. Trừ hai bên thiếu nữ, cuối giường còn có một cái ấm chân tỉ, chăm chú đem Lý Tòng Thiện hai chân ôm tại ngực. Cái này ấm chân tỉ cũng giống như vậy, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, đầu tiên bộ ngực đến đầy đặn, để cho Lý Tòng Thiện chân thả dễ chịu. Bên giường còn có thiếu nữ hầu hạ. Lý Tòng Thiện có nửa đêm khát nước ma bệnh, sẽ không định giờ rời giường uống nước, các nàng đến cam đoan nước trà tùy thời ổn, lạnh nóng đều không được. Lý Tòng Thiện dùng tay vuốt ve bên người hai thiếu nữ tơ lụa từ da thịt, không khỏi hứng thú, nhưng lại tại hắn chuẩn bị dùng hắn không đủ hai thốn nhỏ thương đại chiến một trận thời điểm, bên ngoài vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, "Minh chủ, thuộc hạ có chuyện trọng yếu bẩm báo." Lý Tòng Thiện khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chưa tức giận, bởi vì người bên ngoài là tâm phúc của hắn, dưới trướng hắn thập đại hộ pháp một trong tử ý hộ pháp, tên là Đỗ Quân. Cũng không phải là tất cả hộ pháp cũng không biết thân phận của hắn, nếu là cũng không biết, hắn một người thế nào làm việc. Nói trắng ra, không biết hộ pháp, tỉ như Hạc Cửu Tiêu, áo đen hộ pháp, còn có Hưng Ảnh, đều không nhận hắn tín nhiệm mà thôi. Lý Tòng Thiện mặc vào vừa cởi xuống quần lót, xuống giường khoác kiện áo khoác liền ra ngoài. Hắn hiểu rõ Đỗ Quân, nếu là không có chuyện quan trọng, không biết cái này thời điểm quấy rầy hắn. Đỗ Quân dáng người vừa phải, người mặc tử ý đi, tướng mạo cũng rất bình thường, nhưng bờ môi quá mỏng, có vẻ hơi cay nghiệt. Nhìn thấy Lý Tòng Thiện, túi người hành lễ, đang muốn mở miệng, đã thấy Lý Tòng Thiện phất phất tay, thư phòng nói chuyện. Lý Tòng Thiện làm việc từ trước đến nay cẩn thận, hắn mang Đỗ Quân đi tới thư phòng, đóng cửa lại về sau hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Đỗ Quân túi người nói, minh chủ, chợ đen bị binh mã của triều đình phá hủy, áo đen hộ pháp cùng lang gia bọn người rơi xuống triều đình trong tay. Lý Tòng Thiện tướng mạo rất nho nhã, nhưng lại cho người ta một loại âm tà cảm giác, nhất là giống như cười mà không phải cười thời điểm, loại kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng khiến người rất không thoải mái. Tỉ như hiện tại, hắn nụ cười mười phần quái dị, sau đó lạnh nhạt nói, không sao, kia là ta cố ý đưa cho bọn họ. Đỗ Quân khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Lý Tòng Thiện một mặt bình tĩnh nói, thời nay không giống ngày xưa, bây giờ không phải Trương Thiên Luân cầm quyền thời điểm, cho nên chúng ta sinh ý kinh động triều đình là chuyện sớm hay muộn, ta đã sớm ngờ tới có một ngày này. Người kia xuất hiện thời điểm, ta liền biết chợ đen xong, cho nên cố ý đem Hạc Cửu Tiêu cùng áo đen lưu tại nơi đó. Đỗ Quân nghi ngờ nói, thuộc hạ không rõ, đã minh chủ đã sớm ngờ tới, vì sao không để chúng ta người trước thời hạn rút lui, những người kia là chúng ta thật vất vả bồi dưỡng được đến. Lý Tòng Thiện khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, trên đời này chính là không bao giờ thiếu người, nếu như không đem bọn hắn giao cho triều đình, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trọng yếu nhất chính là, vị kia căm ghét như kẻ thù, bất tử một nhóm người, há có thể lắng lại lửa giận của hắn. Yên tâm đi, ta đều an bài tốt, chuyện này sẽ không liên lụy đến chúng ta. Những năm này chúng ta cũng kiếm được không ít, mà lại có chút quá kiêu căng, chưa cần nuốt một đoạn thời gian, đợi danh tiếng qua, Lang Châu hay là chúng ta thiên hạ. Đồ Quân khẽ gật đầu, là. Lý Tòng Thiện phất phất tay, nói, nếu là không có chuyện khác, ngươi lui xuống trước đi đi. Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe bên ngoài có người hô nói, minh chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Đồ Quân nói, minh chủ, là áo xám hộ pháp. Lý Tòng Thiện cũng nghe được, áo xám hộ pháp tại Võ Lâm Minh tên gọi Tiêu Văn Khải, cũng là tâm phúc của hắn một trong. Để hắn tiến đến. Đồ Quân đi qua mở cửa, chỉ thấy một người mặc trường bào màu xám trung niên, một mặt kinh hoàng đi đến. Nhìn thấy Lý Tòng Thiện, bán thân nói, minh chủ, việc lớn không tốt. Triều đình đại quân bay núi, liên hợp thiết kiếm môn người ngay tại leo núi, lập tức liền muốn lên đến. Một mực bình tĩnh như lão cẩu Lý Tòng Thiện, sắc mặt đột biến, trực tiếp cả kinh từ trên ghế đứng lên. Người nói cái gì? Bởi vì quá mức chấn kinh, thanh âm bén nhọn chói tai. Tiêu Văn Khải nói lần nữa, triều đình đại quân đánh lên núi đến. Lý Tòng Thiện nghiêm nghị nói, điều đó không có khả năng, triều đình đại quân lúc này hẳn là tại thiết kiếm môn, làm sao lại xuất hiện tại ta Võ Lâm Minh? Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi nói trừ triều đình đại quân, còn có thiết kiếm môn người? Tiêu Văn Khải gật đầu, là. Lý Tòng Thiện ánh mắt lấp lóe, sắc mặt thay đổi không ngừng, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, ý thức được vấn đề ra chỗ nào rồi. Cắn răng nghiến lợi nói, Bạch Thu Hà, tốt ngươi cái tiện nhân, giam bán ta. Đồ Quân túi người hỏi, minh chủ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lý Tòng Thiện trầm tư một hồi, ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn, việc đã đến nước này, thúc thủ chịu trói đó là một con đường chết, liều chết đánh cược một lần, có lẽ còn có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Coi như chúng ta thua, cũng phải để bọn hắn biết, cái này Võ Lâm Minh không phải tốt như vậy xong. Tiêu Văn Khải, ngươi lập tức cho áo xanh phát tín hiệu, để hắn lập tức động thủ, ngăn cản triều đình đại quân cùng thiết kiếm môn người leo núi. Áo xanh chính là áo xanh hộ pháp. Thập đại hộ pháp bên trong, chỉ có ba người này biết Lý Tòng Thiện chính là ám đế. Tiêu Văn Khải gật đầu, là. Lý Tòng Thiện nhìn về phía Đồ Quân, phân phó nói, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ta muốn ngươi dẫn đầu Võ Lâm Minh các đệ tử tiến đến ngăn địch, tận lực kéo dài thời gian, ta đến tiêu hủy chứng cứ. Là. Đồ Quân lĩnh mệnh mà đi. Mà Lý Tòng Thiện vẫn chưa thiêu hủy chứng cứ gì, chớ nhìn hắn nói kiên cường, kỳ thật trột dạ lợi hại. Võ Lâm Minh là che kín cơ quan ám khí, nhưng đây chỉ là nhằm vào giang hồ thế lực chuẩn bị. Hắn hiện tại đối mặt chính là triều đình đại quân, đây chính là thiên quân vạn mã, Võ Lâm Minh cơ quan ám khí căn bản nuốt không nổi nhiều người như vậy. Trên đời này, không có bất kỳ một cái nào tư nhân thế lực có thể cùng triều đình đại quân đối kháng. Cho nên, khi biết được triều đình đại quân đánh lên núi thời điểm, hắn liền làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Những năm này kiếm được đủ nhiều, mấy đời cũng xài không hết, mặc kệ đi chỗ nào. Như thường vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, thường dụng không hết. Mà lại, hắn sớm liền lưu tốt đường lui, mà lại cái này đường lui, liền hắn tín nhiệm Đồ Quân mấy người cũng không biết. Hắn đi tới bên tường, rời đi giá sách. Giá sách đằng sau trên tường có cái hốc tối. Theo trong hốc tối cầm ra một cái chạm trổ tinh xảo gỗ, mở ra liếc mắt nhìn, bên trong đựng tất cả đều là ngân phiếu. Lý Tòng Thiện khép lại hộp gỗ, tìm đến một tấm vải gói kỹ vác ở trên lưng, đi ra ngoài hướng xa xôi lao đi. Hắn rời đi thời điểm, nhất định phải mang đi hai người, đó chính là hắn nhi tử. Trước đây ít năm, hắn còn có thể để nữ nhân mang thai, nhưng những năm này bị hắn trà đạp nữ tử vô số kể, nhưng không có một cái mang thai. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, nhất định phải mang lên, vì lý gia kéo dài hương hỏa. Chương 1613, kẻ tài cao gan cũng lớn. Chương 1613, kẻ tài cao gan cũng lớn đỉnh núi, một người mặc áo xanh nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy hồi hộp nhìn xem mười bậc mà lên triều đình đại quân cùng thiết kiếm môn người. Hắn chính là thập đại hộ pháp một trong áo xanh hộ pháp. Tiêu Văn Khải đã đi bẩm báo, hắn đang chờ Lý Tòng Thiện bước kế tiếp mệnh lệnh. Ngay vào lúc này, tiếng rít trong đêm tối vang lên, chợt bịch một tiếng, không trung khói lửa nở rộ, màu đỏ khói lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Áo xanh hộ pháp biểu lộ đầu tiên là chấn kinh, chợt ánh mắt trở nên âm tàn. Cái này pháo hoa là tiến công tín hiệu. Áo xanh hộ pháp một đường chạy như điên, đi tới vách đá một chỗ bàn kéo trước. Bàn kéo bên trên kết nối lấy ba cây lớn bằng cánh tay dây gai. Áo xanh hộ pháp rút đao, đem ba cây dây gai từng cái chặt đứt. Ngay tại leo núi thiết kiếm một người, nghe tới đỉnh đầu truyền đến tiếng oanh minh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cự thạch lôi mục từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, bên cạnh trên vách đá, từng dãy tiễn lô bắn ra mũi tên. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm. Có thiết kiếm môn đệ tử bị nện thành thịt nát, hoặc bị mũi tên bắn giết. Linh thần cách bọn họ trăm bước, mặc dù bên cạnh trên vách đá không có bắn ra mũi tên, nhưng là đỉnh đầu có đá lăn lôi mục giáng xuống. Nhưng mà, Linh An quân nghiêm chỉnh huấn luyện. Theo Linh thần ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người kề sát vách đá. Loại tình huống này, đá lăn lôi mục rất khó đập phải người. Nhưng là, to lớn hòn đá rơi xuống nện tại trên thềm đá, chia năm xẻ bảy, hòn đá bắn bay, có Linh An quân binh sĩ bị vẩy ra đá vụn sập tổn thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Đá lăn lôi mục, còn có mũi tên, tiếp tục nửa chén trà nhỏ thời gian. Linh An quân tổn thương 10 cái, nhưng không có tử vong. Thiết kiếm một người, thử thương hơn 20 cái. Bọn hắn hóa đau sốt làm lực lượng, tại đầu lăng phong dưới sự dẫn đầu hướng trên núi phóng đi. Bọn hắn không có đường lui, chỉ có liều mạng xông về phía trước, giết nhiều địch, mới có thể đem công gãy tội, mới sẽ không để thiết kiếm môn trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đỉnh núi, áo xanh hộ pháp cùng đồ quân mắt lạnh nhìn sông đi lên thiết kiếm môn người. Áo xanh hộ pháp phất tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Động thủ." Dây thường bị chặt đứt. Cự thạch thuận thềm đá lăn xuống dưới. Cự thạch lăn xuống, tiếng oanh minh giống như thiên quân vạn mã, thềm đá đều bị nện hủy không ít. Đầu lăng phong giống to, "Rút, mau bỏ đi." Thiết kiếm môn đệ tử cấp tốc về sau rút. Cũng may thềm đá có cái về công sứ, cự thạch lăn đến nơi này sẽ mất đi khống chế, trực tiếp lăn xuống dưới núi. Cho nên, vẫn chưa làm bị thương người. Nhưng áo xanh hộ pháp cùng đồ quân cũng không thất vọng, bởi vì Lý Tổng Thiện mệnh lệnh là thật lực cho hắn kéo dài tiêu hủy chứng cứ thời gian. Thật tình cũng biết, hai người bọn hắn ở trong này kéo dài thời gian, Lý Tổng Thiện lúc này đã chuẩn bị mang nhi tử chạy trốn. Thấy không cự thạch lăn xuống đến, Đậu Lăng Phong lần nữa mang người xông đi lên. Nhưng bọn tới một nửa, lại có cự thạch dưới sự nghiền ép đến, ép bọn hắn không thể không lui về. Linh Thần quay đầu hỏi Lôi An, mang khinh khí cầu sao? Lôi An biểu lộ cứng đờ, chợt cúi người, vương gia thứ tội. Linh Thần khoát khoát tay, cái này không trách Lôi An. Giao cho ta đi. Bên cạnh một mực trầm mặc không nói Liễu Bạch Tỷ Lìa đột nhiên nói. Linh Thần kinh ngạc, tiền bối có biện pháp. Liễu Bạch Tỷ Lìa gật đầu, xông lên đỉnh núi, giết bọn hắn là được. Linh Thần, mấu chốt là không xông lên được, cự thạch ngàn cân, không phải sức người nhưng ngăn cản, mà lại lăn xuống thời điểm, lực lượng sẽ tăng gấp bội. Liễu Bạch Tỷ Lìa đạm mạc nói, đó là bởi vì các ngươi quá yếu. Linh Thần ra mặt run rẩy, cũng không chờ hắn nói chuyện, Liễu Bạch Tỷ Lìa đã khởi hành, mười bậc mà lên. Tiền bối, cẩn thận. Liễu Bạch Tỷ Lìa không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Sau đó, một đường đi tới về công sứ, bước chân chưa ngừng, tiếp tục leo lên. Đỉnh núi, áo xanh hộ pháp cùng đồ quân nhờ anh trăng, nhìn thấy một người mặc áo trắng người vậy mà hướng trên núi đi tới, không khỏi có chút ngộng. Đây là người nào, lại dũng mãnh như thế, không sợ bị cự thạch nghiền thành thịt nát sao? Muốn chết. Áo xanh hộ pháp cười lạnh, chợt đưa tay vung lên. Một cái võ lâm minh đệ tử, vung đao chặt đứt bản kéo bên trên một cây lớn bằng cánh tay dây gai. Ầm ầm. Ba khối cự thạch ngàn cân lăn lộn mà xuống, nghiền thềm đá vỡ vụn. Liễu Bạch Tỷ Lìa ngẩng đầu nhìn lăn lông lốc xuống đến cự thạch, không lùi mà tiến tới. Ngay tại khối thứ nhất cự thạch sắp đụng vào hắn thời điểm, Liễu Bạch Tỷ Lìa thân thể đột nhiên cất cao, chân đang lăn lộn trên đá lớn một điểm, mượn lực xông ra ngoài. Sau đó lại tại khối thứ hai trên đá lớn mượn lực, sau đó là khối thứ ba, một mạch mà thành. Chờ hắn rơi xuống đất, rời núi đỉnh không qua trăm bước, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này nhìn xem rất khó, kỳ thật một chút cũng không dễ dàng. Bởi vì cự thạch là hướng xuống lăn lộn, muốn mượn lực mười phần trở ngại, mà lại mặt ngoài gập đền, sơ ý một chút, tỉ như mượn lực thời điểm không có dẫm lên, hoặc là không có dẫm ổn, rất có thể sẽ bị đằng sau cự thạch nghiền thành thịt nát. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đỉnh núi, áo xanh hộ pháp cùng đồ quân sắc mặt đại biến, cũng không chờ bọn hắn hạ lệnh tiếp tục thả cự thạch, Liễu Bạch Tỷ Lìa mấy cái lên xuống đã đến đỉnh núi. Liễu Bạch Tỷ Lìa không có một câu lời vô ích, chỉ có một kiếm. Dây nhỏ kiếm khí xé rách không khí, tại không trung lóe lên liền biến mất. Phình một tiếng, áo xanh hộ pháp cùng đồ quân quần áo vỡ vụn, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống tại mấy mét có hơn, trước ngực xuất hiện một đạo đáng sợ kiếm thương, sâu đủ thấy xương. Hai người dãy rủa lấy muốn đứng dậy, kết quả hơi động đậy, khí huyết cuồn cuộn, tiết hầu ngay ngái, phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Thiết kiếm môn đệ tử đều dọa sợ. Thật đáng sợ, bọn hắn chỉ thấy Liễu Bạch Tỷ Lìa vung một chút kiếm, hai cái nhất lưu cao thủ không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp chọc thương, liền đứng dậy đều trở ngại, căn bản bất lực tái chiến. Liễu Bạch Tỷ Lìa thân như quỷ mị, rơi tại bàn kéo bên trên. Tiện tay một kiếm, bàn kéo chung quanh bốn cái võ lâm minh đệ tử liền đi thấy bọn họ bà cố. Các ngươi có thể lên đến rồi. Liễu Bạch Tỷ Lìa thanh âm không lớn, nhưng tại yên tĩnh trong đêm tối rất có lực xuyên thấu. Đậu Lăng Phong nghe tới, lên tiếng hô to, "Thiết kiếm môn đệ tử, cùng ta xông." Linh Thần cười nói, "Không hổ là võ đạo đỉnh phong, thật sự là chim sẻ mổ mông châu cố." Thức ăn như bức. Lôi An, dẫn người tiến công. ghi nhớ, trừ nữ quyến bên ngoài, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết chết bất luận tội. Bởi vì Võ Lâm Minh khẳng định có rất nhiều bị bắt tới vô tội nữ tử, Linh Thần sợ ngộ thương các nàng. Mặt tướng tuân mệnh. Chợt vung tay lên, Linh An quân nghe lệnh, theo bản tướng quân công kích. Thiết kiếm môn người cùng Linh An quân lần lượt xông lên núi. Song phương triển khai chém giết. Linh Thần cầm kiếm làm vậy chống làm, chống kiếm đi tới đỉnh núi, lại không nhìn thấy Liễu Bạch Tỷ Điệp, bốn cái Linh An quân trông coi bằng kéo. Linh Thần đi qua, Liễu Tiễn bối đầu. Trong đó một cái Linh An quân binh sĩ cúi người nói, về vương gia, Liễu kiếm tiên để chúng ta trông coi bản kéo về sau liền rời đi, thuộc hạ cũng không biết hắn đi chỗ nào rồi. Linh Thần khẽ gật đầu, bảo vệ tốt bản kéo. Tuân mệnh. Linh Thần ánh mắt rơi xuống áo xanh hộ pháp cùng đồ quân trên thân. Hai người này bị thương rất nặng, ngực tổn thương dài đến bảy tấc, sâu đủ thấy xương, máu tươi tuôn ra, sớm đã bất lực động đậy. Xem ra kiên trì không được bao lâu, liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Chương 1614, tổ chim bị phá không chứng lành. Chương 1614, tổ chim bị phá không chứng lành. Linh Thần nhìn xem hai người, lạnh nhạt nói, hai người các ngươi, hẳn là Lý Tòng Thiện Tâm Phúc à? Có cái gì muốn cùng bổn vương nói sao? Sắc mặt hai người trắng bệch, giữ im lặng. Linh Thần cười lạnh nói, các ngươi có phải hay không cho là mình muốn chết rồi, cho nên không cố kỵ gì? Nói, Linh Thần chậm rãi rút kiếm ra, sau đó hung hăng đâm xuống, trực tiếp xuyên thủng áo xanh hộ pháp đùi, đóng ở trên mặt đất. A, áo xanh hộ pháp đau đến hai mắt sung huyết, nổi gân xanh, vũ quan bầm mèo, phát ra thảm thiết đau đớn. Linh Thần tay nắm chuôi kiếm chậm rãi chuyển động, lạnh lùng nói, kỳ thật chết cũng chia rất nhiều loại, có người thống khoái mà chết đi, có người thảm tao tra tấn sống không bằng chết, có người dở sống dở chết. Không biết các ngươi nghĩ chọn loại nào? Mặc kệ các ngươi chọn loại kia tiểu chết, bổn vương đều có thể thỏa mãn các ngươi. Dứt lời, Linh Thần thủ đoạn đống nhiên nhất chuyển, lợi kiếm sinh sinh tại áo xanh hộ pháp trên đùi khuấy lên một cái lỗ máu. Áo xanh hộ pháp đau đến chết đi xuống lại, liền ngất đi đều là hy vọng xa vời. Linh Thần chậm rãi rút kiếm ra, mũi kiếm chậm rãi di động, cuối cùng ngừng tại đồ quân giữa hai chân. Chỉ cần kiếm rơi xuống, hắn tổ chim liền sẽ bị đánh thành hai nửa. Linh Thần ánh mắt nhạt nhẽo nhìn xem hắn, nói hay là không? Đồ quân run giọng nói, muốn chúng ta nói cái gì? Ngươi ngược lại là hỏi ách. Linh Thần sờ sờ cái mũi, thầm nói, bổn vương không có hỏi sao? Đồ quân cùng áo xanh hộ pháp trong mắt đều nhanh chừng ra lửa đến. Người nào a? Đi lên cái gì cũng không hỏi, hiện tại bọn hắn trên đùi mở cái huyết động, sau đó còn hỏi bọn hắn nói hay không. Linh Thần hỏi, Lý Tòng Thiện đâu? Đồ quân do dự một chút, liếc mắt nhìn treo tại chính mình giữa hai chân kiếm, vội vàng nói, ở bên trong. Thư phòng. Linh Thần tiếp tục hỏi, các ngươi có biết hay không Lý Tòng Thiện là người mặt thú tâm đồ vật, hắn kỳ thật chính là chợ đen ám đế. Hai người trầm mặc không nói, bọn hắn đương nhiên biết. Linh Thần lại là ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh, xem ra các ngươi biết. Đột nhiên, hắn chú ý tới trên thân hai người quần áo. Các ngươi sẽ không phải chính là thập đại hộ pháp bên trong áo xanh hộ pháp cùng tử y hộ pháp à? Thấy hai người còn là không nói lời nào, Linh Thần nhẹ buông tay, tàn mộng kiếm thẳng tắp rơi xuống, theo đồ quân phát ra một tiếng thê lương như kêu thảm như heo bị làm thịt, tàn mộng kiếm mang máu cắm vào mặt đất. Đồ quân đau đến chết đi xuống lại, trên mặt gân xanh nổi lên, hai mắt sung huyết. Chim của hắn tổ bị một phân thành hai, triệt để phế. Tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Linh Thần ánh mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn, đều nói thập đại hộ pháp không biết Lý Tòng Thiện thân phận, xem ra cũng không phải là như thế. Đã các ngươi thâm thụ Lý Tòng Thiện tín nhiệm, ngươi hẳn phải biết không ít Lý Tòng Thiện bí mật. Hai người các ngươi ai có thể nói cho bổn vương, Lý Tòng Thiện luyện chế Vĩnh Sinh Đan địa phương ở đâu? Còn có, bọn hắn đưa đến kinh thành dưỡng sinh đan, cuối cùng đến trên tay người nào? Đồ quân đã thoi thoát, sắp nói không ra lời. Linh Thần trong tay kiếm treo đến áo xanh hộ pháp giữa hai chân, đừng lúc đích, ta thanh kiếm này thổi tóc tóc nước, chém sắt như chém bùn, một khi rơi xuống, gà bay trứng vỡ. Trả lời bổn vương vấn đề. Áo xanh hộ pháp trên đùi một cái lỗ máu, máu chảy ồ ạt, đau đến toàn thân run rẩy, nhưng nhìn đến treo tại giữa hai chân kiếm, dọa đến một cử động cũng không dám. Nam nhân quả nhiên giảng nghĩa khí, bất cứ lúc nào cũng không nguyện ý từ bỏ huynh đệ của mình. Hắn run giọng nói, ta chỉ biết luyện chế Vĩnh Sinh Đan địa phương, tại Lang Châu thành nội nhân tâm tiệm thuốc. Vĩnh Sinh Đan đưa đi kinh thành cho ai, ta là thật không biết. Linh Thần quay đầu chuẩn bị hỏi Đồ Quân có biết hay không thời điểm, phát hiện Đồ Quân đã thoi thoát, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, rõ ràng sắp chết. Linh Thần ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai người, các ngươi thân là Lý Tòng Thiện tâm phúc, trên tay dính đầy hơn ngàn hơn vạn vô tội hài đồng cùng thiếu nữ máu tươi, để các ngươi chết như vậy, thật sự là lợi cho các ngươi quá. Các ngươi sau khi chết, bổn vương sẽ để cho người đem các ngươi lột ra cỏ viên, treo thị chúng, sẽ điều tra rõ người nhà của các ngươi, tru các ngươi cửu tộc. Các ngươi sau khi chết đến địa ngục, liền lợi đến những cái kia bị các ngươi giết hại người tìm các ngươi tính sổ sẽ đi. Ánh mắt của hai người bạn phần hoảng sợ, có thể là bị Linh Thần lời nói hù đến, cũng có thể là nhìn thấy vô số oan hồn đang chờ bọn hắn. Linh Thần vây tay gọi lại hai cái Linh An quân binh sĩ, chỉ trên mặt đất hai người, xem trọng bọn hắn, chờ bọn hắn chết rồi đem thi thể mang về. Là. Linh Thần quay người, hướng Võ Lâm Minh bên trong đi đến. Hắn muốn đi tìm Lý Tòng Thiện tên xuất sinh này, cùng nhau đi tới, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Thiết kiếm môn người nóng lòng lấy công chủ tội, cho nên vẫn luôn đang liều mạng. Đối mặt hung hãn không sợ chết thiết kiếm môn người, còn có dung manh thiện chiến Linh An quân, Võ Lâm Minh người căn bản không phải đối thủ, thương vong to lớn. Linh Thần đi tới Võ Lâm Minh bên trong, hướng chỗ sâu đi đến. Lý Tòng Thiện thân là minh chủ, khẳng định ở tại chính viện. Linh Thần đi tới chính viện, lại không phát hiện Lý Tòng Thiện, chỉ thấy mấy cái dọa đến quận thành một đoàn thiếu nữ. Linh Thần cùng với các nàng nghe ngóng Lý Tòng Thiện hạ xuống, kết quả hỏi gì cũng không biết. Ngay vào lúc này, Lôi An mang một đội nhân mã vào. Nhìn thấy Linh Thần ở trong này, cũng là cả kinh, vội vàng tiến lên thăm viếng. Vương gia, ta thẩm vấn qua Võ Lâm Minh người, Lý Tòng Thiện liền ở lại đây. Linh Thần lắc đầu, người sớm chạy, ngươi phái một bộ phận người đi tìm, sau đó lại để cho người đem nơi này cẩn thận điều tra một lần. Đã Lý Tòng Thiện ở chỗ này, hắn trốn được quá gấp, không kịp mang đi quá nhiều đồ vật, khẳng định sẽ để lại đầu mối, để người điều tra thời điểm cẩn thận một chút. Lôi An túi người, mặt tướng tuân mệnh. Lôi An lập tức an bài người tra rõ. Linh Thần hỏi, Lôi An, ngươi nhìn thấy Liêu Tiền Bối sao? Lôi An nói, ta nhìn thấy Liêu Kiếm Tiên hướng phía sau núi sườn núi phương hướng đi. Linh Thần gật đầu, tốt, ngươi mau lên, ta đi xem một chút. Linh Thần một đường đi tới phía sau núi sườn núi, tìm một vòng, cũng không tìm được Liễu Bạch Tỷ thì nhìn xuống đi, dốc núi dốc đứng, phía dưới là chạy xiết sông lớn. Sông thượng hạ du hắn đều an bài người, cam đoan Võ Lâm Minh người một cái cũng đừng nghĩ trốn. Bất quá kỳ quái chính là, Liễu Bạch Tỷ đi chỗ nào rồi? Được rồi, Liễu Bạch Tỷ thân thủ cao cường, không có việc gì, còn là trước tìm tới Lý Tòng Thiện trọng yếu nhất. Đột nhiên, Linh Thần bước chân trì trệ, Liễu Bạch Tỷ sẽ không phải là truy sát Lý Tòng Thiện đi à? Hắn hiểu rất rõ Liễu Bạch Tỷ, người này mặt ngoài lạnh lùng, kỳ thật một bầu nhiệt huyết. Nếu như là, hy vọng Liễu Bạch Tỷ thủ hạ lưu tình, hắn đến giữ lại Lý Tòng Thiện mang về, trước mặt mọi người xử cực hình, gian đe. Ngay vào lúc này, một cái Ninh An quân binh sĩ chạy như bay đến. Vương gia, chúng ta phát hiện một gian mật thất, Lôi tướng quân mời Vương gia đi qua một chuyến. Linh Thần trở về chính viện, Lôi An đã tại cửa thư phòng chờ lấy. Linh Thần hỏi, phát hiện cái gì rồi? Lôi An hưng phấn nói, cẩm y châu báu, rất nhiều vàng bạc châu báu. Vương gia, mời đi theo ta. Lôi An mang Linh Thần đi tới mật thất. Tòa này mật thất ngay tại thư phòng phía dưới, như là một gian chìm xuống thức tầng hầm. Lam Linh Thần nhìn thấy trong mật thất chồng chất như núi vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí, cũng là không khỏi giật mình. Chương 1615, ai dám? Chương 1615, ai dám? Dĩ vãng, Linh Thần nhìn thấy cái này chồng chất như núi cẩm y châu báu khẳng định sẽ vui vẻ. Nhưng lúc này hắn lại một chút cũng không vui, bởi vì hắn thấy nơi này đắp lên không phải vàng bạc châu báu, mà là những cái kia vô tội hài đồng cùng thiếu nữ hài cốt. Nơi này mỗi một văn tiền đều đang chảy máu. Linh Thần trầm giọng nói, thống kê rõ ràng, sau đó dọn ra ngoài. Những vàng bạc này châu báu tạm thời không báo cáo, hắn dự định đến lúc đó thống kê một chút mất đi hài tử gia đình. Hắn không có biện pháp giúp những này gia đình tìm về hài tử, chỉ có thể ở trên tiền tài làm ra chút bồi thường, bao nhiêu xem như điểm an ủi. Lôi An túi người, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần theo mật thất đi ra, hỏi thăm Linh An quân binh sĩ, nhưng có tìm tới Lý Tòng Thiện. Kết quả để hắn thất vọng. Linh Thần cúi đầu suy nghĩ, Tử Y hộ pháp nói Lý Tòng Thiện tại thư phòng, điều này nói rõ Lý Tòng Thiện vẫn chưa trước thời hạn nhận được tin tức chạy mất. Bây giờ tìm không thấy người, hoặc là nơi này còn có mật thất, gia hỏa này trốn đi, hoặc là nơi này có chạy trốn mật đạo. Người tới, thông báo dưới núi người bên ngoài, nơi này khả năng có chạy trốn mật đạo, Lý Tòng Thiện cũng có thể là đã xuống núi, để bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, nếu là thả đi Lý Tòng Thiện, quân pháp nghiêm trị. Là, dưới núi trong rừng, một đám người chính hóp lưng lại như mèo, tránh tại phía sau đại thụ, quan sát đến rừng bên ngoài binh sĩ. Cầm đầu chính là Lý Tòng Thiện cùng con của hắn. Linh Thần đoán không lầm, bọn hắn đã theo mật đạo trốn hạ sơn. Mật đạo rời xa Bạch Điểu Sơn, cho nên bọn hắn thuận lợi đột phá tầng thứ nhất phong tỏa, cũng chính là Viên Long xuất lĩnh Linh An quân phong tỏa. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, ngoài Bạch Điểu Sơn vây năm dặm, Linh Thần thiết đạo thứ hai tuyến phong tỏa. Bọn hắn đổi mấy cái phương hướng, đều bị chắn trở về. Đáng chết, nơi này không làm được, lui về. Một đám người rón rén lui về rừng chốt sâu. Lý Tòng Thiện nhi tử Lý Khôn, ngày thường tướng ngũ đoạn, xấu xí. Gia hỏa này so cha của hắn còn biến thái, thích gian dâm ngược sát vô tội thiếu nữ, lấy cha tấn thiếu nữ làm vui. Đến nôi cưới vợ, chẳng qua là vì che đậy, che giấu hắn biến thái cùng tội ác. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn muốn cùng Thiết Kiếm Môn tạo thành quan hệ thông gia quan hệ, đây là Lý Tòng Thiện toàn thân trở ra khâu trọng yếu nhất. Lý Khôn đặt mông ngồi dưới đất, không nguyện ý đi. Bọn hắn một đường chạy trốn, chật vật như chó nhà có tang, thực tế quá mệt mỏi. Lý Tòng Thiện sốt ruột thúc giục, đi mau, người muốn chết sao? Cha, chúng ta liền trốn ở chỗ này, chờ bọn hắn rút, chúng ta lại đảo tẩu không được sao? Ta là không đi, quá mệt mỏi. Lý Tòng Thiện cả giận nói, ngu xuẩn, người kia ở trên núi tìm không thấy chúng ta, chắc chắn ngờ tới chúng ta đã trốn xuống núi. Hắn chỉ cần khóa gấp bên ngoài vòng đây, cha con chúng ta chắp cánh khó thoát. Lý Khôn rêu cợt nói, Linh Thần liền Linh Thần, cái gì người kia? Cha, ngươi thật sự là càng ngày càng nhát gan. Lý Tòng Thiện sắc mặt biến đổi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Ngươi bị ta bảo vệ quá tốt, không biết hắn cùng bố, Lang Châu quan trưởng người, cũng không nguyện ý nhắc lên tên của hắn. Bị hắn để mắt tới người, hạ chẳng đều rất thảm. Lý Khôn cười lạnh, khinh thường nói, các ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ. Thiên địa này rộng lớn, ta nếu là giấu đi, đổi tên đổi họ, cho dù hắn tay cầm trọng binh, cũng đừng nghĩ tìm tới ta. Lý Tòng Thiện lắc đầu, trước đó sách cũng phải là chúng ta có thể chạy đi. Đi nhanh lên, đi phía sau núi sông lớn, ta ở nơi đó giấu một đầu thuyền, trước hừng đông sáng nhất định phải chạy đi, không phải chờ Ninh Thần hạ lệnh rút lại vòng phong tỏa, chúng ta liền triệt để mất đi cơ hội đào tẩu. Khôn Nhi, ngươi cũng đã biết, một khi rơi xuống Ninh Thần trong tay, hạ chẳng so chết còn thảm. Mau dậy đi. Lý Tòng Thiện đem mặt mũi tràn đầy không tình nguyện Lý Khôn kéo lên. Hắn cũng mệt mỏi, nhưng hắn không dám dừng lại, bởi vì cái này quan hệ sinh tử của hắn tồn vong. Khôn Nhi, nhẫn lại một chút, vi phụ ở trên núi lưu lại rất nhiều vàng bạc châu báu, chờ sự tỉnh qua đi, chúng ta trở lại đem những cái kia vàng bạc châu báu lấy đi, sau đó chuyển sang nơi khác thay hình đổi dạng, một lần nữa sinh hoạt, về sau vẫn như cũ có thể vinh hoa phú quý, cẩm ý ngọc thực cả một đời. nếu để cho phụ tử các ngươi hai loại này xuất sinh có cả một đời, cái kia bị các ngươi giết hại những cái kia vô tội hài đồng cùng thiếu nữ như thế nào nhắm mắt? Lý Tòng Thiện lời còn chưa nói hết, một đạo thanh âm vũ lanh băng lên. Lý Tòng Thiện kinh hãi, nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến địa phương, nghiêm nghị quát, người nào, đi ra. Một đạo thân ảnh màu trắng, theo một cái cây đằng sau đi ra. Bên ngoài ánh trăng rất sáng, nhưng trong rừng muốn ám nhiều lắm. Lý Tòng Thiện nhìn chằm chằm đối phương, ngươi là người phương nào? Đồ tể, chuyên giết xuất sinh. Lý Tòng Thiện ngắm nhìn một phía, hừ lạnh một tiếng, khiến người khác đều đi ra đi. Liễu Bạch Tỷ liền lạnh nhạt nói, chỉ có một mình ta. Lý Tòng Thiện có chút không quá tin tưởng, nhưng quan sát một trận, giống như đích xác không có những người khác. Hắn không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, một người liền dám đuổi theo, ta nên khen ngươi can đảm lắm, còn là nói ngươi thật quá ngu xuẩn. Các ngươi lui ra phía sau, đừng tung tóe một thân máu. Dứt lời, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn tự mình động thủ, là vì mau chóng giải quyết người này, miễn cho gây thêm rắc rối. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Một mặt hồ nghi hỏi, ngươi sẽ không phải là Dừng Đào Kiếm Tiên Liễu Bạch Tỷ à? Liễu Bạch Tỷ không nói gì, bàn tay hướng phía sau. Thấy Liễu Bạch Tỷ không nói chuyện, Lý Tòng Thiện tự giễu như cười cười, xem ra ta là nghĩ nhiều, ngươi làm sao có thể là Liễu Bạch Tỷ Liễu, mặc đồ trắng quần áo chính là Liễu Bạch Tỷ Liễu lời nói, vậy trên đời này Liễu Bạch Tỷ Liễu đều nhanh tràn lan thành. Ngay tại chào phúng Lý Tòng Thiện, thanh âm im bặt mà dừng, cái cuối cùng thai chữ kẹt ở trong cổ họng, chết sống nhà không ra. Bởi vì hắn nhìn thấy người đối diện, từ phía sau lưng rút ra một thanh kiếm gỗ. Một bộ áo trắng không nhất định là Liễu Bạch Tỷ Liễu, nhưng một bộ áo trắng cộng thêm một thanh kiếm gỗ đào liền dám đến đuổi giết hắn, kia liền nhất định là Liễu Bạch Tỷ Liễu ngươi, ngươi là Liễu Bạch Tỷ Liễu. Ngươi cũng có thể gọi ta Dừng Đào Kiếm Tiên. Tìm được chứng minh Lý Tòng Thiện, sắc mặt nghiêm túc, dưới chân không tự chủ được lui về sau. Liễu Kiếm Tiên chính là bắt đầu võ lâm, bao lâu thành triều đỉnh những quyển, không sợ chuyển đi, làm cho người ta chế dễ ước. Liễu Bạch Tỷ chỉ về hai chữ, ai dám? Lý Tòng Thiện biểu lộ cứng đờ, chợt cười lạnh, Liễu Kiếm Tiên không khỏi quá tự tin, ngươi tuy là võ lâm tuyệt đỉnh, nhưng cũng không chặn nổi ung dung miệng mồm mọi người, bọn hắn là không dám nhận gặp mặt trả giá luận ngươi, nhưng phía sau nói ngươi, ngươi làm như thế nào? Liễu Bạch Tỷ thì nói, phía sau nói ta lại nghe không đến, cùng ta có quan hệ gì đâu? Lại nói, chỉ cần có thể giết các ngươi những xuất sinh này, vì dân trừ hại, triều đình nhưng khuyển lại có làm sao? Lý Tòng Thiện biến sắc, xem ra Liễu Kiếm Tiên là quyết tâm ta cùng Lý Mộ không qua được rồi. Liễu Bạch Tỷ thì gật đầu, là. Lý Tòng Thiện ánh mắt dần dần trở nên ấm lãnh, cố nén tức giận, gỡ xuống trên lưng dùng bao vải bao lấy một gỗ, dùng tay vỗ vỗ, nói, Liễu Kiếm Tiên, ngươi ta không oán không cừu, coi như ta làm đủ trò xấu, cũng không có thương tổn đến ngươi một chút xíu lợi ích. Chúng ta không cần thiết đánh nhau chết sống, trong này là trăm vạn lượng ngân phiếu, thả chúng ta, đây đều là ngươi. Chương 1616, mười thành chương 1616, mười thành Liễu Bạch Tỷ còn chưa nói có đồng ý hay không, Lý Khôn trước không nguyện ý hắn cả giận nói, phụ thân, bạc cho hắn chúng ta về sau như thế nào sinh hoạt, ta cũng không muốn qua thời gian khổ cực. Lý Tòng Thiện mặt lạnh lấy gian dạy, ngươi ngậm miệng. Thằng ngu này nếu không phải con của hắn, hắn sớm một bàn tay chụp chết, hắn làm là như vậy vì cứu bọn họ phụ tử mệnh a, hắn cái này xuẩn nhi tử là một điểm thấy không rõ tình thế. Người trước mắt là ai? Kia là thành danh đã lâu võ lâm tuyệt đỉnh. Nếu là người khác, hắn căn bản lười nhác rông dài, trực tiếp giết chính là. Nhưng đối mặt Liễu Bạch Tỷ Liễu, cho dù bên cạnh hắn có 12 tên đắc ý nhất thiết giáp vệ, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Lý Tòng Thiện nhìn xem Liễu Bạch Tỷ Liễu, ôm quyền cúi người, tư thái thả rất thấp, Liễu Kiếm Tiên, đây chính là trăm vạn lượng, mấy lời cũng xài không hết. Ngươi giết chúng ta, lại có thể được cái gì đâu? Liễu Bạch Tỷ Liễu đạm mặt nói, có thể được đến an tâm. Cái gì? Lý Tòng Thiện trong lúc nhất thời nghe không hiểu, nhưng Liễu Bạch Tỷ Liễu cũng không tiếp tục giải thích, mà là lạnh nhạt nói, ngươi có hay không nghĩ tới, giết ngươi, cái này trăm vạn lượng ngân phiếu cũng là ta. Lý Tòng Thiện biểu lộ phút chốc cứng đờ. Lý Khôn giận dữ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, phụ thân, cùng hắn rông dài cái gì? Để thiết giáp vệ cùng tiến lên, trực tiếp giết hắn được rồi. Cái gì Dừng Đào Kiếm Tiên, để hắn triệt để biến thành chết kiếm tiên. Ngươi ngậm miệng. Lý Tòng Thiện giận dữ mắng mỏ, hắn là 10,000 cái không nguyện ý cùng Liễu Bạch Tỷ để giao thủ, hắn quay đầu, nói, Liễu Kiếm Tiên, không có chỗ thương lượng sao? Liễu Bạch Tỷ không nói gì, ý tứ rất rõ ràng. Lý Tòng Thiện ánh mắt trở nên âm tàn độc ác, nghiêm nghị nói, đã Liễu Kiếm Tiên như thế không để mặt mũi, muốn liều cho cá chết lưới rách, cái kia Lý Mộ Phụng đuổi tới cùng. Nói, đưa tay bung lên, cùng tiến lên, giết hắn. Lý Tòng Thiện sau lưng 12 thủ hạ lập tức rút đao, hướng Liễu Bạch Tỷ liền vào tới. 12 người này là hắn đắc ý nhất kỳ tác, bị hắn xưng là 12 thiết giáp vệ. Hai cái thiết giáp vệ vọt tới Liễu Bạch Tỷ liền trước mặt, đao trong tay mang tiếng xé gió vào đầu chém xuống. Cái này 12 cái trang điểm rất kỳ quái, mỗi người trên cổ đều mang một cái hộ vòng, kim loại chế tạo, dùng để bảo hộ cổ. Nhưng Liễu Bạch Tỷ thì phát sau mà đến trước, như thiểm điện đâm ra hai kiếm, chính giữa cổ của đối phương. Ken ken hai tiếng. Cái này hai kiếm bị bọn hắn trên cổ hộ vòng ngăn lại, nhưng là đáng sợ lực đạo, đem bọn hắn trực tiếp đâm bay ra ngoài, bổ ra đao cũng thất bại. Lúc này, lại có hai cái thiết giáp vệ đánh tới, hai người này phối hợp ăn ý, đao trong tay quét ngang, một cái quét về phía Liễu Bạch Tỷ liễu cổ, một cái quét về phía eo của hắn. Liễu Bạch Tỷ thì hai chân mọc dễ, thân thể ngửa ra sau, nhẹ nhõm né tránh cái này hai đao, sau đó người như bắn lò xo, đột nhiên bật lên, trong tay kiếm tiệm điện đâm ra. Lại là ken ken hai tiếng, giống như là đâm vào trên miếng sắt, nhưng hai cái thiết giáp vệ cũng bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Liễu Bạch Tỷ liễu lông mày hơi nhíu một chút, xem ra trên người của bọn hắn cũng xuyên hộ giáp. Ngay vào lúc này, mấy cái thiết giáp vệ vung đao công tới. Liễu Bạch Y tiện tay một kiếm quét ngang, dây nhỏ kiếm khí quét ngang mà ra. Phanh phanh phanh. Mấy cái bộ giết tới thiết giáp vệ, quần áo nổ tung, bay ngược ra ngoài. Liễu Bạch Y ánh mắt có chút co rụt lại, bởi vì mấy cái này thiết giáp vệ quần áo trên người nổ tung, lộ ra bên trong hộ giáp. Cái này hộ giáp, vậy mà là khảm nạm tại da thịt bên trên. Đầu vai của bọn hắn, ngực, phần bụng các nơi đều khảm nạm làm bằng sắt miếng bảo hộ. Bị Liễu Bạch Y kiếm khí đánh bay, lại còn có thể đứng lên đến, nhìn qua vẫn chưa thụ thương, có thể thấy được những này miếng bảo hộ lực phòng ngự rất mạnh. Lý Tòng Thiện có chút đắc ý, Liêu Kiếm Tiên, đây là ta 12 thiết giáp vệ, bọn hắn 12 người liên thủ, liền ngay cả ta đều muốn nhượng bộ lui binh. Hiện tại cái này 12 thiết giáp vệ, lại thêm ta, Liêu Kiếm Tiên lại có mấy thành phần thắng. Ngươi hiện tại cầm lên bạc rời đi còn kịp. Liêu Bạch Di lìa đạm mặt nói, 10 thành phần thắng. Lý Tòng Thiện sắc mặt phút chốc cứng đờ, không đợi hắn nói cái gì, Lý Khôn đã buộc phát ra một trận tiếng cười nạo, chỉ vào Liêu Bạch Di lìa nói, 10 thành, hắn vậy mà nói có 10 thành nắm chắc, ha ha ha. Liêu Bạch Di lìa, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng, thật làm chính mình là thần rồi. Phụ thân ta giống như ngươi, đều là siêu phẩm cao thủ, chúng ta còn có 12 thiết giáp vệ tương trợ, ta nếu là ngươi, liền lập tức xéo đi, tránh khỏi đem mệnh lưu tại nơi này. Không đợi Lý Khôn lời nói xong, Liễu Bạch Đi liền động. Không thể không nói, chủ động xuất thủ Liễu Bạch Đi, quả thực khủng bố. Một cái lắc mình liền đến một cái thiết giáp vệ trước mặt, trong tay kiếm gỗ như thiểm điện điểm tại hắn trên huyệt thái dương. Cái sau lập tức hai mắt xuống huyết, nhãn cầu giống như là nổ tung, đao trong tay vô lực rơi xuống đất, chính mình cũng đổ xuống dưới. Liễu Bạch Đi liền một cái lướt ngang, trong tay kiếm trở tay đâm ra, đúng là trực tiếp đâm vào một cái thiết giáp vệ mi tâm. Chợt, người đã bắn ngược ra ngoài. Theo một tiếng vang nhỏ, Liễu Bạch Đi kiếm vậy mà xuyên qua một gốc lớn bằng bắp đuổi thân cây. Mà sau cây, một cái thiết giáp vệ miệng mở rộng, thân kiếm trực tiếp đâm vào trong miệng của hắn, từ sau nào xuyên ra. Lý Tòng Thiện con người địa chấn. Một thanh kiếm gỗ, vậy mà có thể nhẹ nhõm xuyên thủng lớn bằng bắp đuổi thân cây, cái này cỡ nào mạnh lực đạo mới có thể làm đến. Liễu Bạch Đi liền rút kiếm, thân ảnh lóe lên, lăng không theo một cái thiết giáp vệ đỉnh đầu lật lại. Mà thiết giáp vệ một đầu ngã quỵ, tại chỗ không có khí tức. Hắn đỉnh đầu bị một kiếm động xuyên. Lý Tòng Thiện nhìn xem hắn đắc ý nhất thiết giáp vệ nháy mắt đổ xuống mấy cái, vừa sợ vừa giận. Mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm Liễu Bạch Đi Liễu thân ảnh. Ngay tại Liễu Bạch Đi Liễu một kiếm động mặc một cái thiết giáp vệ đầu thời điểm, Lý Tòng Thiện động thủ. Hắn đem hết toàn lực, trong tay kiếm mang tê tê tiếng xé gió, như rắn độc lẻ lưỡi, đâm về Liễu Bạch Đi Liễu, muốn tại Liễu Bạch Đi Liễu không có rút kiếm ra thời điểm tiêu diệt hắn. Nhưng mà, Liễu Bạch Đi Liễu không chỉ rút kiếm ra, mà lại rút kiếm thời điểm thừa cơ quét ngang. Dây nhỏ kiếm khí xé rách không khí, quét ngang mà ra, lóe lên liền biến mất. Phanh. Lý Tòng Thiện liền cơ hội phản ứng đều không có, trong tay kiếm bị kiếm khí đánh trúng, giống như là bị một thanh đại truy nện vào, tại chỗ gãy thành mấy đoạn, cả người cũng bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, trên mặt đau rát, duỗi tay lần mò, dính đầy tay máu. Mặt của hắn mới vừa rồi bị kiếm mảnh vỡ cắt tổn thương. Nhìn thấy Liêu Bạch Y dị tiện tay lại giải quyết hết một cái hắn đắc ý nhất thiết giáp vệ, Lý Tòng Thiện rốt cuộc không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn hét lớn, bên trên, cùng tiến lên, giết hắn. Còn lại mấy cái thiết giáp vệ, nhào về phía Liêu Bạch Y đi mà Lý Tòng Thiện, thì là lôi kéo Lý Khôn liền chạy. Hắn cũng là siêu phẩm cao thủ, nhưng siêu phẩm cao thủ cũng chưa mạnh yếu. Liên cùng leo núi, Liễu Bạch Đi đi sớm đã đứng tại đỉnh núi, mà hắn còn chưa tới giữa sườn núi. Hắn đắc ý nhất thiết giáp vệ bị Liễu Bạch Đi đi chém dưa thái rau, coi như tăng thêm hắn cũng không thể nào là Liễu Bạch Đi đi đối thủ. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là để thiết giáp vệ ngăn chặn Liễu Bạch Đi đi, cho bọn hắn hai cha con tranh thủ một chút hy vọng sống. Chương 1617, ngươi quá yếu. Chương 1617, ngươi quá yếu. Lý Tòng Thiện hai cha con chật vật chạy trốn, chạy cùng chó dại như. Lý Khôn ánh mắt vạn phần hoảng sợ, hai chân như nhũn ra. Hắn là Lý Tòng Thiện con độc nhất, theo tiểu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hắn có thể nhẹ nhõm cướp đoạt những cái kia vô tội nữ tử tính mệnh, để hắn sai lầm coi là chỉ cần có phụ thân hắn cái này võ lâm minh chủ tại, tất cả mọi người mệnh đều nắm giữ ở trên tay hắn. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, phụ thân hắn tuy là võ lâm minh chủ, nhưng cũng không phải là cường đại nhất, siêu phẩm cao thủ ở giữa cũng là có rất lớn khác biệt. 12 thiết giáp vệ liên thủ, liền phụ thân hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng tại Liễu Bạch Đi lìa trước mặt, như là gà đất chó sành, một kiếm một cái. Nghe sau lưng ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn hoảng sợ. Sợ hai cực, liều mạng chạy về phía trước. Hai cha con, liều mạng chạy, một đường chạy trốn tới phía sau núi sông lớn trước, mệt mỏi cùng chót như thẳng lẻ lưới. Lý Tòng Thiện không dám trì hoãn, theo nơi bí ẩn lôi ra một chiếc trước thời hạn giấu kỹ thuyền nhỏ. Đem thuyền nhỏ kéo tới bờ sông, đang chuẩn bị xuống nước, lại nghe bén nhọn tiếng xé gió đánh tới. Lý Tòng Thiện sắc mặt đại biến, đột nhiên đem Lý Khôn ngã nhào xuống đất. Một đạo hàn mang theo hai người đỉnh đầu lướt qua, trực tiếp xuyên thủng mạn thuyền. Lý Tòng Thiện quay đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệch, đó là một thanh kiếm gỗ đào. Liêu, Liêu. Lý Khôn nhìn xem dưới ánh trăng, đâm đầu đi tới một bộ áo trắng, dọa đến lời nói đều nói không lưu loát, không ngừng về sau co lại. Lý Tòng Thiện quay đầu, nhìn chằm chằm đi tới Liễu Bạch Đi Liễu, hắn quay đầu liếc mắt nhìn trên thuyền nhỏ kiếm gỗ, đột nhiên ánh mắt hung ác. Hắn nhảy lên một cái, rút kiếm như thiểm điện hướng Liễu Bạch Đi Liễu vọt tới. Liễu Bạch Đi Liễu, người ta nước giếng không phạm nước sông, ta cho dù có ngàn sai vạn sai, cũng không có tổn hại đến ngươi một tơ một hào lợi ích, ngươi vì sao sống mãi với ta, dồn ép không tha. Lý Tòng Thiện kiếm như rắn độc lẻ lưỡi, như thiểm điện đâm về Liễu Bạch Đi Liễu yết hầu. Liễu Bạch Đi thì thân thể ngửa ra sau, đồng thời nhấc chân đá vào trên thân kiếm, nhẹ nhõm né tránh một kích này. Lý Tòng Thiện đổi đâm bị quét. Liễu Bạch Đi, đây đều là ngươi bức ta. Dương đao kiếm tiên, không có kiếm gỗ đạo, còn là kiếm tiên sao? Lý Tòng Thiện chiêu thức tàn nhẫn lăng lệ, một chiêu nhanh hơn một chiêu. Liêu Bạch Tỷ thì thần sắc bình tĩnh, luôn có thể nhẹ nhõm né tránh Lý Tòng Thiện sát chiêu. Lý Tòng Thiện đánh lâu không xong, tâm tính có chút nổ tung. Theo giống to một tiếng, thể nội cái kia đạo khí đều rót vào thân kiếm. Một kiếm quét ngang, kiếm khí như xương, quét ngang mà ra. Liêu Bạch Tỷ như thiểm điện bắn ngược, đồng thời chập ngón tay như kiếm, đưa tay quét qua. Dây nhỏ kiếm khí xé rách không khí, lóe lên liền biến mất. Phanh! Hai đạo kiếm khí va chạm, phát ra chói tai nổ đùng, cái kia phiến không khí giống như đều bị xé nứt, một mảnh vặn mèo. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là tiếp tục một lát, liền khôi phục bình thường. Lý Tòng Thiện sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bước chân phủ phiếm. Hắn giống như linh thần, chỉ có thể chém ra một đạo kiếm khí. Liêu Bạch Tỷ liền một cái lắc mình liền đến trước mặt hắn. Lý Tòng Thiện đang muốn xuất kiếm, đột nhiên cảm thấy trước ngực một trận nói nói, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Liêu Bạch Tỷ kiếm chỉ vậy mà trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Ngược lại là ta nghĩ nhiều, ngươi quá yếu, còn không bằng tiểu tử kia. Dứt lời, bình một tiếng, Liêu Bạch Tỷ liền một cước đem Lý Tòng Thiện đạp bay ra ngoài. Lý Tòng Thiện ngã tại Lý Khôn trước mặt, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng cảm giác ngũ tạng lục phủ cùng lệch vị trí như vậy, đau đến toàn thân run rẩy, khí huyết cuồn cuộn, phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Lý Khôn lại không để ý tới hắn, một mặt hoảng sợ nhìn xem đi tới Liễu Bạch Tỷ, hai chân mềm nhũn, bịch quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, là ta có mắt không tròng, ta sai, ta biết sai, ta cũng không dám nữa." Nhưng mà, Liễu Bạch Tỷ lại không để ý tới hắn, mà là đi qua, rút ra cắm tại trên thuyền nhỏ kiếm gỗ. Hắn đi tới bờ sông, cẩn thận thanh tẩy trên một kiếm vết máu, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Lý Tòng Thiện, lạnh nhạt nói, "Vốn định một kiếm giết ngươi, lại sợ bẩn kiếm của ta, mà lại như thế lợi cho ngươi quá. Ta sẽ đem ngươi giao cho tiểu tử kia, hắn thủ đoạn nhưng so với ta lão già này hung ác nhiều. Ta rất chờ mong ngươi rơi xuống trong tay hắn hạ tràng." Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Một đội nhân mã dơ bó đuốc chạy tới, cầm đầu chính là Viên Long. Linh thần truyền lệnh, nói là Lý Tòng Thiện khả năng trốn hạ sơn, để bọn hắn lưu ý nhiều. Hắn chính dẫn người tuần tra, nghe đến bên này có tiếng đánh nhau, liền dẫn người chạy tới. "Người nào? Tất cả đều cho ta ngồi xuống." Viên Long giống to, đưa tay bung lên, sau lưng Linh An quân bừng lên xung kích. Liễu Bạch Tỷ lìa rửa sạch sẽ kiếm gỗ, chậm rãi đứng người lên. Viên Long thấy có người còn dám đứng lên, đây không phải khiêu khích sao? Nghiêm nghị quát, bản tướng quân lặp lại lần nữa, vứt bỏ binh khí, lập tức ngồi xuống, "Không phải, ta đi, Liễu Kiếm Tiên." Viên Long đến phụ cận, lúc này mới thấy rõ, người này là Liễu Bạch Tỷ lìa gặp qua Liễu Kiếm Tiên, vừa rồi không biết là Liễu Kiếm Tiên, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Liễu Bạch Tỷ thì tự nhiên sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này, chỉ trên mặt đất, nói, "Lý Tòng Thiện, cái kia là con của hắn." Viên Long bá mở to hai mắt nhìn. Chợt, lập tức lấy lại tinh thần đến, mau tới người, đem hai xúc sinh này cầm xuống. Còn tay xiềng chân, đừng quên dùng một cầu tắc lại miệng của bọn hắn. Mấy cái Ninh An quân tiến lên, thuần thục cho Lý Tòng Thiện phụ tử mang lên còn tay xiềng chân, đồng thời miệng của bọn hắn cũng bị một cầu tắc lại, phòng ngừa cắn lưỡi tự sát. Cắn lưỡi chết không được, nhưng mất máu quá nhiều sẽ chết. Viên Long đi qua, nhặt lên trên mặt đất dùng vải đen bao khỏa hộp gỗ, sau đó tò mò mở ra. Trong gói trừ hộp gỗ, còn có một quyển sách. Viên Long mở ra hộp gỗ liếc mắt nhìn, bên trong vậy mà là tràn đầy ngân phiếu. Chợt, hắn lật xem bản kia sổ, càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Đây là một bản chứng cứ phạm tội. Phía trên kỹ càng ghi chép Lý Tòng Thiện phía sau lợi ích quan hệ, trong đó liên lụy đến không chỉ Lang Châu quan biên, còn có Lang Châu môn phiệt sĩ tộc, quan to hiền quý. Đỉnh núi chiến đấu đã nhanh hạ màn kết thúc. Lôi An dẫn người đem võ lâm minh trong ngoài đều tìm một lần, không tìm được Lý Tòng Thiện, cũng không thấy Liễu Bạch Tỷ Liễu Ninh Thần ánh mắt lấp lóe, thì thầm nói, xem ra Liễu tiền bối đích thật là truy Lý Tòng Thiện đi. Lôi An, nơi này ngươi phụ trách, bổn vương xuống núi nhìn xem, để các tướng sĩ cẩn thận một chút, nơi này khắp nơi đều là cơ quan ám khí. Là. Ninh Thần đang chuẩn bị xuống núi, một cái Ninh An quân binh sĩ chạy như bay đến. Khởi bẩm vương gia, Lý Tòng Thiện bắt được. Linh thần đại hỉ, ở đâu bắt được? Phía sau núi mặt bờ sông là Liêu Kiếm Tiên bắt được, trừ Lý Tòng Thiện còn có con của hắn. Con tìm đến một bản chứng cứ phạm tội, viên tướng quân nói hắn sau đó sẽ đích thân giao cho vương gia. Linh thần vội vàng hỏi, Lý Tòng Thiện người ở đâu đây? Về vương gia, tạm thời giam giữ ở dưới chân núi. Linh thần nói, Lôi An, nơi này giao cho ngươi. Bổn vương trước xuống núi. Mặt tướng tuân mệnh. Linh thần vội vàng xuống núi, nhìn thấy Lý Tòng Thiện phụ tử, Viên Long tiến lên hành lễ, đồng thời dâng lên bản kia chứng cứ phạm tội. Linh thần tiếp nhận đi, theo lần xem, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến phía sau cùng sắc xanh xám, hai đầu lông mày sát ý phun trào. Chương 1618, bổn vương chỉ muốn chu ngươi cửu tộc. Chương 1618, bổn vương chỉ muốn chu ngươi cửu tộc. Linh thần ánh mắt rơi xuống Lý Tòng Thiện trên thân, ánh mắt băng lãnh, không mang một tia tình cảm. Lý Tòng Thiện cái này chết biến thái, không chỉ đem cùng hắn có lợi ích vãng lai người ghi chép trong danh sách, liền giết hại bao nhiêu vô tội hài đồng cùng thiếu nữ đều có ghi chép. Theo cái này trên danh sách nhìn, bị Lý Tòng Thiện hại chết vô tội hài đồng cùng thiếu nữ, vậy mà đạt tới hơn 9000 người. Số lượng này, so Ninh thần hiểu rõ cơ hồ còn nhiều gấp đôi. Đem bọn hắn trong miệng một cầu lấy. Viên Long lập tức để người làm theo. Lý Tòng Thiện, ngươi nhưng nhận ra bổn vương. Ninh thần cố nén đem hắn một kiếm chặt xúc động, nghiêm nghị hỏi. Một kiếm giết xuất sinh này lợi cho hắn quá, hắn muốn để xuất sinh lấy thống khổ nhất phương thức chết đi. Lý Tòng Thiện ánh mắt hoảng sợ, run rẩy nói, ngươi là nhiếp chính vương. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, nếu có sai đều là một mình ta gây nên, cùng con ta không quan hệ, cầu vương gia khai ân, ta biết sai, cầu vương gia tha con ta. Ninh Thần nhịn không được cười lạnh, ngươi không phải biết sai, ngươi cũng biết chính mình muốn chết rồi. Con của ngươi là hài tử, những cái kia bị ngươi hại chết vô tội hài đồng cùng thiếu nữ chẳng lẽ không phải nương cha đẻ mẫu nuôi? Ngươi cái này mặt người thú tâm xuất sinh, ngươi có tư cách gì tước đoạt bọn hắn sinh mệnh? Đại Huyền có được hôm nay cục diện, là bổn vương cùng vô số tướng sĩ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đổi lấy, ngươi có tư cách gì giết hại bổn vương con dân? Ninh Thần một thanh bóp lấy Lý Tòng Thiện cổ đem hắn cầm lên đến, năm ngón tay phát lực, bóp Lý Tòng Thiện cái cổ xương vang lên kẹt kẹt, gàn từng chữ nói, như ngươi loại này xuất sinh, có tư cách gì cầu xin tha thứ? Lý Tòng Thiện hô hấp khó khăn, đại não thiếu oxy, kìm nén đến mặt đỏ tới mang hai. Ngay tại hắn cho là mình sẽ bị Ninh Thần bóp chết thời điểm, Ninh Thần đột nhiên buông tay, đem hắn ném xuống đất. Không khí mới mẻ rót vào xoang mũi, để Lý Tòng Thiện kịch liệt ho khan, ho đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Bên cạnh, Lý Côn ánh mắt ngốc trệ, đã dọa sợ. Ninh Thần mắt lạnh nhìn hắn, một mặt tà khí, bổn vương đoán trên tay của ngươi cũng dính đầy những cái kia vô tội hài đồng cùng thiếu nữ mau a. Lý Côn đống nhiên giật mình tỉnh lại, run rẩy không ngừng, dập đầu như dã tỏi, cái chán đều đập phá, vương gia tha mạng, đây đều là phụ thân ta làm, không liên quan gì đến ta, vương gia muốn giết cứ giết hắn đi, không có quan hệ gì với ta. Ninh Thần ánh mắt băng lãnh, cái này không trọng yếu, bổn vương chỉ muốn chu ngươi cửu tộc. Coi như ngươi thật cái gì cũng không biết, bổn vương cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, bởi vì đây là cha ngươi tên xuất sinh này làm nghiệt. Bổn vương không chỉ sẽ muốn giết các ngươi hai cha con xuất sinh này, còn muốn đưa ngươi Lý gia mộ tổ san thành bình địa, đem võ lâm minh một mùi lửa hóa thành cho tàn, đem các ngươi cựu tộc tận chu. Viên Long, cho bổn vương xem trọng bọn hắn. Linh Thần đã không nghĩ lại nhìn thấy bọn hắn, sợ chính mình nhịn không được một kiếm chém chết cái này hai xuất sinh. Viên Long để người đem một cầu nhét vào Lý Tòng Thiện phụ tử trong miệng, chặt chẽ trông coi. Lý Tòng Thiện phụ tử, mặt xám như cho, như là một bãi bùn nhão có quắp trên mặt đất. Linh Thần muốn định đi suốt đêm trở về, nhưng thực tế quá mệt mỏi, hắn đã vài ngày không có nghỉ ngơi. Lúc này cách bình minh không có hai cách giờ. Linh Thần đi qua, dựa vào một cái cây thân ngồi xuống. Lãng Châu thành tứ phương cửa thành phong tỏa, đại quân vây thành, những xuất sinh kia chạy không thoát. Trước hơi nghỉ ngơi một chút, ngày mai bình minh lại về Lãng Châu. Viên Long, kẻ cầm đầu đã quy án, để Linh An quân tại chỗ chỉnh đốn, sau hai canh giờ ngươi dẫn người lên núi, thay thế Lôi An bọn hắn. Ghi nhớ, xét nhà về sau, tìm tới Lý gia mộ tổ, san thành bình địa, sau đó một mũi lửa cho ta đem võ lâm minh xuất sinh này tổ một mũi lửa đốt thành cho bụi. Mặt khác, Lý gia thân quyến, cửu tộc bên trong, toàn bát. Viên Long ôm quyền cúi người, mặt tướng, tuân lệnh. Linh Thần phất phất tay, ra hiệu Viên Long đi làm, hắn thì là nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Đến nội an toàn, hoàn toàn không cần lo lắng. Liễu Bạch Y ngay tại một bên, coi như hắn ngủ như chết đi qua cũng sẽ không có sự tỉnh. Làm Linh Thần mở to mắt, trời đã sáng lên. Lôi An chính mang một nhóm người, thủ hộ tại cách đó không xa. Linh Thần ngáp một cái, chống đỡ kiếm đứng dậy, hoạt động một chút đau nhức thân thể, cái này ngủ một giấc đến đau lưng nhức eo. Nhìn thấy Linh Thần tỉnh, Lôi An tranh thủ thời gian tới hành lễ. Vương gia, đã kiểm kê qua. Võ Lâm Minh người tử thương hơn 200 người, bắt sống hơn 350 người, kiểm bắt được gia sản toàn bộ ghi chép trong danh sách, mời vương gia xem qua. Nói, đưa qua một cái sổ sách. Bởi vì trong đó có rất nhiều đồ cổ tranh chữ, Lôi An không cách nào đánh giá cụ thể giá trị, chỉ có thể ghi chép trong danh sách. Ninh Thần một bên lật xem sổ sách, vừa nói, thiết kiếm môn người thương vong như thế nào. Lôi An nói, về vương gia, thiết kiếm môn hao tổn hơn phân nửa, sống sót chỉ có hơn 50 người. Võ Lâm Minh thương vong hơn 200 người, có một nửa đều là thiết kiếm môn công lao. May mắn vương gia phòng ngừa chủ đáo, để mặt tướng mang đến hỏa pháo, không phải thương vong của chúng ta sẽ không nhỏ. Võ Lâm Minh bên trong che kín cơ quan ám khí, người vô pháp tới gần, đều dựa vào hỏa pháo phá hủy. Linh Thần nhàn nhạt từ một tiếng. Viên Long còn ở trên núi. Là, viên tướng quân ngay tại dẫn người kết thúc, thiết kiếm môn người tại hiệp trợ. Linh Thần khẽ gật đầu, phân phó nói, phái người thông báo bên ngoài làng Châu Chu Quân, rút lại vòng đây, cẩn thận điều tra, để phòng có cá lọt lưới. Mặt khác, người dẫn đầu 500 Linh An quân cũng vất vả một đêm, Viên Long kết thúc còn phải một đoạn thời gian, để các tướng sĩ tại chỗ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Lôi An cúi người, mặt tướng, tuân lệnh. Linh Thần quay đầu, nhìn về phía dựa vào cây ngẩn người Liễu Bạch Y, cầm cái kia đổ đầy ngân phiếu hộp gỗ đi qua, mở ra hộp gỗ, tiền bối, Lý Tòng Thiện là người bắt, cầm mấy trương, coi như là cảm tạ. Liễu Bạch Y nhìn xem trong hộp ngân phiếu, đưa tay bóp một sấp, sau đó cầm ở trong tay nhìn một chút, bao nhiêu người vì thứ này, bí quá hóa liệu, táng tận thiên lương. Nói, đem ngân phiếu lại ném vào trong hộp, nói, ta trên đảo Hoa Sơn không có chỗ tiêu đi, ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, để ngươi dưới người lần nhiều đưa vài hũ rượu. Mỗi lần liền đưa như vậy 3 năm đàn, móc căn bản không đủ uống. Linh Thần im lặng, cười nói, tiền bối, rượu nhiều thương thân, còn là uống ít một chút đi, vạn bối còn hy vọng ngươi sống lâu trăm tuổi đâu. Liễu Bạch Y Lìa nhìn hắn một cái, không cao hứng, nếu là không biết nói chuyện, thì thật có thể không nói. Muốn không lời này ngươi đi cùng Lão Thiên Sư nói đi. Linh Thần giật mình, đột nhiên xấu hổ nở nụ cười. Lão Thiên Sư niên kỷ đã sớm vượt qua trăm tuổi, nói với hắn sống lâu trăm tuổi, tựa như là cùng ước vạn phú ông nói, chúc sự nghiệp ngươi có thành tựu, năm vào trăm vạn. Mà Liễu Bạch Y gì thế nhưng là trước mắt đã biết, gần với Lão Thiên Sư cao thủ. Sống qua trăm tuổi không thành vấn đề, cho nên Linh Thần hy vọng, nghe giống như là nguyền rủa. Ta nói sống lâu trăm tuổi, lại không nói 100 tuổi, 200 tuổi cũng tại trăm tuổi hàng ngũ. Liễu Bạch Y lìa đạm mặt nói, sống lâu như thế có ý gì? Linh Thần khỏe miệng giật một cái, tiền bối, ngươi thật rất khó hầu hạ a. Liễu Bạch Y lìa nói, không khó, để ngươi người đưa rượu thời điểm, mỗi tháng nhiều hơn 10 đàn là được. Linh Thần lắc đầu bật cười, nhiều nhất 5 đàn, uống nhiều thật thương thân đâu. Liễu Bạch Y lìa gật đầu, thành giao. Linh thần. Chương 1619, các ngươi nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Chương 1619, các ngươi nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Mãi cho đến giữa trưa, tất cả mọi chuyện mới xử lý xong. Bạch Điểu Sơn bên trên, liệt hỏa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Toàn bộ Võ Lâm Minh biến thành một cái biển lửa. Viên Long dẫn người, áp lấy hơn 300 tên Võ Lâm Minh người xuống núi. Khởi bẩm vương gia, Lý gia mộ tổ đều đã san bằng. Linh thần ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cuồn cuộn khói đặc, đạm mạc nói, thông chi một chút đi, ngươi cùng Lôi An dẫn đầu 800 linh an quân, theo bổn vương về trước Lang Châu. Lưu lại 200 linh an quân, để bọn hắn cùng Lang Châu chú quân áp giải Võ Lâm Minh cùng Thiết Kiếm môn người đằng sau đuổi theo. Mặt tướng tuân mệnh. Một nén hương về sau, Linh thần mang 800 linh an quân, khoái mã khinh kỵ, thẳng đến Lang Châu. Chờ trở lại Lang Châu, đã là giờ hợi tả hữu. Vào thành về sau, Linh thần lúc này hạ lệnh. Viên Long, ngươi dẫn đầu 300 linh an quân, thẳng đến Nhân Tâm Tiệm Thuốc, nơi đó là lấy hải đồng tâm can, luyện chế vĩnh sinh đan địa phương. Ghi nhớ, không cho phép có một cái cá lọt lưới, nếu không quân pháp xử trí. Viên Long túi người ô quyền, mặt tướng tuân mệnh, chạy thoát một cái, mặt tướng nguyện thụ quân pháp nghiêm trị. Dứt lời, điểm binh 300, thẳng đến Nhân Tâm Tiệm Thuốc. Lối An nghe lệnh. Có mặt tướng. Linh thần đem bản kia chứng cứ phạm tội vứt cho hắn, dựa theo phía trên này bắt người, mặc kệ quan to hiền quý, còn là môn phiệt sĩ tộc, phàm là liên lụy trong đó, đều xét nhà bắt người, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Chạy thoát một cái, quân pháp nghiêm trị. Lôi An ôm quyền lĩnh mệnh, mặt tướng, tuân lệnh. Sau đó, điểm binh 405, chạy như điên. Lưu lại 50 người bảo hộ Linh thần. Linh thần cùng Liễu Bạch đi liễu, mang 50 tên linh an quân, thẳng đến chi phủ nha môn. Lúc này chi phủ nha môn trước, hơn 30 tên quan viên quỳ đầy đất, trong đó có một nửa thoái thoát. Theo Linh thần tiến về Thiết Kiếm môn thời điểm, bọn hắn liền bị bắt tới, một mực giam ở trong này, phơi gió phơi nắng hai ngày, dọn nước không vào, chớ nói chi là ăn cái gì. Đây đều là Linh thần mệnh lệnh. Trong lúc đó, còn có không ít người nghiện thuốc phạm, khóc ngày đập đất, có nổi điên dùng đầu va chạm mặt đất, có thử thoát khỏi vòng đây, còn hữu dụng đại huyền luật tới dọa Nguyệt Tòng Vân. Kết quả, đáp lại bọn hắn chính là dừng lại loạn côn. Nguyệt Tòng Vân tay cầm nhiếp chính vương lệnh, coi như giết bọn hắn cũng không có việc gì. Quân gia, van cầu ngươi, thưởng uống miếng nước đi. Tướng quân, cho ngụm đồ ăn đi, ta sắp không chịu được nữa, van cầu ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy? Chúng ta là mệnh quan triều đình, coi như phạm tội cũng phải bệ hạ ngự phê. Ngươi đây là lạm dụng tư hình, bản quan muốn lên sổ gấp vạch tội ngươi. Nguyệt Tòng Vân trực tiếp lộ ra nhiếp chính vương lệnh, âm thanh lạnh lùng nói, đây là nhiếp chính vương mệnh lệnh, các ngươi là muốn tham tấu nhiếp chính vương sao? Ăn gạo thịt, đồ ăn người, giết hại vô tội hài đồng cùng thiếu nữ, hút thần tiên phấn, một đám xuất sinh, tùy tiện một kiện đều đủ diệt các ngươi cả nhà. Linh An quân nghe lệnh, lại có người dám nói một câu, loạn côn đánh chết. Là. Trung quanh Linh An quân cùng kêu lên giống to, khí thế như hồng. Doa đến những này dĩ vãng quan uy mười phần, ngang ngược quan viên mặt xám như cho, run như run rẩy. Ngay vào lúc này, móng ngựa chênh chanh, mặt đất rung động. Nguyệt Tòng Vân đứng dậy. Trung quanh Linh An quân lập tức làm ra phản ứng, nắm chặt thép vân tay. Nhiếp chính vương giá lâm. Một tiếng to rõ thanh âm truyền đến. Nguyệt Tòng Vân giật mình, sau đó bước nhanh về phía trước nên đón. Linh thần bọn người đến trước mặt, tung người xuống ngựa. Mặt tướng tham kiến vương gia. Không cần đa lễ. Linh thần khoát khoát tay, chợt ánh mắt rơi xuống những quan viên kia trên thần. Nguyệt Tòng Vân nói, dựa theo vương gia phân phó, những cái kia ý đồ chạy trốn giấu kín quan viên đã toàn bộ cầm xuống, gia quyến của bọn họ cũng tại trong khống chế. Linh thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hiện tại dẫn người vây lại nhà, đem những người này gia quyến toàn bộ truy nã bỏ tù. Xong việc về sau, ngươi đi tìm một chuyến Lôi An, trong tay hắn có bản chứng cứ phạm tội, ngươi hiệp trợ hắn, dựa theo phía trên ghi chép bắt người. Nguyệt Tòng Vân cúi người, mặt tướng lĩnh mệnh. Vương gia tha mạng, vương gia khai ấn a. Cầu vương gia khai ấn a, tội quan biết sai, cầu vương gia thứ tội a. Linh thần đang muốn mở miệng, lại bị những quan viên này tiếng cầu xin tha thứ đánh gãy. Hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, các ngươi không phải biết sai, chỉ là biết mình muốn chết rồi, sợ hãi mà thôi. Thân là Lang Châu quan phụ mẫu, vậy mà cấu kết xuất sinh, giết hại bách tính, hút thần tiên phấn. Các ngươi có tư cách gì cầu xin tha thứ? Bổn vương nói cho các ngươi, không chỉ các ngươi sẽ bị xử cực hình, bổn vương sẽ còn tru các ngươi cửu tộc. Một đám quan viên dọa đến hồn phi phách tán, loạng choạng dập đầu cầu xin tha thứ. Linh thần cười lạnh một tiếng, nhìn đều chẳng muốn nhìn bọn hắn liếc mắt. Hắn nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân, nói, lão Phan cùng lão Phùng còn chưa có trở lại sao? Nguyệt Tòng Vân nói, trở về, nhưng là phạm nhân quá nhiều, đại lao quan không hạ. Lang Châu thứ sử có cái tư nhân chuồng ngựa, cách nơi này cũng không xa, tất cả phạm nhân đều đang bị tạm thời nhốt tại trong chuồng ngựa, hai người bọn hắn cũng ở đó. Tốt, người trước đi bật điệu. Nguyệt Tòng Vân lĩnh mệnh mà đi. Linh thần nhìn về phía thời gian dài chưa ăn cơm không uống nước, tăng thêm ngày lại lạnh, nửa chết nửa sống Lang Châu chi phụ Tần Chí Thượng. Tần đại nhân, ngươi tại tiếp nhận Lý Tòng Thiện hối lộ, thu tiền của hắn, giết hại hắn đưa những cái kia vô tội thiếu nữ lúc, nhưng từng nghĩ tới chính mình có hôm nay. Tần Chí Thượng ánh mắt vạn phần hoảng sợ, toàn thân run rẩy không thôi. Làm Linh thần nói ra Lý Tòng Thiện danh tự lúc, hắn liền biết chính mình triệt để xong. Lý Tòng Thiện chính là ám đế, chuyện này hắn biết. Lý Tòng Thiện mặc dù là Võ Lâm minh chủ, nhưng tại quan phủ trước mặt cái dám cũng không bằng, một giới giang hồ lùm cỏ, muốn lôi kéo quan phủ người, che giấu thân phận, ai dám cùng hắn hợp tác. Lang Châu thứ sử Đinh Khánh Phong nhưng ở trong đó. Một cái Ninh An quân binh sĩ, chỉ vào một người có mái tóc đều chợt nhìn, lẽ vào trên mặt đất băng lãnh, chết sống không rõ người nói, "Vương gia, hắn chính là Lang Châu thứ sử Đinh Khánh Phong. Hắn còn sống sao?" Linh thần dùng kiếm chọc chọc hắn. Đinh Khánh Phong thân thể giật giật. Linh thần đạm mạc nói, "Đem hắn kéo lên." Hai cái Ninh An quân binh sĩ tiến lên, đem Đinh Khánh Phong dựng lên đến. Linh Thần lúc này mới thấy rõ, cái này Đinh Khánh Phong nhìn qua niên kỷ không nhỏ, râu tóc đều chợt nhìn, mặt mũi nhăn nhẻo, mặt mo cóng đến sưng đỏ, thoi thoát. Linh Thần ánh mắt băng lãnh, lạnh nhạt nói, Lý Tổng Thiện đưa cho ngươi vàng bạc không hạ 30 vạn lượng, còn có hay không cô thiếu nữ hơn 20 người, ngươi đều lớn tuổi như vậy, như thế việc ác, liền không sợ gặp báo ứng, thời điểm chết khó mà tắt thở. Đinh Khánh Phong cố gắng mở to mắt, nhìn xem Linh Thần, ánh mắt mang hoảng sợ, há to miệng, nhưng bởi vì quá mức suy yếu, căn bản nói không ra lời. Linh Thần đạm mặt nói, các ngươi giết hại bách tính, thu hối lộ, tiêu lấy dính đầy máu tươi bạc, cuộc sống xa hoa, tiểu trì nhục lâm, xa hoa lãng phí tiêu xài thời điểm, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Nếu các ngươi thật bị đông cứng chết, cũng là phúc phần của các ngươi. Nếu các ngươi sống sót, bổn vương sẽ để cho các ngươi nhìn tận mắt chính mình cựu tộc bị chém đầu gian chúng, mà kết quả của các ngươi sẽ so chết còn thảm gấp một vạn lần. Chương 1620, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Chương 1620, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Một đêm này, Lang Châu thành nội khắp nơi đều là quan binh tại xét nhà bắt người. Quan to hiền quý, muôn việt sĩ tộc, một cái đều không có chạy mất. Không chỉ như vậy, sau nửa đêm có một chi đại quân ra khỏi thành, chia ra mấy đường, thẳng đến Lang Châu quản hạ xuống huyện mà đi. Bởi vì buôn bán giết hại vô tội hài đồng cùng thiếu nữ, không chỉ Lang Châu quan biên, còn có quản hạ xuống quan huyện. Linh Thần chỉ có một cái mệnh lệnh, phàm là cùng chuyện này có dính dấp người, đuổi bắt cửu tộc. Sự kiện lần này, hết thảy sẽ nghiêm trị, theo nặng, theo nhanh. Tất cả người liên quan trở, đều là trên cùng trừng phạt. Mặc kệ ngươi chức quan có bao lớn, bối cảnh của ngươi sâu bao nhiêu, chỉ cần liên lụy trong đó, tham dự mưu hại hài đồng cùng thiếu nữ, cùng thần tiên phấn, cựu tộc tận chu. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Linh Thần là muốn chấn nhiếp thiên hạ. Hắn muốn để những bọn người kia tử, ngồi không ăn bám cầu quan, tất cả đều sống ở trong sợ hãi. Nếu là ngày sau còn dám có phạm nhân sự tình, ngẫm lại Lang Châu những người này hạ tràng. Linh Thần muốn chính là triệt để ngăn chặn loại chuyện này, mà không chỉ là gõ. Tiểu chứng đại giới cái dám dùng không có. Nếu chỉ là đồ bất việc, tùy tiện xử lý mấy người, lừa gạt một chút lao bách tính. Những bọn người kia tử, ngồi không ăn bám cầu quan sẽ không sợ sệt, bọn hắn vẫn như cũ sẽ vì lợi ích bí quá hóa liều, giết hại bách tính. Hắn muốn để những bọn người kia tử cùng lòng mang ý đồ xấu xúc sinh biết, dám làm ác, hạ chẳng chính là Chu cựu tộc. Chờ trở về, hắn liền để Hoài An đem đại huyền luật đuổi, cái gì lừa bán hài đồng, dù dỗ phụ nữ người chạm lập tức hành quyết, cái này quá nhẹ. Trực tiếp đổi thành diệt cựu tộc. Hôm sau, sáng sớm, thời tiết âm trầm, không trung rơi xuống lẻ kẻ đông tuyết, thời tiết càng thêm lạnh. Trương Hữu Tài đưa tới bữa sáng. Cái này Trương Hữu Tài, theo tiến đánh Mãng Châu thời điểm liền theo hắn. Hắn lúc đầu một mực lưu tại Mãng Châu tòa kia tòa nhà. Nhưng xài thuốc sau khi đi, Vũ Điệp Tử Tô các nàng hoặc là tại Huyền Vũ Thành, hoặc là ở Kinh Thành, cái kia nhà cửa tử cũng liền không người ở. Trương Hữu Tài có lần hộ tống Vũ Điệp các nàng hồi kinh về sau, trở về Ninh An Quân. Bây giờ, Trương Hữu Tài đã theo lúc trước tiểu binh hôn thành thiên hộ. Linh Thần vừa ăn cơm, một bên cùng Trương Hữu Tài tán gẫu, hỏi: "Thành hôn không?" Trương Hữu Tài nết miệng vừa cười vừa nói: "Còn không có. Còn không có ngươi cao hứng như vậy làm gì?" Trương Hữu Tài cười hắc hắc: "Thành hôn nào có đi theo vương gia nam chinh bắc chiến, đánh địch nhân kêu cha gọi mẹ thống khoái. Chỉ cần có thể đi theo vương gia, mặt tướng đời này không thành hôn đều được." Linh Thần cười nói: "Bất hiếu có ba, vua hậu vi đại. Nên thành hôn hay là muốn thành hôn?" Trương Hữu Tài liên tục gật đầu: "Tuân mệnh, mặt tướng lần này hồi kinh về sau liền để bà mối tìm kiếm một cái, lập tức thành hôn." Linh Thần lắc đầu bật cười, vốn muốn nói đây không phải mệnh lệnh, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện, Linh An Quân đối với thành hôn loại sự tình này giống như không phải cảm thấy rất hứng thú, ngược lại là vừa nhắc tới đánh trận, hưng phấn ngao ngao gọi. "Không được, quay đầu đến làm cái ban thưởng chế độ." Linh An Quân thành hôn sinh con, trực tiếp thưởng bạc. Tiểu khen thưởng này chế độ chỉ nhằm vào Linh An Quân. Hắn muốn chính là để cái khác quân nhân ao ước Linh An Quân, Nam Mộng cũng muốn gia nhập Linh An Quân, dạng này liền sẽ siêng năng khổ luyện, tăng lên đại quân thực lực tổng hợp. Mà Linh An Quân binh sĩ đều có lòng cảm mến, lấy có thể trở thành Linh An Quân một viên mà cảm thấy tự hào. Mấu chốt nhất chính là, còn có thể giải quyết Linh An Quân hôn phối vấn đề. Đánh trận con tốt, không đánh trận thời điểm, bọn này hormone tràn đầy ra hỏa không chỗ phát tiết, hắn cũng không muốn dưới trướng Linh An Quân tất cả đều biến thành gay. Linh Thần lắc đầu bật cười, hắn cái này vương gia làm, quả thực. Lên tới quốc gia đại sự, hạ đến các tướng sĩ hôn phối vấn đề, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải hắn nhọc lòng. Đúng lúc này, một sĩ binh đến đây bẩm báo. "Khởi bẩm vương gia, ngoài cửa quan viên tối hôm qua chết còn 6 cái, nên xử lý như thế nào?" "Mời vương gia định đoạt." Linh Thần đạm mạc nói, "Chết đều là ai?" "Về vương gia, Lang Châu thứ sử Đình Khánh Phong, Lang Châu chủ quản kho lúa kho lang quan Trương Hân Hạo, còn có" binh sĩ ngay tại bẩm báo, kết quả bên cạnh Trương Hữu Tài một câu nói thầm đem hắn chọc cười. Trương Hữu Tài nghe xong kho lang quan họ Trương, thầm nói, cầu vật, họ cái gì không tốt phải họ Trương, đem chúng ta họ Trương mặt đều mất hết, thật xối quậy. Linh đứng người lên, nói, đi, đi ra xem một chút. Đi tới bên ngoài phủ. Trừ tối hôm qua chết có mấy cái quan viên, cái khác đều thoi thoát, cái này trời đông giá rét, không chết cũng thừa nửa cái mạng. Nói thật, khiêng đến hiện tại còn có thể thừa nửa cái mạng, cũng coi là mệnh cứng rắn. Linh Thần nhìn xem đã chết quáng Lang Châu thứ sử Đinh Khánh Phong mấy người, thần sắc không có một chút xíu ba động, lạnh nhạt nói, đem mấy người này mang xuống, lột ra quả huyên, treo thị chúng. Bọn hắn cựu tộc, không cần thẩm tra xử lý, trực tiếp đánh vào tử lao, chờ hỏi trảm. Một câu, đem những cái kia thoi thóp quan biên dọa đến tinh thần đều khôi phục. Bọn hắn rất rõ ràng, kết quả của bọn hắn sẽ cùng những người này đồng dạng. Vương gia tha mạng, họa không kịp người nhà, còn mời vương gia khai ân. Tần Chí Thượng suy yếu mở miệng cầu khẩn. hoa không kịp người nhà. Ninh Thần phát ra cười lạnh một tiếng, "Tần đại nhân, ngươi thân là mệnh quan triều đình, lại tại cầm giang hồ quy củ khiêu chiến đại nguyên luật, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Liền ngay cả đạo tặc sơn phỉ đều biết, cứ cũng có đạo. Nhang nhao khổ, thiếu nữ hài đồng, đi thi thư sinh, làm nghề y đại phu trợ, đều không cấp không đoạn. Mà các ngươi, liên tục trộm tặc sơn phỉ cũng không bằng, nói cho đúng đến, các ngươi liền xuất sinh cũng không bằng. Hơn 9000 cái vô tội hài đồng cùng thiếu nữ, bọn hắn biến thành tài liệu luyện đan, trở thành các ngươi những ác ma này món ăn trong mâm, các ngươi nhưng từng nghĩ tới cha mẹ của bọn hắn sẽ có bao nhiêu thương tâm. Các ngươi những xuất sinh này, không có tư cách cầu xin tha thứ. Bất quá, bổn vương tạm thời sẽ không để các ngươi chết, bây giờ suy nghĩ một chút, trực tiếp chết có lợi cho các ngươi quá." Linh Thần dừng một chút, trầm giọng nói, "Người tới, đem bọn hắn toàn bộ đánh vào tử lao, cho điểm ăn uống, bất tử là được. Qua mấy ngày, bổn vương sẽ để cho bọn hắn nhìn tận mắt chính mình cựu tộc đầu người rơi xuống đất." "Là?" Những cái kia dọa đến cất đái cùng lưu, đau khổ cầu khẩn cầu vật, tính cả Đinh Khánh Phong bọn người thi thể cùng một chỗ bị kéo xuống. Linh Thần đang chuẩn bị đi vào, đã thấy mười mấy con khoái mã chạy nhanh đến. Cầm đầu chính là Viên Long. Đến trước mặt, Viên Long tung người xuống ngựa, khởi bẩm vương gia, nhân tâm tiệm thuốc người đã đều bắt về quy án. Linh Thần nhìn xem hắn đấy mắt tơ máu, kinh ngạc nói, làm sao dùng lâu như vậy, đối phương rất nhiều người. Xem ra, Viên Long bận rộn một đêm. Về vương gia, hơn 50 người, trong đó 20 mấy cái đều là giang hồ thuật sĩ. Những xuất sinh này, đặc biệt có thể giấu, mật thất phía dưới còn có một tầng mật thất, kém chút liền bị bọn hắn tránh thoát. Mặt khác còn cứu 11 đứa bé. Viên Long dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, vương gia, chúng ta chạy đến thời điểm. Những xuất sinh này ngay tại theo những cái kia sống sờ sờ hài tử trên thân hái tông can. Bọn hắn nói, dạng này luyện ra vĩnh sinh đan hiệu quả càng tốt. Linh Thần song quyền đột nhiên nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch. Giờ khắc này, hắn đã nghĩ kỹ làm sao trừng phạt những cái kia thuật sĩ. Bọn hắn không phải thích dùng người luyện đan sao? Vậy liền đem chính bọn hắn cũng luyện thành đan. Lấy đạo của người trả lại cho người.